Chương 339, chọn lựa trang bị PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch, tại ngũ thải thủy tinh điện một cái góc, Doanh Bá sắc mặt phi thường phức tạp, hiện tại đã không cần Yến Thanh bọn người trả lời, liền đã biết bọn hắn khẳng định là cướp sạch Tiên Tần học viện bảo khố. Bằng không bọn hắn làm sao có thể lập tức làm tới nhiều như vậy bảo vật, mà lại không thiếu một chút thần binh cấp bậc, cái này cũng chỉ có một cái tông môn mới có thể cầm ra được. Chỉ là, bọn hắn làm sao có thể cướp sạch bảo khố? Học viện những người kia đều chết rồi. Doanh Ba sắc mặt biến đổi không chừng, nội tâm rung động vô so, không biết Tiên Tần học viện chuyện gì xảy ra, bằng không lấy bọn hắn thực lực, là tuyệt đối không có khả năng cướp sạch đến bảo khố. Đừng bảo là những cái kia bán thần cấp bậc áo bào đen láo giả, chính là mấy kim đan cảnh người tu hành, cũng có thể đem bọn hắn chém giết. Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly vô so hưng phấn nhào tới kia một cái bảo sơn, cầm lấy cái này nhìn xem, lại nhìn xem kia một kiện, trên móng vuốt, cổ là, tất cả đều là thần binh cấp bậc bảo vật. Nhìn nó cao hứng con mắt đều híp lại, như cùng ăn tiên đan thần dược vô so hưởng thụ. Hắc hắc, ca ca ngươi muốn sao? Ngươi thích có thể toàn bộ cầm đi nha. Tô Tiểu Tây cao hứng nói, nhìn thấy cái này một đống giống như núi bảo vật cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Toàn bộ cầm đi. Tiến Thanh không khỏi giật mình, tiểu nha đầu này tựa hồ đối với mình quá tốt hơn một chút ta, đối với mình hoàn toàn không đề phòng. Đúng vậy a, chỉ cần ca ca cao hứng là được. Tô Tiểu Tây nói, trên mặt không có chút nào không nỡ. Tiểu nha đầu tạ ơn, ca ca chỉ chọn một chút cần phải là được, cái khác ngươi giữ lại. Tiến Thanh cười cười nói, lập tức nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, mà lại dựa vào bản thân chọn lựa, cũng không khỏi có chút hưng phấn cùng kích động. Lần này nhất định phải đem mình trang bị đến tận răng. Lúc này Yến Thanh cũng không khách khí, lập tức nhào tới bảo sơn, bắt đầu chọn lựa mình cần bảo vật. Đầu tiên chọn lựa là áo giáp, phương diện phòng ngự bảo vật, tốt nhất là có cái gì nhuyễn giáp loại, có thể mặc tại trong quần áo. Từ khi tu hành đến nay, quần áo trên người không biết hoặc đốt hoặc nứt vỡ hoặc hủy đi bao nhiêu lần, mỗi một lần hủy đi về sau, mình liền không có quần áo có thể mặc. Tại cái này mấy ngàn kiện bảo vật bên trong, tuyệt đại bộ phân đều là đao thương kiếm kích loại hình tính công kích vũ khí, mà lại những này đao a thương a kiếm a, cơ bản đều là một cái bộ dáng, tựa hồ là đại lượng đúc tạo nên. Mà phòng ngự loại hình bảo vật tương đối chỉ chiếm không đến vô cùng một. Tại cái này phòng ngự loại bảo vật bên trong có 4 phần, có một là đen kỵ áo giáp. Những này áo giáp cũng là giống nhau như lúc, đều là vương phẩm thật binh cấp đường, tựa hồ cũng là đại lượng chế tạo. Tại phòng ngự loại bảo vật bên trong, thần binh cấp bậc rất ít, khó được một cầu. A, vậy mà là thần binh cấp bậc hộ tâm kính. Tiến Thanh hơi kinh ngạc, nghĩ không ra cái này trồng bảo vật bên trong còn có bảo bối như vậy, trong lòng có chút kích động. Bình thường đến nói, phòng ngự loại bảo vật so công kích loại bảo vật muốn chân đắt một chút, bởi vì loại hình này bảo vật rất ít. Thần binh cấp bậc hộ tâm kính tuyệt đối có thể chịu được bán thần một kích toàn lực. Khối này hộ tâm kính không sai, mặc dù có chút tổn hại, nhưng là chí ít có thể thừa nhận được bán thần 5 lần trở lên công kích. Tiểu Long nữ nhìn thấy cũng có chút hâm mộ, tiếp lấy bắt đầu tìm từ bản thân cần bảo vật. Tiến Thanh trong tay hộ tâm kính có hơn phân nửa lớn cỡ bàn tay, xem ra rất giống một khối hình tròn gương đồng, phía trên xuất hiện một chút tinh mịn cái nước, lóe ra một tầng như là màn nước nhàn nhạt qua mang, cho người ta một loại cứng rắn vô so cảm giác. Đáng tiếc, vậy mà là tổn hại thần cấp hộ tâm kính, bất quá chí ít có thể thừa nhận được bán thần 5 lần trở lên công kích, cũng coi là không sai. Hiện tại mình vừa vặn cần dùng đến. Tiến Thanh trong lòng có chút hiểu tiếc, nhưng lập tức đem nó cất vào trong ngực, tiếp lấy kế tiếp theo tại kia một đống bảo vật bên trong lật lên. Không có tìm được nhuyễn giáp, cái này vương phẩm thật binh cấp khác áo giáp muốn hay không một bộ. Tiến Thanh suy tư, mặc dù vương phẩm thật binh không kịp thần binh uy phong, nhưng phòng ngự của nó năng lực cũng là 10 điểm cường hãn, không thể xem nhẹ. Nếu như là tay không tấp sắt bán thần, một kích phía dưới cũng không nhất định có thể đánh cho xuyên cái này áo giáp. Tiến Thanh nghĩ, lập tức đem một bộ đen kỵ áo giáp mặc trên người. Ừm, thật nặng a. Tiến Thanh thử một chút, cảm giác 10 điểm không quen. Sử dụng có chút vướng chân vướng tay, phi thường không tiện. Một hồi về sau, cũng liền đem áo giáp thời ra, bây giờ tại thủy tinh điện bên trong không cần đến, khi cần thời điểm tự nhiên sẽ mặc vào, dù sao đây cũng là bảo mệnh một chương bài tốt. Thế giới này bán thần mặc dù không ít, nhưng cũng sẽ không nhiều, sẽ không đầy đường, về phần mình vì sao luôn luôn gặp được một đồng lớn, đó là bởi vì tình huống có chút đặc thù. Luân Hải bên trong kia 10 trôi thần binh không cách nào sử dụng, Yến Thanh cũng cho mình chọn một thanh tính công kích thần binh, nghị nghị cũng tuyển một thanh màu đen thần thương. Đó lấy, hắn lại từ cái này trồng bảo vật bên trong tìm được một đôi thần binh cấp bậc quyền sáo. Có chút dùng không quen binh khí, có cái này một đôi quyền sáo vừa vặn. Tại cái này một đống bảo vật bên trong, phàm là thần binh cấp bậc bảo vật, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tổn hại. Hoàn hảo không chút tổn hại thần binh, Tiến Thanh một kiện đều không có phát hiện, điều này làm hắn có chút thất vọng. Đại Tần Đế quốc tôn trọng màu đen, cho nên tại cái này một đống bảo vật bên trong, có nhiều hơn một nửa bảo vật đều là màu đen. Mà lại, cái này một đống bảo vật đối với Yến Thanh đến nói, đều là bảo vật hiếm có, nhưng đối với những cái kia bán thần đến nói, thì là bình thường. Thuộc về loại kia thuộc tính phổ thông mà hàng. Có lẽ chỉ có những cái kia thần binh cấp bậc bảo vật mới đáng giá những cái kia bán thần thấy vừa mắt. Rất rõ ràng, những này một đống bảo vật đều là cho Tiên Tần học viện đệ tử sử dụng, nghĩ từ bên trong tìm ra đặc biệt chân quý hoặc là bảo vật quý giá cũng không cần nghĩ. Cho dù là có, cũng sớm bị Tiên Tần học viện những trưởng lão kia thu đi. Tiến Thanh cũng không tham lam, chỉ là chọn lựa 7-8 kiện bảo vật, nhưng là tại Tô Tiểu Tây khuyên bảo, lại chọn lựa một chút có chỗ dùng khác bảo vật. Tại cái này mấy ngàn kiện bảo vật bên trong, rất nhiều bảo vật tác dụng đều là giống nhau. Tiến Thanh đem những bảo vật này đều lật một lần về sau, cũng biết Tô Tiểu Tây chỗ cướp sạch bảo khố, cũng không phải là Tiên Tần học viện chân chính bảo khố. Cái này bảo khố hẳn là chuyên môn cho Tiên Tần học viện đệ tử sử dụng. Khi Yến Thanh đem những cái kia bảo vật để vào vòng trong biển, phát hiện những này thần binh hoặc là thần binh, vậy mà xa xa rời đi kia 10 trôi thần binh. Kia 10 trôi thần binh liền như là đế vương, cao cao địa bàn ngồi tại luân hải trung tâm chỗ, nhìn xuống những cái kia mới bỏ vào đến bảo vật. Đặc biệt là kia mấy trôi vương phẩm thần binh, vậy mà đang không ngừng run rẩy, bị dọa đến kém chút từ bên trong nhảy ra ngoài. À, thần binh sợ thần binh cũng không kỳ quái, nhưng là kia mấy trôi thần binh, làm sao cũng như thế sợ kia 10 trôi thần binh. Chỉ dám chiếm cứ tại luân hải biên giới chỗ. Yến Thanh phát hiện luân hải bên trong tình huống, hơi hơi kinh ngạc lên, mặc dù hắn biết kia 10 trôi thần binh có chút không đơn giản. Cái này 10 trôi thần binh tựa hồ có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 340, phá đồng la tiếng nói về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, ta là một con tiểu chim nhỏ, muốn bay nha bay lại bay cũng bay không cao, ta tìm kiếm thăm dò một cái ấm áp ôm ấp. Tiên Tần Học Viện bên trong đã biến làm một con phổ thông tiểu quạ đen ngay tại bốn phía bay loạn, tốc độ nó nhanh vô so, còn một bên lớn dắt nó phá đồng la cũng họng, hễ rằng so niềm vui. Nhưng là thanh âm kia quả thực so mổ heo gọi còn kinh khủng hơn, chấn động đến một chỗ Tiên Tần Học Viện đệ tử huyết mạch bành trướng, huyết khí đảo lưu. Ai hát, khó nghe chết rồi. Một tên Tiên Tần Học Viện nữ đệ tử dùng song tay thật chặt che lỗ tai, nhưng là thanh âm kia y nguyên rõ ràng vô cùng truyền vào lỗ tai của nàng, để nàng kém chút liền nổi giận đùng đùng. Kia là thứ quỷ gì, một con tiểu quạ đen thế mà còn ca hát, hắn mãi hát liền hát. Hát phải khó nghe như vậy tìm đường chết ta, à, ta chịu không được. Một tên đại khái hơn chục tuổi thiếu niên diện mục dữ tợn gào thét lớn, hắn cảm giác thể nội huyết dịch tại cái này phá đồng la tiếng nói dưới, hóa thành từng đầu quần cuộn giang hà, không ngừng mà va chạm huyết mạch, tựa hồ liền muốn phá mạch mà ra. Đặc biệt là những cái kia tu hành thấp đệ tử, phàm là nghe tới quạ đen đồng la tiếng nói, đều cảm giác thể nội huyết khí ngực dòng, lộ ra phi thường khó chịu, mà lại cả người cũng biến thành năng ngược. A, không muốn lại hát, ta chịu không được. Một tên 12-13 tuổi thiếu niên diện mục dữ tợn mà giống lên, lúc này hai mắt của hắn miệng mũi đều tại chảy máu. Đặc biệt là ánh mắt của hắn huyết hồng một mảnh. Chết quả đen, ngậm miệng. A, chim chết, ta muốn giết ngươi. A, ta chịu không được, đầu của ta sắp nổ. Tại cái này phá đồng la tiếng nói dưới, những cái kia tu hành thấp thiếu niên cơ hồ từng cái đều ngang ngược, ánh mắt đỏ như máu một mảnh, tựa hồ muốn ăn thịt người. Có không ít ý chí yếu kém thiếu niên, thất khiếu chảy máu, cảm giác mình tựa hồ muốn nổ tung, vô so khó chịu. Ta là một con tiểu chim nhỏ, muốn bay nha bay lại bay cũng bay không cao, ta tìm kiếm thăm dò. Quả đen một bên bay một bên rắc phá tiếng nói đang gào thét. Hoàn toàn không để ý tới người khác cảm giác, giống e rằng so niềm vui. Nhìn đến phía dưới những thiếu niên kia, từng cái ôm đầu bịt lấy lỗ thai đang điên cuồng lăn lộn, trong lòng tâm tình lập tức tốt đẹp. À, cái kia nha đầu chết tiệt kia chạy đi nơi đâu, nàng cướp sạch bảo khố không phải là muốn độc chiếm, mình chạy đi. Quả đen trong mắt tại tầm thường chuyện, hoàn toàn là một bộ lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng đang nghĩ vớ vẩn. Lúc đầu con kia chết quả đen biến thành một con phổ thông tiểu quả đen về sau, Tiên Tần Học Viện những người kia sẽ không dễ dàng như vậy chú ý tới nó. Dù sao chỉ là một con tiểu quả đen mà thôi, ai có rảnh đi chú ý nó. Nhưng là ai nghĩ đến dắt nó phá đồng la, còn kéo tới vô so niềm vui, giống như trong đêm tối một ngọn đèn sáng, xa xa liền có thể nhìn thấy nó. Chim chết không muốn lại hát. Lúc này, một cái tuổi trẻ thân ảnh bay lên bầu trời, đứng ở quạ đen phía trước, một mặt xanh xám sắc. Thôi đi, bản tọa thích hát, liên quan gì đến ngươi a, cút. Quạ đen méo một chút đầu, bày ra một bộ cực kỳ khinh thường dáng vẻ, hắn mãi, liền các ngươi học viện trưởng lão đều bị bản tọa đều đốt 10 mấy 20 cái, dọa đến một cái hai cái cũng không dám đi theo bản tọa. Ngươi một cái nho nhỏ kim đang cảnh, dám xen vào việc của người khác, muốn chết a. Thiếu niên, ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang muốn chết à, ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi muốn chân quý sinh mệnh à, muốn chết cũng không muốn như vậy à, phải biết, sinh mệnh chỉ có một lần, chúng ta phải làm thế nào nắm chắc sinh mệnh của mình chi chu, làm cuộc sống của mình trở nên càng đặc sắc, sáng tạo một cái có quan hệ sinh mệnh kỳ tích, là mỗi người đều đáng giá đi suy nghĩ vấn đề. Tốt à, hiện tại ngươi nhanh đi suy nghĩ đi, tương lai đại đế chính là ngươi. Ngươi, phúc. Trẻ tuổi đệ tử giật mình, nhìn thấy quả đen một bộ tận tình khuyên bảo dáng vẻ, tựa hồ bị hù dọa, tiếp lấy sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Thiếu niên, bản tọa hiện tại tâm tính tốt, liền không so đo với ngươi. Đi nhanh đi suy tư nhân sinh chân lý đi, kia là một đầu con đường của đại đế, đáng giá ngươi đi có được. Thiếu niên, bản tọa coi trọng ngươi a, chúc ngươi thành công, cố lên. Quả đen điều sau khi cười xong cũng không tiếp tục để ý hắn, kế tiếp theo dắt nó đồng la tiếng nói, mà lại kéo tới càng thêm khởi kình, tiếng ca chuyển khắp cả tòa Tiên Tần Học Viện. Tại cái này đồng la dưới, Tiên Tần Học Viện bên trong cơ hồ có hơn phân nửa đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều nhận ảnh hưởng, đặc biệt là tu vi thấp đệ tử, từng cái ôm đầu la lộn. Một mảnh cảnh tượng thế thảm. Tiên Tần Học Viện bên trong có mấy chục tên áo bào đen láo giả, nhưng là có một nửa người tiến vào binh mộ sau chết mất, còn có mười mấy hơn 20 tên bị quạ đen tiêu đến gần chết nửa tàn. Lúc này, có được đỉnh cấp chiến lược áo bào đen láo giả chỉ còn lại có 7-8 tên, Tiên Tần Học Viện thực lực xuống đến lịch sử điểm thấp nhất. Cái này 7-8 tên áo bào đen láo giả đứng ở bốn phía, lạnh lùng nhìn xem Dương Dương đắc ý không biết thu liễm quạ đen, mặc dù lửa giận trong lòng chủ tiên, nhưng là bọn hắn cũng không có xông đi lên, tại chờ đợi thời cơ. Quạ đen chân thực chiến lược như thế nào? Bọn hắn không biết, nhưng quả đen lại là có thể gánh phải dưới mấy tên bán thần công kích, hơn nữa còn không chút nào tổn hại. Chính yếu nhất một điểm là, nó một ngụm lửa liền có thể thiêu hủy mười mấy tên bán thần. Điều này làm cho bọn hắn kiêng kỵ vô so. Nhưng là, giống quạ đen dạng này tuyệt thế đại hùng, bọn hắn thế mà một chút cũng chưa nghe nói qua, cảm giác kỳ quái vô so. Phải biết, giống quạ đen dạng này đại hùng, tuyệt đối là vang danh thiên hạ tồn tại, nhưng là bọn hắn thật chưa nghe nói qua. Trừ quạ đen bên ngoài, Tiên Tần học viện bên trong còn ẩn giấu đi một chút nguy hiểm không biết, từ cấp sạch bảo khố liền có thể nhìn ra được. Kia ẩn giấu người, tuyệt đối sẽ không so cái này quạ đen kém, còn không biết có bao nhiêu cái. Mà lại, làm bọn họ sợ hãi nhất một điểm, chính là kia mấy chục tên đi binh mộ áo bào đen, vậy mà toàn bộ đều tử quang. Tân bắt đầu binh mộ kia là địa phương nào, trên đời này lại có thể có người có thể ở chỗ đó, chém giết mười mấy tên áo bào đen. Cái này đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là toàn bộ Đại Tần Đế quốc đều diệt, Tân bắt đầu binh mộ đều không có việc gì. Tân bắt đầu binh mộ là Đại Tần Đế quốc sau cùng căn cơ. Nhưng là bây giờ lại xảy ra chuyện, lập tức chết mười mấy tên áo bào đen. Việc này đến cùng là ai làm? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ Tiên Tần học viện lựa giận, không sợ Đại Tần Đế quốc lựa giận? Bất quá vào lúc này, cái này còn lại 7-8 tên áo bào đen láo giả, cũng dùng không được bọn hắn đi nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại đầu tiên phải giải quyết chính là cái này quạ đen, cùng ẩn tàng ở trong học viện những người kia. Hừ, hiện tại chỉ có thể mời ra bất hủ thần binh, lại bị nó dạng này làm tiếp, cả ngôi học viện liền muốn bị nó chơi tàn. Một tên áo bào đen láo giả cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng đại hận. Không sai, mời ra bất hủ thần binh, lão phu liền không tin ngay cả bất hủ thần binh đều không thể trừng trị nó. Lại một tên áo bào đen láo giả nói, ai, đại tai nạn à, hy vọng không muốn kinh động đến bọn hắn, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo thầy, dùm hay sọ tìm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 341, bất hủ thần binh S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Tiên Tần học viện bên trong, một con tiểu quạ đen tại dắt nó phá đồng la tiếng nói, cái lộn, những nơi đi qua đều là một mảnh hỗn độn. Mà tại một cái góc tối, một tên ông lão mặc áo bào đen, chính quỷ quỷ túy túy tiềm hành, chuyên môn hướng học viện trọng địa bên trong chui, trong tay dẫn theo một thanh đen túi quốc, thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng cười gian. Ừm, không sai, hẳn là cái này bên trong. Nơi này trọng yếu như vậy, hẳn là có trọng bảo, đào một đào. Tên kia mặc áo bào đen lão già chết tiệt hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, phát hiện bốn phía không người, liền lập tức nâng trong tay quốc đào, đào e rằng so với kình. Hắn mãi mãi, đất này làm sao cứng rắn như thần thiết ta. Lão đầu một quốc vung xuống đi, tia lửa tung tóe, chấn phải tự mình hai tay run lên, kém chút ngay cả quốc đều bay ra ngoài. Lão phu trôi này thế nhưng là tổ truyền thần quốc a, đào lượn chư thiên vạn giới, có cái gì góc tường đào không ngã? Thử, lão phu liền không tin. Nói xong, lão đầu liền hướng trong tay nổ một ngụm nước bọt, xoa mấy đêm, lại vung lên quốc, ra sức quốc. Ầm, ầm, phanh, mỗi vung một chút quốc, liền tràn ra vô số hỏa hoa, như là đêm bên trong đốt pháo đông, lộ ra vô số lộc lẫy. Mà lại va chạm ra từng tiếng vang, tựa hồ ngay cả đại địa cũng bị quốc phải rung động. Đây là nơi quái quỷ gì? Lão đầu liền huy vài chục lần quốc, trên mặt đất thế mà chỉ để lại hơn 10 đạo nhàn nhạt ấn, không khỏi có chút kinh ngạc đến ngây người. Đất này cũng quá mức cứng rắn. Hắn mãi mãi, cái này bên trong tuyệt đối có trọng bảo, nếu như không có, lão phu đem đầu vặn xuống tới khi băng ghế ngồi. Lão đầu nói như thế, mặc dù sắc mặt có chút buồn bực, nhưng là nội tâm lại là có chút kích động lên. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện không có người, kế tiếp theo đảo. Mà tại một chỗ khác, một bộ ngũ thải thủy tinh quan tại tốc độ phi hành, nó tốc độ phi hành cho dù là bán thần cũng cảm thấy không bằng, có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Lúc này, thủy tinh quan bên trên mở ra một đường nhỏ, từ bên trong lộ ra một đôi mắt, người này chính là Yến Thanh. Ta là một con tiểu chim nhỏ, muốn bay nha bay lại bay cũng bay không cao, ta tìm kiếm thăm dò tìm kiếm thăm dò. Yến Thanh vừa mở ra nắp quan tài, lập tức nghe tới quạ đen kia lớn rắc đồng la tiếng nói, chấn động đến thể nội huyết khí lan lộn, kém chút liền một ngụm máu tươi đảo lưu mà ra, không khỏi mắng to một tiếng, chim chết, ngươi mổ heo à, ủy têu đều so người em hay. A a, quá khó nghe. Tô Tiểu Tây tiểu nha đầu kia tranh thủ thời gian che lỗ tai, liền ngay cả tiểu hồ ly cái này tiểu bất điểm cũng y y nha nha bất mãn lên. Cái này chim chết quỷ kêu phải hưng phấn như thế, xem ra không có chuyện gì a. Yến Thanh hơi kinh ngạc, nghĩ không ra quạ đen như thế gan lớn, dám ở Tiên Tần học viện bên trong nên ngang bay lên, tiểu nha đầu, hướng quạ đen bay đi, chúng ta tụ hợp đi. Được rồi. Tô Tiểu Tây nhẹ gật đầu, khống chế thủy tinh quan hướng quạ đen bay đi. Một lát sau, thủy tinh quan liền xuất hiện tại quạ đen phía trước, quạ đen nhìn thấy lập tức cười lên ha ha, tiếp lấy mà người, lồ ập xuống mang đến, ngươi tiểu tử này làm sao cũng tới? À, còn có ngươi, tiểu bất điểm, bản tọa không là bảo ngươi nhóm trước đi rồi sao? Làm sao một đầu đụng tiền đến? Lần này xong, đại trận này mở ra về sau, ai cũng chạy không được, một nồi quân a. Quả đen bị tức phải nhảy dựng lên, một bên bay một bên mắng to lấy, cơ hội tốt như vậy để các ngươi chạy, ngươi thế mà không chạy, muốn chết à? Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng từ học viện chỗ sâu bay lên, nó vừa xuất hiện, liền làm thiên địa lập tức phong vân biến sắc, như là thiên thần hàng thế, lộ ra vô so khủng bố. Hắn mãi mãi, đây là thứ quỷ gì? Quả đen đột nhiên giật mình, ánh mắt rơi vào học viện chỗ sâu, muốn tìm nó đầu nguồn. Đi chết đi! Một tên áo bào đen lão giả đột nhiên giống to. Ba nội hắn, là ngươi lão bất tử này dở trò quỷ. Quạ đen kêu, nhưng là phát hiện kia áo bào đen lão giả đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa, không khỏi ngẩn người. Tự sát. Lúc này một đạo hào quang chói sáng dâng lên, bí mật mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, hóa thành một thanh kiếm ánh sáng hướng quạ đen chém tới. tốc độ kia nó nhanh vô so, giống như là một tia chớp lóe lên tức đến. Thế không thể đỡ. Cái này, quả đen trong lòng hoảng hốt, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Cho dù là trốn ở thủy tinh quan bên trong yến thành, cũng cảm nhận được kia một đạo quang mang khủng bố vô so, cố khí tức kia thực tế là thật đáng sợ, như là muốn phá vỡ hủy thiên địa như núi cao. Kia một cố khí tức vừa xuất hiện, vậy mà để hắn có loại không cách nào động đậy cảm giác, tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lúc này nhìn thấy nó hướng quả đen chém tới, trong lòng cũng là kinh hãi. Một kiếm này, quả đen còn có thể ngăn cản được sao? Quả đen mặc dù thâm bất khả trắc, nhưng là một kiếm này cho Yến Thanh cảm giác là đã siêu việt bán thần tồn tại. Có lẽ, cho dù là thiên hạ thứ nhất Thương Hoa Mai Triệu Tử, cũng không dám nghịch kháng. Bất Hủ Thần Binh. Lúc này, quả đen tựa hồ cũng biết đó là vật gì, không khỏi gào thét, cái này bên trong vậy mà cất giấu một thanh Bất Hủ Thần Binh. Hố người a. Tiểu nha đầu, mau tránh ra, để bản tọa bay đi bảo. Lúc này quả đen lo lắng nói, cả thân ảnh bỗng nhiên vọt tiến vào thủy tinh quan bên trong. Tốc độ kia quả thực so thiểm điện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, bà nội hắn, may mắn ngươi kịp thời đến, bằng không bản tọa liền xong. Ầm. Lúc này ngũ thải thủy tinh quan nặng nề mà khép lại, hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc hướng phương xa vào tới. Ầm ầm, kia một vệt ánh sáng kiếm chém xuống, thủy tinh quan đột nhiên bị đánh phải ngược lại bắn ra ngoài, lưu lại một đạo rưỡi tấc sâu vết kiếm. Lúc này, kia 7-8 tên áo bào đen lão giả nhìn thấy, không khỏi kinh hãi, thậm chí ngay cả Bất Hủ Thần Binh cũng vô pháp bổ ra cỗ kia thủy tinh quan. Cỗ kia thủy tinh quan là cái gì, làm sao ngay cả Bất Hủ Thần Binh cũng vô pháp bổ ra, cái này sao có thể? Một tên áo bào đen lão giả gào thét, hắn đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Bất Hủ Thần Binh bên trên, nhưng là không nghĩ tới, liền ngay cả Bất Hủ Thần Binh cũng vô pháp lại phải thủy tinh quan gì, làm sao không cứ gọi hắn tâm thần chấn động. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Lại đến, một kiếm không được, kia chạm kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Một tên áo bào đen lão giả nói, tiếp lấy đột nhiên biến thành một đoàn huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, lại một vệt ánh sáng kiếm chém xuống, vừa vặn chém xuống tại trước đó kia một đạo vết kiếm bên trên. Kia một đạo vết kiếm đã đạt tới một tấc sâu. Thủy tinh quan bên trong kịch liệt rung động, như là đất rung núi chuyển, Tô Tiểu Tây càng là sắc mặt trắng bệnh, kém chút liền không cách nào khống chế thủy tinh quan. Tiễn Thanh, Tiểu Long Nữ cùng có chút bận tâm tới đến, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Ba nội hắn, kém chút liền xong, nghĩ không ra bọn hắn lại có Bất Hủ Thần Binh. Quả đen lòng vẫn còn sợ hai nói, tiểu nha đầu, cái này thủy tinh quan có thể ngăn cản Bất Hủ Thần Binh đi, tuyệt đối không được có việc à, bằng không một nỗi quen. Khi kiếm thứ ba đến thời điểm, ngũ thải thủy tinh quan vậy mà mảy may không trở ngại bay tiên tần học viện sơn môn đại trận. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 342, không có đạo không ngã tường về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tiên tần học viện bên trong kia mấy tên áo bào đen láo giả, nhìn thấy ngũ thải thủy tinh quan vậy mà thông suốt bay ra thủ hộ đại trận, không khỏi kinh ngạc lên, tiếp lấy lửa giận ngút trời. Nghĩ không ra mình xuất động Bất Hủ Thần Binh, vậy mà cũng bị đối phương chạy trốn. Mà lại, ngũ thải thủy tinh quan bay ra thủ hộ đại trận về sau, hóa thành một đạo lưu quang hưu một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa, tốc độ kia so với thiên hải tàu cao tốc cũng không kém, thậm chí càng nhanh hơn một chút. Thủy tinh quan bên trong, Tiến Thanh, Tiểu Long Nữ cùng Quả Đen đều có chút kinh ngạc lên, nghĩ không ra thủy tinh quan lại có thể thông suốt xuyên qua tiên tần học viện thủ hộ đại trận. A, tiểu nha đầu, ngươi cái này miệng thủy tinh quan vậy mà có thể không nhìn trận pháp. Quả Đen một trận cuồng tiếu về sau, có chút hiếu kỳ hỏi, mà lại ánh mắt của nó thỉnh thoảng dò xét thủy tinh điện, lộ ra một mặt thần sắc hâm mộ. Thậm chí còn đang suy nghĩ cái gì, mình xuất thủ hay không đem cái này một bộ thủy tinh quan cho cướp. Nhưng là vừa nghĩ tới Tô Tiểu Tây nha đầu này lai lịch bí ẩn vô so, mà lại cố này thủy tinh quan rất có thể là nàng bản mệnh thần binh, cuối cùng thở dài. Không biết ta. Tô Tiểu Tây một mặt hồ đồ, tựa hồ cũng không rõ lắm thủy tinh quan công năng. Bất kể như thế nào, luôn luôn tính ra tiên tần học viện, Tiến Thanh cùng Tiểu Long Nữ cũng thở dài một hơi. Lúc này, Quả Đen nhào vào kia một đống bảo sơn bên trên, nhanh chóng tìm kiếm lấy mình thích bảo vật, nhưng là tìm trong chốc lát về sau, hơi có chút thất vọng nói, tiểu nha đầu à, ngươi cấp đều là chút hàng thông thường à, ai, bản tọa đã sớm về nghĩ đến, một cái thánh địa bảo khố sao lại dễ dàng như vậy cướp sạch, quả nhiên không ngoài sở liệu. Quả Đen mặc dù nói như thế, nhưng là nó y nguyên thu mấy chục kiện bảo vật, mà lại thần binh chiếm đa số. Là, vậy tử lao đầu đâu? Khi Quả Đen chọn xong bảo vật sau hỏi, sau đó lại liếc qua bên cạnh doanh bá, gia hỏa này là cái gì? Thiên phu tựa hồ không tệ a. Lão giả chết tiệt hẳn là còn tại học viện bên trong, về phần hắn, chính là Đại Tần Đế quốc điện hạ. Tiến Thanh nói, Đại Tần Đế quốc điện hạ. Quả Đen trong mắt bắt đầu tầm thường quay vòng lên, tự nhủ nói, hẳn là đáng giá không ít tiền đi. Hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, ngươi còn muốn có ý đồ gì? Tiến Thanh nhướng mày nói, đổi chút chân chính bảo bối à, cái này một đống căn bản chính là phế vật à, những cái kia thần binh ngược lại là có thể dùng một chút, nhưng là uy lực thật không sao. Quả Đen một mặt ghét bỏ nói, đem Tô Tiểu Tây cướp sạch trở về kia một đống bảo vật, trực tiếp coi là phế vật. Ha ha. Tiến Thanh ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng, sau đó nói, kia Quả Đen các hạ, vậy ngươi thế nhưng là từ trong học viện làm đến bảo vật gì? Ê! Quả Đen nhất thời ngữ nghẹn, sắc mặt lập tức có chút lúng túng, đổi đề tài nói, ha ha, lão già đáng chết kia còn tại học viện bên trong. Bản tọa cam đoan lão già đáng chết kia cũng vô pháp phá vỡ đại trận kia, tên kia thực tế là quá mức hèn mọn. Chim chết, kia Thiên Đế Sơn Yến Thanh ngươi là làm ra đến a? Yến Thanh sắc mặt không vui hỏi. A! ngươi nói bỏ. Quả đen một mặt hồ đồ nói, ngươi liền trang. Yến Thanh trừng mắt liếc, bản tọa luôn luôn đều là nghĩa bạc vân tiền, căm ghét như kẻ thù, há sẽ làm ra như thế không chính cống, hố đồng đội sự tình, tất nhiên là lao giả đáng chết kia làm. Hừ, bản tọa đã sớm biết hắn không phải vật gì tốt, một bụng ý nghĩ xấu, chờ hắn ra, bản tọa thay ngươi giáo hơn hắn. Quả đen lòng đầy căm phẫn nói, Yến Thanh lười nhác cùng quả đen cãi cọ, muốn báo thù hoặc là tìm nó phiền phức, kia là muốn chết. Kia chết quả đen tu vi thâm bất khả chắc, liền ngay cả tiên tần học viện cũng dám làm loạn, mình bây giờ tìm nó báo thù chẳng phải là tìm hai bạn. Tiến tiểu tử, chuyện này thật không phải bản tọa làm, ngươi phải tin tưởng bản tọa nhân phẩm. Quả đen nghĩa chính tử nghiêm nói, một bộ thật không liên quan ta bộ dáng. Ha ha, lần đầu tiên nghe được quả đen còn có nhân phẩm. Tiến Thanh cũng đâm một cái, sau đó đối Tô Tiểu Tây nói, tiểu nha đầu chúng ta trở về, đem lão giả đáng chết kia tiếp ra. Trở về. Quả đen đột nhiên nhảy dựng lên, ngăn cản nói, Tiến tiểu tử, chúng ta thật vất vả ra chỗ tới, lại trở về liền là muốn chết ta, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đám kia chết áo bào đen lão đầu, hiện tại khẳng định là lửa giận ngút trời. Mặc dù bản tọa suy đoán lao giả đáng chết kia cũng vô pháp phá vỡ kia thủ hộ đại trận, nhưng là lấy lao giả đáng chết kia nước tiểu tính, tuyệt đối không chết được. Ừ, không chỉ có là chết không được, còn có thể hố kia cái gì tiên tần học viện một đêm cũng không kỳ quái. Kaka, thật muốn trở về sao? Tô Tiểu Tây hỏi. Tiểu Long Nữ hơi khẽ trao mày nhìn xem Yến Thanh, nàng không phải không đồng ý, chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Dù sao thật vất vả mới thoát ra đến, mà lại lần này tiên tần học viện tuyệt đối không phải tùy tiện để bọn hắn lần nữa trốn tới. Yến tiểu tử, nghe bản tọa một lời, lao giả đáng chết kia tuyệt đối chết không được. Không cần phải để ý đến hắn. Quả đen quên lơn, kia cái gì tiên tần học viện có bất hủ thần binh à? Ngươi biết cái gì là bất hủ thần binh sao? Không biết. Yến Thanh nói. Nói như vậy, bất hủ thần binh là cái này một cái thế giới mạnh nhất chiến lực, rõ chưa? Quả đen nghĩ nói. Tiểu nha đầu bụng trộm trở về, không bị bọn hắn phát hiện có thể chứ? Yến Thanh nói. A, tiểu tây thử một chút. Tô Tiểu Tây nói, sau đó lập tức khống chế thủy tinh quan hướng tiên tần học viện bay đi. Quả đen nhìn thấy mình không cách nào ngăn cản, cũng không lên tiếng nữa nói, sau đó giáo huấn tiểu hồ ly. Đem tiểu hồ ly giáo huấn phải khẽ giật mình sức sở. Tại quả đen giáo huấn tiểu hồ ly bên trong, Yến Thanh cũng phát hiện một chút tin tức, ẩn ẩn chứng thực suy đoán của hắn. Quả đen cùng tiểu hồ ly quả nhiên không phải thế giới này yêu nghiệt, tựa hồ là đến từ một cái thế giới khác, mà lại bọn chúng đang tìm một người. Một người kia, hẳn là chính là điều giáo tiểu hồ ly thư sinh. Hẳn là thư sinh. Người thư sinh kia là ai? Yến Thanh không khỏi có chút hiếu kỳ, vậy mà có thể để quả đen cùng tiểu hồ ly cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Lúc này, ngũ thải thủy tinh quan lặng yên không một tiếng động bay trở về tiên tần học viện bên trong. Tại thủy tinh quan xuyên qua kia thủ hộ đại trận thời điểm, quả đen có chút bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói, nguyên lai là cái này ngũ thải chi quang à, chắc không được có thể không nhìn trận pháp. Cái này ngũ thải là cái gì? Yến Thanh cũng phát hiện hiếu kỳ hỏi. Không biết. Quả đen lập tức ngậm miệng lại. Nói một chút sẽ chết sao? Yến Thanh không vui nói. Bản tọa không cao hứng, không muốn nói cho ngươi biết, được không? Quả đen cao ngạo nói, một bộ vô sỉ biểu lộ. Yến Thanh rất muốn một quyền đập xuống, nhưng tưởng tượng mình đau rất có thể là mình, nhịn một chút cũng liền từ bỏ. Mà tại tiên tần học viện chỗ sâu một vùng tăm tối bên trong, một tên lão đầu đang cố gắng vung quốc, vung e rằng so với kình, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra chút nụ cười bị ổi. Hán Nương, lão phu rốt cục đào xuyên. Ha ha, mặc ngươi tưởng đồng bách sắt kiên cố, cũng được phải ngã tại lão phu thần quốc phía dưới, trên đời này liền không có lão phu đào không ngã chân tường. Nhớ năm đó, lão phu thế nhưng là hung danh truyền khắp lượn chư thiên vạn giới, ân, là uy danh mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau, vô năm, bấm like. Theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mọi mò, viện kéo thầy, dồn hay sọ điểm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 343, tên kia đang đảo mộ phần tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tiên tần học viện chỗ sâu kia một vùng tăm tối bên trong, bình thường cực ít sẽ có người tới, lúc này thập tứ gia đang cố gắng vung quốc, vung phải mồ hôi đầm địa. Kia cứng rắn như là thần thiết mặt đất, đã bị hắn đào ra một cái hố to. Hố to sâu không thấy đáy. Hắc hắc, cái này bên trong đến cùng cất giấu bảo bối gì đâu, vậy mà giấu sâu như vậy. Thập tứ ra một bên đảo vừa nghĩ, 10 điểm chờ mong. Mà vào lúc này, Yến Thanh, Quả Đen đám người đã tại Tiên Tần Học Viện dạo qua một vòng, sửng sốt không có phát hiện thập tứ ra thân ảnh. Bất quá, thủy tinh quan tốc độ thực tế là quá nhanh, chợt lóe qua, nếu như thập tứ ra trốn ở cái kia một cái góc, không có phát hiện cũng không kỳ quái. Mà lại, Tiên Tần Học Viện những người kia cũng không nghĩ tới thủy tinh quan đi về sau lại trở về, cho nên nhất thời cũng không có phát hiện. Nếu như thoáng lưu tâm chút, có lẽ còn có thể phát hiện một chút dấu hiệu. Nhưng là vào lúc này, tâm tư của bọn hắn đều không có thả ở phương diện này, bởi vì binh trong mộ phát sinh sự thực tại là quá mức nghiêm trọng đến bọn hắn đã không có tinh lực tại chi phương diện tốn tâm tư. Thập tứ gia tử lão đầu này đến cùng chạy đi nơi đâu rồi? Tiến Thanh cao mày nói, sau đó quay đầu hỏi Quả Đen, chim chết, ngươi nói hắn có khả năng nhất chạy đến đâu bên trong rồi? Tiên Tần Học Viện cái kia bên trong trọng yếu nhất, nơi nào có trọng bảo, hắn khẳng định liền hướng kia bên trong chui. Quả Đen nghĩ nói, nó nghĩ mau rời khỏi Tiên Tần Học Viện, cho nên cũng không muốn cùng Yến Thanh nhức đánh, đem mình nghĩ tới nói ra. Nói đến cũng không tệ. Yến Thanh nhẹ gật đầu, lão giả đáng chết kia khẳng định là đi nhà bảo. Thủy tinh quan tại Quả Đen chỉ đường dưới, rất nhanh liền hướng Tiên Tần Học Viện chỗ sâu bay đi, kia một vùng tràn ngập một cỗ khí tức kỳ lạ, để Quả Đen cho mày. Trước đó, nó cũng nghĩ qua ở nơi này làm một nào, nhưng là cuối cùng nó hay là từ bỏ. Tựa hồ cái này bên trong ẩn giấu đi một chút tồn tại bí ẩn, làm nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yến Thanh nhìn thấy quạ đen biểu lộ, cũng không nhịn được kinh ngạc một chút, nghĩ không ra ngay cả quạ đen không sợ trời không sợ đất cả tính, vậy mà cũng có khẩn trương thời điểm, xem ra nơi này mười điểm không đơn giản a tiểu nha đầu, ở nơi này tận lực cẩn thận chút, bản tọa tổng là có chút tâm thần có chút không tập trung a. Quạ đen nói. Yến Thanh lúc này xuyên thấu qua kia một đường nhỏ, nhìn đi ra bên ngoài một mảnh u ám, tựa hồ lâm vào một mảnh trong đêm tối, lông mày cũng là nhíu, chim chết, ngươi xác định thập tứ gia ngay tại cái này bên trong. Không khí nơi này tựa hồ có chút không ổn a. Bầu không khí không ổn liền đúng, lấy lao già đáng chết kia nước tiểu tính, khẳng định sẽ hướng cái này bên trong chui. Quạ đen nói, nó phát hiện thập tứ gia tựa hồ so với nó càng thêm to gan lớn mật, càng thêm ngang ngược càn rỡ. Lúc này quạ đen thầm nghĩ trong lòng, lao già đáng chết kia đến cùng là nơi nào đến tự tin, vậy mà hướng cái này bên trong chui. Cùng thập tứ gia lêu lổng sau một thời gian ngắn, cũng phát hiện hắn 10 điểm không đơn giản, ẩn tàng phải phi thường sâu. Cáo giả, ý ý nha nha. Tiểu hồ ly đột nhiên chỉ vào một vùng tăm tối dương nhanh múa bước, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Quạ đen liếc qua tiểu hồ ly nói, tiểu nha đầu, đi kia một vùng nhìn xem, tựa hồ nơi nào có cái gì đổ vật. Trong chớp mắt, thủy tinh quan liền đã bay đến kia một vùng tăm tối bên trong. Lúc này mọi người tựa hồ nghe đến một cái thanh âm yếu ớt từ dưới đất truyền tới. Thanh âm gì? Quạ đen lệch cái đầu đang nghe. Tiễn Thanh cùng tiểu long nữ nhíu mày một cái, tiếp lấy cũng nghe đến. Phanh, phanh, phanh. Cái thanh âm kia 10 điểm có tiết tấu. Thủy tinh quan hạ xuống về sau, quạ đen lập tức từ bên trong nhảy ra, kinh ngạc một chút nói, à, kia bên trong có một đống mới thổ. Tiễn Thanh, tiểu long nữ cùng tô tiểu tây cũng nhảy ra ngoài, đi theo quạ đen cùng tiểu hồ ly hướng kia từng đống thành một tòa núi nhỏ mới thổ đi đến. Nơi này khí tức có chút kiềm chế, khiến người phi thường khó chịu. Nguyên lai là có người đang đào hầm a. Quạ đen đến gần nói, nhìn chăm chú mấy tức một cái kia sâu không thấy đáy động lẩm bẩm, chẳng lẽ là lao giả đáng chết kia. Hắc hắc. Tiễn Thanh, Tô Tiểu Tây cùng tiểu long nữ cũng đến gần, trước đó cái thanh âm kia chính là từ cái này động bên trong truyền tới, lúc này không khỏi hai mặt nhìn nhau, không cần nghĩ liền đã biết, khẳng định là thập tứ gia lão gia hỏa kia đang đào động. À, nơi này tựa hồ có chút kỳ quái a, ân, có gì đó quái lạ, phi thường có gì đó quái lạ. Hắn mãi mãi, lão giả đáng chết kia ánh mắt thật sự là độc a. Vậy mà liếc thấy ra, quả nhiên là cáo giả, không phải vật gì tốt. Quả đen âm dương quái khí nói. Có gì đó cổ quái. Tiến Thanh quan sát một chút bốn phía, cũng không có phát hiện có cái gì kỳ quái địa phương. Hắc hắc, ngươi không hiểu. Quả đen kinh bị một chút, sau đó con mắt lại tầm thường quay vòng lên, tại Yến Thanh cùng tiểu lòng nữ trong kinh ngạc, đem kia một đống mới thổ hướng trong hố đẩy xuống dưới. Quả đen lấp đất tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, liền đem đống kia tích như núi mới thổ toàn bộ lấp đi lên, còn ở phía trên đạp mới phát. Chim chết, ngươi thật là âm hiểm a, quả nhiên là chuyên hố đồng đội. Tiến Thanh lật một cái liếc mắt nói, quả đen tên kia rõ ràng là nghĩ buồn nôn một phen thập tứ gia. Tiến tiểu tử, bản tọa là giúp ngươi báo thù rửa hận, tên kia thực tế là quá mức âm hiểm. Quả đen cười hắc hắc nói. Lúc này, tại cái kia đã lấp bên trên thổ trong hố, truyền ra một cái vô so lửa giận gào thét. Quả nhiên là lão giả đáng chết kia. Nghe tới thập tứ gia thanh âm, Tiến Thanh cũng ở phía trên dùng sức đạp mới phát. Hắc hắc, xuất khí đi. Quả đen hỏi. Một lát sau, một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh từ cái kia trong hố bò ra, trên thân đều là bùn đất, trên tay còn kéo lấy một thanh đen túi quốc. Vừa nhìn thấy Yến Thanh, quạ đen bọn người, thập tứ gia lập tức lửa lớn, không cần nghĩ liền biết là ai làm chuyện tốt, đối quạ đen cùng Yến Thanh lớn tiếng nguyền rủa. Một trận đổ ập xuống chửi mẹ về sau, 14 người ra cũng bình tĩnh lại. Lao già chết tiệt, ngươi ở phía dưới đào cái gì? Yến Thanh lau mặt một cái bên trên nước và hỏi, không nhìn thẳng vừa mới thập tứ gia nguyền rủa. Đúng vậy a, thập tứ gia ngươi ở phía dưới đào cái gì a, chẳng lẽ phía dưới có bà bối? Tô Tiểu Tây cũng là một mặt hiếu kỳ hỏi, tiếp lấy đôi mắt kia đột nhiên phát sáng lên, chăm chú nhìn thấy dưới mặt đất. Không có đào cái gì, lão phu rảnh đến hoảng, tùy tiện tìm chút sự tình đến làm một chút. Thập tứ gia nghĩ một đằng nói một mẹo nói, các ngươi làm sao đều đến, cái này bên trong nguy hiểm, đi nhanh đi. Lão già chết tiệt, ngươi muốn nói mạnh miệng, có thể hay không tìm một cái tốt lý do? Tiến Thanh chào phúng. Lão phu thích a, sao rồi? Thập tứ gia dựng râu trừng mắt. Tên kia đang đảo người khác một phần, thực tế là quá âm hiểm quá thiếu đạo đức. Lúc này, quả đen sâu thì nói, một phần. Tiến Thanh có chút ngoài ý muốn, sau đó lại nhìn lướt qua bên phía, nói, cái này bên trong tựa hồ cũng không phải là phần mộ a. Mộ phần chôn dưới đất. Quả đen nói, ai nói lão phu đào mộ, lão phu đào một đầu địa đạo chơi đùa không được sao? Chim chết muốn ngươi xen vào việc của người khác, lão phu làm thịt ngươi. Thập tứ gia trừng quả đen một chút, sắc mặt phi thường khó chịu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 344, chảy máu thổ kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tiên tần học viện chỗ sâu kia một vùng tăm tối bên trong, một mảnh yên tĩnh, nhưng là vào lúc này lại có mấy người ở bên trong nói chuyện trời đất, thỉnh thoảng còn ầm ĩ vài câu. Nếu như bị tiên tần học viện những trưởng lão kia biết, nhất định phải bị tức chết không thể, nơi này chính là tiên tần học viện từ xưa đến nay cấm địa A mà lại, bọn hắn là như thế nào tiến đến. Tiến Thanh, quả đen bọn người tự nhiên là ngồi thủy tinh quan tiến đến, nhưng là thập tứ gia lão gia hỏa kia đâu? Hắn là như thế nào chạy vào? Cái này bên trong nếu là cấm địa, tự nhiên không phải ai cũng có thể tiến đến. Lão già chết tiệt, ngươi vậy mà đào người khác mộ tổ, thực tế là quá thiếu đạo đức, cho dù là bản tọa cũng không vừa mắt ta. Quả đen kinh bị, sau đó lời lẽ chính nghĩa nói, lại nói, bản tọa luôn luôn căm ghét như kẻ thù, không nhìn được nhất chính là như ngươi loại này đạo đức bại hoại. Cút. Tại quả đen vẫn chưa nói xong thời điểm, thập tứ gia liền hướng quả đen gầm thét một tiếng, tiếp lấy cũng không để ý tới nữa Yến Thanh bọn người, lập tức nhảy về cái kia mình móc ra trong hố sâu. Một hồi về sau, lại một cái thổ sơn trồng chất tại Yến Thanh trước mắt. Dưới mặt đất thật là mộ phần. Yến Thanh có chút hoài nghi, chẳng lẽ tử lão đầu này có cái gì đặc thù ham mê, thích đào người khác mộ tổ? Hay là nói, mộ phần bên trong có hắn muốn bảo vật? Ân, tử lão đầu này là nghĩ trộm mộ a, mà lại cái này mộ phần hay là tiên tần học viện cấm địa bên trong, tất nhiên sẽ không đơn giản. Yến tiểu tử, muốn hay không đi xuống xem một chút? Bản tọa khẳng định, dưới mặt đất nhất định có một cái phần mộ lớn. Quả đen bỗng nhiên một cười nói, tựa hồ tại dụ hoặc lấy Yến Thanh, mộ phần bên trong tất nhiên có đồ tốt, không sợ đào ra một cái quái vật. Yến Thanh nghĩ hỏi lại, a, cũng có khả năng nha. Quả đen con mắt lại quay vòng lên, nghĩ lại nói, bất quá, có lao già đáng chết kia cản ở phía trước, sợ cái gì? Mà lại, tiểu nha đầu kia thủy tinh quan cũng không đơn giản, có chuyện gì hướng bên trong nhảy một cái là được, bất kể hắn là cái gì quái vật, hắc hắc. Thủy tinh quan có lợi hại như vậy sao? Yến Thanh nhìn một chút Tô Tiểu Tây khiêng ngũ thải thủy tinh quan, mặc dù từ hiện tại xem ra, kia thủy tinh quan xác định là lợi hại vô so, nhưng nó cũng không phải vạn năng a, vạn nhất ngăn không được đâu. Nếu như thập tứ gia thật đào ra một cái tuyệt thế đại hung, thủy tinh quan lợi hại, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Quả đen suy nghĩ một chút nói, cho dù là nó cũng vô pháp nhìn thấu chiếc kia thủy tinh quan, cấp bậc của nó tuyệt đối đạt tới kinh khủng tình trạng. Khi Yến Thanh quay đầu nhìn thoáng qua tiểu long nữ về sau, quả đen liền tự mình nhảy xuống, tiếp lấy tiểu hồ ly cùng Tô Tiểu Tây cũng nhảy xuống theo, hơn nữa còn đem kia thủy tinh quan cũng cùng một chỗ kéo xuống. Vào lúc này, cho dù là Yến Thanh không nghĩ nhảy đi xuống, cũng không thể không đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ nhảy đi xuống. Thập tứ gia đảo cái này hố sâu không thấy đáy, thời gian qua mấy chục giây, Yến Thanh phát hiện mình vậy mà còn chưa xuống tại ngọn nguồn, trong lòng không khỏi nhả rãnh. Lão già đáng chết kia không phải là muốn đào tới địa tâm đi thôi. Thế giới này là một cái cầu sao? Yến Thanh không biết, bởi vì ở cái thế giới này căn bản cũng không có cái này khái niệm, tựa hồ thế giới này người đối cái này đại hoang thế giới khái niệm, chính là một khối vắt ngang trong hư không đông bước đại lục. Biểu hiện hình thức tựa hồ có chút thần kỳ. Lại qua mấy chục giây, Yến Thanh rốt cục chạm đất. Thời gian này, Yến Thanh đại khái đoán chừng một chút, phát hiện thập tứ gia chỉ ít đào mấy ngàn thước sâu. Trong bóng tối, thập tứ gia đang cố gắng vung hắn quốc, khi hắn nhìn thấy quả đen, Yến Thanh bọn người về sau, lập tức không vui, quắc, nha. Các ngươi chạy xuống tới làm gì? Nhìn ngươi đào mộ a? Quả đen rong rạc nói, ánh mắt còn đánh giá chúng quanh. Cái này hố, hoặc là nói là động cũng không phải là rất lớn, bất quá cũng có thể để người một cái thẳng lập nên, rộng đại khái có 5-6 thước dáng vẻ. Yến Thanh vừa rơi xuống đến bên trong về sau, cảm giác được kia một cỗ khí tức càng tăng áp lực hơn nữa, tựa hồ có một cỗ đồ vật đang áp chế lấy. Quả đen sờ sờ vết động, một hồi rồi nói ra, nơi này bùn đất cứng rắn như thần thiết, tựa hồ là có trận pháp tác dụng. Đó lấy, ánh mắt của nó rơi vào thập tứ gia trong tay đen thui quốc bên trên, hơi hơi kinh ngạc, à. Lão già chết tiệt ngươi kia một thanh là cái gì quốc, tựa hồ không đơn giản à, cấp cho bản tọa sử dụng như thế nào? Mau mau cút. Thập tứ gia lập tức đem chuôi này quốc thu vào, tựa hồ sợ quả đen cái kia chim chết thăm dò. Lão già chết tiệt, bản tọa cùng ngươi thế nhưng là từng có mệnh sinh tử chi giao, chỉ là mượn một thanh quốc mà thôi, muốn hay không nhỏ mọn như vậy? Quả đen há mồm liền nói. Thập tứ gia, kế tiếp theo đảo a, bên trong là cái gì, có bảo bối gì? Tô Tiểu Tây một mặt mong đợi nói, hắn không thể đoạt lấy thập tứ gia quốc tự mình động thủ đảo lên. Chim chết, lão phu vừa nhìn thấy ngươi liền biết ngươi không cái thứ tốt. Thập tứ gia phun. Yến Thanh cùng tiểu long nữ lặng lặng đứng ở sau lưng bọn họ, lật mắt nghe lấy bọn hắn cái cỏ, hai gia hỏa này không có một cái là đồ tốt. Nếu như nói một cái là sói, một cái khác khẳng định là bái. Thập tứ gia cùng quạ đen kéo trong chốc lát ra về sau, kế tiếp theo đảo. Lúc này Yến Thanh thì là chăm chú nhữ mày đến, tinh thần của hắn càng ngày càng không bình yên, thậm chí vẫn còn có chút hoảng hốt cảm giác, tựa hồ muốn có chuyện gì đó không hay phát sinh. Theo thập tứ gia đảo phải càng sâu, loại cảm giác này càng là mãnh liệt, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng có chút biến đổi. Thập tứ gia không muốn đảo, ta có một loại dự cảm xấu. Yến Thanh lên tiếng nói. Thập tứ gia lệch một chút đầu, trong tay quốc cũng không có dừng lại, mà là hỏi quả đen, chim chết, ngươi có cái gì dự cảm không tốt? Dự cảm? Quả đen lúc này nhắm mắt lại, một hồi rồi nói ra, đích thật là có chút dự cảm không tốt. Ừm, vậy liền đúng, điều này nói rõ bên trong tất nhiên có đồ tốt, ha ha. Thập tứ gia không hề lo lắng nói, chỉ là đào một cái tiên tần học viện mộ phần mà thôi, lại có cái gì kinh khủng? Đã từng đào những cái kia mộ phần, một cái kia không phải khủng bố vô so, không như thường vô sự. Cho nên nói hủ chết gan tiểu nhân, gan lớn chết no. Yến Thanh lại là nhíu mày, hoài nghi là không phải mình quá gan tiểu hoặc là quá cố kỵ, tiếp lấy cũng không để ý tới nhiều như vậy. Quả đen nói đến cũng không tệ, có chuyện gì, chỉ cần hướng thủy tinh quan bên trong vừa trốn là được. A, cái này thổ thế mà chảy máu. Quả đen hơi kinh ngạc, tinh tế xem tường tận. Lúc này, thập tứ gia móc ra những cái kia bùn đất, tựa hồ là ngâm huyết hải bên trong đồng dạng, mỗi một cuốc móc ra bùn đất đều là thấm vào một cô máu đỏ tươi. Lao giả chết tiệt, cái này mộ phần tựa hồ có chút bất thường a. Quả đen nhíu mày nói, ừm, tựa hồ có chút bất thường, nhưng không có việc gì. Loại tình huống này lão phu gặp qua nhiều. Chim chết, hiện tại đến phiên ngươi đến nào, lão phu nghỉ một chút, quá mệt mỏi. Thập tứ gia nói, tùy theo cây quốc đưa cho quả đen. Lão già chết tiệt, ngươi thật là âm hiểm a. Quả đen trừng mắt liếc, sau đó đối Yến Thanh nói, Yến tiểu tử, không muốn một bộ không có việc gì dáng vẻ, nhanh lên tới đảo. Đáp lại nó chỉ có một chữ, cút. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò mò, việc kẹo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 345, đào ra một cái đại hùng S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, ai, hiện tại trẻ tuổi người thật sự là càng ngày càng không biết tính già yếu trẻ, đạo đức bại hoại, lòng người không cổ a. Thần A, mời ngài hạ xuống thần phạt, đem tiểu tử ngu ngốc kia cho bổ đi, tránh khỏi trướng mắt. Quả đen nói bậy hai câu, cũng vung lên quốc vung mạnh. Một con tiểu quả đen, vung một thanh quốc, mỗi một quốc đều là máu. Đây là một bức rất quỷ dị hình tượng. Tiến thanh đối quả đen thật là im lặng, miệng lưỡi dẻo quẹo, hơn nữa còn có chút không đáng tin cậy, gia hỏa này làm sao không bị xét đánh. Một hồi sau, lão giả chết tiệt, tựa hồ có chút không đúng à, bản tọa làm sao cảm giác là đang đào một cái huyết hải à, cái này máu cũng hơi quá nhiều đi. Quả đen ngừng lại nói, lúc này kia chảy ra máu, sắp đem nó bao phủ lại. Ừm, cái này máu tựa hồ là nhiều chút. Thập tứ ra con mắt nhìn chằm chằm, không khỏi nhẹ gật đầu. Lão giả chết tiệt, còn muốn đào xuống dưới. Cẩn thận đào ra một con tuyệt thế đại hùng bật tới. Lúc này đến thanh chen miệng nói, trong lòng càng ngày càng bất an. Ta nhổ vào, miệng quả đen. Thập tứ gia trừng mắt liếc Yến Thanh, bên cạnh quả đen có chút u ám nhìn thoáng qua thập tứ gia, tự nói nói, bản tọa không phải quả đen, bản tọa là Thái Dương thần chim, có cao quý huyết thống. Quả đen chính là quả đen, chớ cho mình làm thân thích, quá không biết liêm sỉ. Thập tứ gia khinh bị một chút, trầm mặc một lát lại nói, đều nhanh đến, đương nhiên phải đào xuống đi, bằng không thất bại trong gắng sức, chim chết nhanh lên nào, sắp đại công táo thành. Hắc hắc, bản tọa không đào, muốn đào chính ngươi đến nào. Quả đen cây quốc quăng ra nói nói, hắn mãi mãi, đây không phải cái gì bảo địa, mà là một cái đại hùng chi địa, Tiến tiểu tử nói không sai. Cẩn thận đào ra một cái tuyệt thế đại hung bật tới. Lan, liền biết ngươi đám hôn đàn này, không có một cái đáng tin cậy. Thập tứ ra mắng một câu, nắm chặt quốc kế tục tiếp theo đào lên, nhưng là đào lấy, mình cũng có chút tâm hoảng hốt. Theo thập tứ ra quốc huy động lên đến, kia huyết thủy một cỗ bừng lên, đỏ tươi vô so. Lao giả chết tiệt, ngươi sẽ không là đào đến cái gì huyết hải đi đi. Nhìn thấy những cái kia nhiều máu trào ra, quả đen cũng có chút hoảng, cái này mười phần giống một cái đại hung chi địa a đào lưu. Lúc này, Tiến Thanh nhìn thấy một màn kinh người, từ dưới đất trào ra huyết thủy vậy mà hướng cửa hang lưu ra ngoài. Những này huyết thủy tại ngược lại. Hắn mãi mãi, lão giả chết tiệt cái này bên trong thật là đại hung chi địa, mau dừng lại. Quả đen nhìn thấy những cái kia huyết thủy đột nhiên đảo lưu, trong lòng không hiểu giật mình. Đội cái gì hoảng, lão phu cái gì chưa từng gặp qua. Thập tứ gia chẳng hề để ý nói, kế tiếp theo đang cố gắng đào lấy, không qua tốc độ của hắn lại là thả chậm lại. Ầm. Quốc tựa hồ quốc đến thứ gì, đột nhiên run lên. A, đến rồi. Hay là đào đến tảng đá. Thập tứ gia hơi hơi kinh ngạc, bất quá minh quốc, thế nhưng là ngay cả cứng rắn như thần thiết bùn đất đều có thể đào phải mở. Làm sao lại bị tảng đá ngăn trở? Tiếp lấy đào phải mạnh hơn, mà lại đào phải phạm vi cũng càng lúc càng lớn, từ trước đó vài thước, cấp tốc mở rộng mấy trượng, sau đó là mấy chục trượng. Đây là cái gì? Quả đen nghi hoặc hỏi. Tại mấy chục trượng lớn trong động, Tiến Thanh mượn ngũ thải chi quang nhìn thấy ở trung ương lập một cái đại khái rộng 5-6 trượng huyết chỉ, lúc này đang không ngừng tuôn ra lấy huyết thủy. Mà kia trào ra huyết thủy, nhiều đến đã hóa thành một dòng sông dài, hướng cửa hang ngược lại chảy ra đi. Huyết chỉ. Thập tứ gia cẩn thận từng ly từng tí đem chung quanh nó bùn đất đào mở, bất quá thứ này cũng rất cứng rắn. Vậy mà so thần thiết còn muốn lợi hại hơn, rốt cuộc là thứ gì đúc thành? Không giống a, nếu như là huyết chỉ, nó bên trong hẳn là trống không a. Quả đen lắc đầu, có chút hiếu kỳ, lão già chết tiệt mau mau đào xuống đi, nhìn xem đó là vật gì, sẽ không là cái gì tuyệt thế thần quan đi. Ta thấy thế nào ao máu kia, giống một người cổ đâu. Nãy giờ không nói gì tiểu long nữ đột nhiên nói. Cổ. Tiến Thanh, quả đen cùng thập tứ gia đều là khẽ giật mình, nghiêm túc quan sát, quả đen còn vây quanh nó cuốn một vòng, nói, à, tựa hồ còn thật sự có chút giống a, ha ha, lão già chết tiệt ngươi đào đến bảo. Vậy mà đào đến một bộ viễn cổ cự nhân thi thể. Thập tứ ra trận trắng mắt, kế tiếp theo đào lên. Theo đào phải càng sâu, huyết chỉ trần trụi phải thì càng nhiều, đại khái năm hơn 6 trượng về sau, ao máu kia hai bên cấp tốc mở rộng. Một hồi về sau, thập tứ ra, quả đen cùng Yến Thanh bọn người đều là trừng trong mắt, thật đúng là bị tiểu long nữ nói chúng. Hắn mãi mãi, vậy mà là một bộ không đầu thi, như thế lớn cổ, hắn đến cùng cao bao nhiêu? Viễn cổ cự nhân. Quả đen có chút chấn kinh nói, đều chết lâu như vậy, lại còn tại chảy máu, đại hung vật a. Thập tứ ra cái này chính là của ngươi tuyệt thế bà bối. Nhanh móc ra, gánh trở về. Tiến Thanh nói. Cút. Thập tứ gia có chút mắt trợn tròn, nghĩ không đến cuối cùng mình vậy mà đào ra một bộ to lớn không đầu thi, trong lòng trong cơn tức giận, kế tiếp theo đào xuống đi. Đại khái một canh giờ sau, một bộ không đầu cự nhân đứng ở trước người bọn họ. Cố này không đầu cự thi cao có hơn 50 hơn trượng, mặc trên người một bộ đen kịt áo giáp, chỉ là kia áo giáp đã sinh đầy dỉ sắt. Trong tay của hắn nắm thật chặt một cây búa to, trên cánh tay nâng lên từng đầu dữ tợn gân xanh, lộ ra hung mãnh mà bá khí trùng thiên. Chậc chậc, cái này rốt cuộc là ai? Cảm giác thật là khí phách hảo hảo mãnh dáng vẻ a. Quả đen dò xét nói, ân, lúc còn sống nhất định là cái sông pha chiến đấu tuyệt thế mánh đem. Sông pha chiến đấu tuyệt thế mánh đem. Tiểu long nữ bắt đầu suy tư, nhỏ giọng tự nói, chẳng lẽ là tần thủy đại đế thủ hạ nào đó một mánh tướng. Cái này rất có thể, nhưng hắn là đại đế cái kia tên mánh tướng. Tiến Thanh cũng tại tinh tế đánh giá, nhưng là hắn với cái thế giới này lịch sử cũng không phải là hiểu rất rõ, cho nên căn bản cũng không nhưng có thể biết người kia là ai. Lúc này, thập tứ gia đột nhiên hướng kia một cây búa to bay đi, nghĩ đem cự phủ chưa từng đầu cự người trong tay kéo ra đến, nhưng là kéo không ra. A, trôi này dịu xem ra giống như một kiện tuyệt thế thần binh a. Qua đen nói, con mắt cũng có chút phát sáng lên, chậm rãi hướng cự phủ bay đi. Lão phu đem ngươi móc ra, há có thể tay không mà về, trôi này cự phủ lão phu muốn định. Chim chết, lan, kia là lão phu móc ra, đừng muốn đến đoạn, đừng trách lão phu không khách khí. Thập tứ gia kế tiếp theo dắt, nhưng là sử xuất bú sữa mẹ lực, kia cự phủ vẫn là không nhúc nhích tí nào. Để bản tọa đi thử một chút nha. Quả đen quát không biết liêm sỉ nói. Thật sao? Lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên từ trong động vang lên. Tiến thanh, quả đen, thập tứ gia bọn người đều là bị sợ đến nhảy dựng lên, không khỏi hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng ánh mắt rơi vào cô kia không đầu cự thi bên trên. Quỷ à, quả đen bị dọa kém chút liền hồn bay phách tán, nhanh chóng bay khỏi kia cự thi, mà thập tứ gia thì là dắt kia cự phủ ngơ ngẩn, không nhúc nhích, từng giọt mồ hôi lạnh từ đầu chảy xuống. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 346, bản tướng đầu đầu tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trong động, kia một bộ nằm cao hơn 10 trượng không đầu cự thi, lặng lặng đứng lặng, lộ ra hung mãnh lại bá khí trùng thiên. Vô cùng đơn giản một câu, liền đem bên trong mấy người dọa đến kém chút hồn bay phách tán, như là tuyệt thế hung thần hàng thế. Người khoác nặng nề hắc thiết áo giáp, tay cầm khai sơn cự thần búa, lộ ra uy vũ mà bá khí. Lúc này, thập tứ gia còn tại ôm thật chặt cự phủ, không nhúc nhích giống như tượng gỗ, từng giọt mồ hôi lạnh từ trên đầu trôi chảy xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cỗ này chôn cái này bên trong không biết bao nhiêu 10.000 năm cự thi, vậy mà còn chưa chết. Hắn, tựa hồ chỉ là đang ngủ say mà thôi. Hắn nương, cái này tình huống như thế nào a? Thập tứ gia ở trong lòng gào thét, buồn gào, hắn mãi mãi lão phu đây là ngược lại 18 đời vết môi à, đều do Yến tiểu tử kia miệng quá đen, nói cái gì liền đến cái gì còn không xuống, chẳng lẽ ngươi còn muốn đoạt bản tướng khai sơn thần phủ, muốn hay không bản tướng giao nó cho ngươi à? Cự thi lạnh nhạt nói, thanh âm trầm thấp mà hùng hồn, tràn ngập khí tức bá đạo. A, không có ý tứ, là lão phu quấy rầy. Thập tứ gia đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó có chút ngượng ngùng nhảy xuống tới, nhanh chóng lui qua một bên. Yến thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi về sau, nhìn thấy cỗ này không đầu cự thi không có động tác khác, ngược lại là bình tĩnh lại, tại hiếu kỳ đánh giá. Cái này không đầu cự thi xem ra tựa như một bức tượng đá, tựa hồ bị chôn dưới đất không biết bao nhiêu 10.000 năm hóa đá, trên thân không có chút nào sinh mệnh khí tức, mà lại cũng không có loại kia đại nhân vật trên thân cường hãn mà khí tức kinh khủng. Tô Tiểu Tây cái nha đầu kia, đầy mắt hiếu kỳ, còn chạy lên đi sờ sờ, dọa đến quả đen, Tiến Thanh cùng thập tứ gia bọn người một trận kinh hồn tán đảm. Mấy người các ngươi lá gan cũng không tiểu à, dám đào đến đại tần tiên tần học viện trong cấm địa đến, còn đem bản tướng đào lên, không sợ bản tướng đem các ngươi từng cái chém giết rồi? Không đầu cự thi lạnh lùng nói, thanh âm hùng hồn, tràn ngập một cỗ khí tức bá đạo, khiến người không rét mà run. Hiểu lầm, bản tọa chỉ là đi ngang qua mà thôi, bản tọa hiện tại liền đi. Quả đen liền vội vàng gật đầu không người nói, một bộ ăn nói khép nép dáng vẻ, sau đó đối tiểu hồ ly nháy mắt. Nhưng là tiểu hồ ly ngẩng đầu cái đầu nhỏ tại hiếu kỳ đánh giá cự thi, hoàn toàn không có chú ý tới quả đen cho nó ánh mắt. Tiểu hồ ly, ngươi cái hốt trướng, xem ra một ngày không đánh, ba ngày liền lên phòng bén mói a. Quả đen trong lòng bên trong mắng một câu, nhưng là tiểu hồ ly cùng Tô Tiểu Tây cái kia nha đầu chết tiệt kia ở chung một chỗ, vừa vặn chính là kia cự thi dưới chân, làm nó không dám đi lên. Tô Tiểu Tây cùng Tiểu Hồ Ly có thể vô tri, nhưng là nó không cách nào lại giả bộ vô tri. Thỏ con, ngươi chạy thật nhiều máu a. Tô Tiểu Tây nói. Ừ, thân là đại tần tướng sĩ, chỉ là lưu một điểm nho nhỏ máu, tính được cái gì? Cự thi từ tốn nói. Thỏ con, đầu của ngươi đâu, làm sao không gặp? Tô Tiểu Tây ngẩng lên cái đầu nhỏ tò mò hỏi, tay nhỏ còn tại gõ cự thi chân, phát ra từng tiếng kim thạch chấm thấp âm thanh. Ừ, tiểu nha đầu ngươi ngược lại là gan lớn thật, cũng dám hỏi bản tướng đầu đi đâu rồi. Cự thi hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trầm mặc, một lát sau kinh ngạc nói, à, là bản tướng đầu đi đâu rồi? Tiến Thanh, Quả Đen, thập tứ gia cùng người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ cái này cự thi ngủ say quá lâu, trở nên tố chất thần kinh rồi? Hay là cự thi đang ngủ say thời điểm, bị người thần không biết vì không hay chạm bỏ đầu sọ? A a a, bản tướng đầu đi nơi nào? Còn đem bản tướng đầu trả lại, bằng không bản tướng san bằng đạo trưởng của ngươi. Cự thi đột nhiên giận giống lên, một cỗ tựa hồ ngủ say đã lâu khí tức khủng bố, đột nhiên từ trên người hắn bắn ra, tràn ngập tại toàn bộ trong động sâu, nhấc lên một cỗ kinh thiên khí lãng. Phanh, phanh, phanh. Tiến Thanh, tiểu long nữ, Quả Đen cùng thập tứ gia đều là bị cái này cố khí tức kinh khủng tung bay, hung hăng đâm vào trên vách động. Quả Đen cùng thập tứ gia hai gia hỏa này còn tốt, không có chuyện gì, chỉ là Yến Thanh cùng tiểu long nữ hai người thì là thảm, cảm giác trong cơ thể của mình xương cốt tựa hồ vỡ vụn, không có một cục xương là hoàn chỉnh, trong miệng không biết phun ra bao nhiêu ngụm máu tươi. A a a, cự thi kế tiếp theo đang gầm thét giống giận, trên thân tán phát ra khí tức khủng bố một làn sóng lại sóng, tiếp như là hóa đá thân thể, vậy mà chậm rãi bắt đầu chuyển động, xem ra như là một bộ sẽ động thạch nhân. Tiểu nha đầu, chạy mau a. Quả Đen nhìn thấy Tô Tiểu Tây cùng Tiểu Hồ Ly còn tại kia bên trong, không khỏi sốt ruột kêu lên. Nhưng là tại cự thi dưới chân Tô Tiểu Tây cùng Tiểu Hồ Ly, tựa hồ cũng không nhận được cố khí tức kia ảnh hưởng, lúc này tiểu nha đầu kia còn vô so tò mò hỏi, to con, ngươi không có miệng làm sao còn có thể nói chuyện nha. Cự thi gào thét cùng gầm thét im bặt mà dừng, tựa hồ bị thứ gì sinh sinh kéo đứt. Mà cự thi gào thét cùng gầm thét dừng lại, trên thân tán phát ra khí tức khủng bố cũng theo đó tán đi, trở nên bình tĩnh. Lúc này, Tiến Thanh cảm giác mình sắp chết mất, cả người từ trên vách động mềm nhũn ra, liền như là một bức treo trên tường họa, đột nhiên chốc ra. Phúc. Lại là phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Yến Thanh cũng không lo được nhiều như vậy, lập tức dùng thần quang tu khôi, mà tiểu long nữ không có Yến Thanh như vậy thủ đoạn nguy tiên, thì là thảm chút, sắc mặt trắng bệnh vô so. Chỉ gặp nàng liên tục nuốt mấy viên thuốc, tình huống thì là chuyển biến tốt đẹp chút. Tiểu nha đầu, ngươi không muốn hỏi lại, lại hỏi tiếp, bạn tọa sợ một cái đều chạy không được. Quả đen có chút kinh hãi nói, cỗ này không đầu cự thi thực tế là quá hung mãnh chút, vẹn vẹn trên thân trong lúc vô tình tản mát ra khí tức, liền có thể làm bọn hắn không thể động đậy. Tuyệt đối là không thể địch tồn tại. Là, bản tướng không có đầu, cũng không có miệng, vậy bản tướng làm sao còn có thể nói chuyện, còn có thể xem lại các ngươi. Kia không đầu cự thi có chút mờ mịt không biết làm sao, tựa hồ lâm vào một loại trong thống khổ. Tiểu nha đầu, mau tới đây, chúng ta đi. Tiến Thanh lo lắng nói. Ca ca, cái này to con không có đầu, tựa hồ rất đáng thương nha. Tô Tiểu Tây ái tâm tràn lan nói, kéo lấy thủy tinh quan đi tới. Bản tướng đã không có đầu, nhưng bản tướng y nguyên không ngại, y nguyên có thể hùng bá thiên hạ. Ai chạm bản tướng đầu, bản tướng liền muốn chu hắn cửu tộc, diệt hắn tổ tông 18 đời. Bản tướng đầu đi đâu, nhanh còn đầu trả lại. Có phải hay không các ngươi đem bản tướng đầu lâu chạm xuống dưới? Lúc này, không đầu cự thi đột nhiên đối Yến Thanh, quả đen đám người nói, trên thân tản ra một cô băng lãnh tới cực điểm, mà bá đạo tới cực điểm khí tức. Nhanh, nhanh. Thập tứ giác đều, để Yến Thanh, tiểu long nữ bọn người nhanh lên nhảy vào thủy tinh quan, hiện tại có lẽ chỉ có Tô Tiểu Tây thủy tinh quan mới có thể chống đỡ được không đầu cự thi. Ừ, không đem bản tướng đầu giao ra, đừng nghĩ còn sống rời đi, hết thể chu cựu tộc. Không đầu cự thi gầm hét, nộ khí trùng thiên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 347, thứ 9 thần tướng tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch. Trong lỗ đen, cự thi gào thét, thân bên trên phát ra nộ khí, hóa thành một cỗ kinh khủng màu đen khí tức xông lên trời. Xuất ra đầu tiên kia cứng rắn như thần thiết như bùn đất, tại cái này cỗ khí tức kinh khủng dưới, biến thành phổ thông bùn cắt nhau nhau rơi xuống. Mà hắn kia rít lên một tiếng, lúc này đã xông ra hắc ám, bay thẳng vân tiêu, chấn động đến bầu trời phong vân biến ảo không chừng. Mà lại, xông ra hắc động về sau, tại tiên tần học viện trong cấm địa, nhấc lên một cỗ hướng bốn phía khuyết tán bụi sóng. Phanh, phanh, phanh. Bụi sóng hóa thành khôn cùng lực lượng, không ngừng mà phá hủy lấy tiên tần học viện một chút kiến trúc, để tiên tần học viện những trưởng lão kia rung động vô so. Chuyện gì xảy ra, nơi nào gào thét? Trong cấm địa đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là có ai từ trong ngủ mê tỉnh lại? Lúc này, những cái kia tiên tần học viện trưởng lão nhao nhao hướng cấm địa bay đi. Hắn mãi mãi, cỗ này cự thi thực tế là quá khủng bố, chỉ sợ ngay cả thần đô nhưng độ a. Quả đen xách xách miệng nói, sau đó hướng thập tứ ra nhà rãnh, lao già chết tiệt, vận khí của ngươi thật hai a mộ phần không có đào đến, ngược lại đào ra một cái tuyệt thế đại hung vật đến, may mắn bản tọa cực lực thuyết phục tiểu nha đầu, để nàng trở lại đón ngươi, bằng không ngươi chết chắc. Ghi nhớ, ngươi cái này một mạng là bản tọa cứu, muốn bắt bảo bối đến đổi. Ngươi hảo tâm như vậy, chính ngươi lời nói ra, ngươi tin không? Thập tứ ra lật một cái liếc mắt, cái này bên trong mấy người cũng có thể, nhưng quả đen con chim chết bẩm kia là tuyệt đối không có khả năng. Tất cả mọi người trốn ở thủy tinh quan bên trong, xuyên thấu qua quan tài khe hở lặng lặng quan sát cố kia cự thi. Lúc này, kia cự thi thế nhưng là uy thế ngập trời, thân bên trên tán phát lấy một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức, lộ ra hung mãnh mà bá khí. Ken két xoạt không đầu cự thi tại một chút xíu chuyển động mình xương cốt khớp nối, có thể là ngủ say quá lâu, cho nên làm toàn thân của hắn hóa đá. Mà lại, hắn mỗi khẽ động đều có thể gây nên thiên địa chấn động, phát ra trận trận ầm ầm thanh âm. Ta biết người này là ai? Tiểu Long nữ nhìn chằm chằm không đầu cự thi đột nhiên nói, nội tâm có chút kinh hãi. A, ngươi biết lai lịch của hắn? Thập tứ gia hơi hơi kinh ngạc, nhìn xem cự thi hỏi, cái kia hắn là ai? Vương tướng. Tiểu Long nữ nói. Vương đem. Yến Thanh hỏi đến. Không sai, hắn chính là Vương tướng. Tiểu Long nữ nhẹ gật đầu, sau đó đem những gì mình biết đều nói ra. Theo cổ tịch bên trên ghi chép, Vương đem chính là Tần Thủy Đại Đế 12 đại thần tướng một trong, tại 12 đại thần tướng bên trong xếp hạng thứ 9, làm cự phủ, vũ lực thông thiên, có thể chạm chư thần, có thể chiến đại ma. Vương đem. Nguyên lai là hắn nha, chắc không được hùng mạnh như vậy. Thập tứ gia như có điều suy nghĩ tự nói. Khi thật đối Tần Thủy Đại Đế 12 thần tướng, Tiểu Long nữ cũng biết không nhiều, bởi vì cổ tịch bên trên rất ít có ghi chép. Mà lại, Tần Thủy Đại Đế 12 thần tướng chính là từng cái thông thiên cấp bậc tuyệt thế mãnh nhân, Tần Thủy Đại Đế danh chấn chư thiên vạn giới, thiết kỵ uy chấn tứ phương, thiếu không được chiến công của bọn hắn. Đem bản tướng đầu giao ra, bằng không chu ngươi cửu tộc. Vương đem gào thét, tiếp lấy một trường hướng thủy tinh quan vút tới, cự trưởng như cái như mài, bí mật mang theo áp chế hết thảy uy thế vào tới. Tiểu nha đầu, nhanh đem thủy tinh quan bay ra ngoài a, chờ chết ở đây a. Quả đen kinh hãi nói. Ầm. Thủy tinh quan vô so mạo hiểm tránh thoát cự trưởng một kích, nhưng kia cứng rắn như là thần thiết dưới mặt đất, bị đánh ra một cái thật sâu cự đại trưởng lớn. Lúc này khỏi phải người khác nhiều lời, Tô Tiểu Tây lập tức khống chế thủy tinh quan hướng cửa hang bay đi, trong miệng còn kêu lên, a a a, kia to con nhưng lợi hại a. Thử, tại bản tướng trước mặt cũng muốn trốn. Không biết lượng sức. Vương đem hừ lạnh một tiếng, kia như sắt đá tay trái đột nhiên hướng thủy tinh quan chụp tới, phát ra trận trận kim loại va chạm thanh âm, như là mãnh thú xuất lồng. Tiểu nha đầu, làm sao tốc độ trở nên chậm a? Quả đen nhìn thấy kia cự thủ đuổi theo, vô so lo lắng nói, không biết a. Tô Tiểu Tây lắc đầu. Mà tại Tiên Tần Học Viện cấm địa bên trên, lúc này bay tới mấy áo bào đen láo giả, bọn hắn xem xét lấy đống kia tích giống như núi mới bùn, lập tức gào lên. Không cần nghĩ, khẳng định là trước kia những người kia làm. Cái này mấy tên áo bào đen láo giả lửa giận ngút trời, bọn hắn nghĩ không ra có người thế mà chạy tiến vào cấm địa, không chỉ có là chạy tiến vào, còn đào ra một cái hố to, đem ngủ say ở phía dưới những cái kia vô thượng tồn tại cho đánh thức. Chỉ là nơi này bùn đất cứng rắn như thân thiết, bọn hắn là có thể móc ra. Hưu một đạo ngũ thải chi quang từ một cái kia sâu không thấy đáy trong hố lớn bắn ra, còn kèm theo một cỗ khí tức kinh khủng. Lúc này áo bào đen lão giả dưới chân đại địa đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động, xuất hiện vô số khe hở, gầm lên giận dữ từ dưới chân truyền ra. Thử, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Vương đem kia ba khí vô so thân thể từ dưới đất vọt ra, đem kia mấy tên áo bào đen lão giả cũng tung bay, từng cái nặng nề mà đụng ở phương xa đại địa bên trên, phun ra từng ngụm máu tươi. Vương đem vừa ra tới, lập tức hướng thủy tinh quan bay đi, tốc độ đồng dạng là cực nhanh vô so. Thủy tinh quan hóa thành một đạo quang mang nhắm hướng đông phương bay đi, Vương đem chăm chú truy ở phía sau, mặc dù tốc độ của hắn đồng dạng là cực nhanh vô so, nhưng là tương đối thủy tinh quan hay là chậm một chút. Lúc này chỉ gặp hắn quát to một tiếng, trong tay khai sơn cự phủ đột nhiên giơ lên, hướng thủy tinh quan bổ tới. TTT, một đũa đánh rớt, không gian hóa vì làm hai nửa, lộ ra một vùng tăm tối hư không. Ngay cả đầu đều không có, còn muốn hay không khủng bố như vậy, vậy mà một đũa liền phá vỡ không gian, may mắn không có bổ trúng thủy tinh quan. Quả đen nhìn thấy giật nảy cả mình, cái này không đầu cự thi chiến lực thực tế là vượt qua tưởng tượng của nó, quả thực là cường hãn ngập trời. Tiểu nha đầu, chạy mau à, bị chém chúng cũng không phải nói đùa, rất có thể quan tài hủy người vong à. Lúc này, Vương đem đột nhiên nhảy tiến vào trong hư không tăm tối, tiếp lấy không gian hợp về, cả người cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn đây là? Yến Thanh nhìn thấy bởi theo Vương đem biến mất không thấy gì nữa, không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng là tiếp lấy nhìn thấy quả đen cùng thập tứ gia đột nhiên biến đổi, trong lòng cũng biết không tốt. Không được. Quả đen cùng thập tứ gia thất sắc gọi một tiếng. Chỉ thấy một trận ầm ầm âm thanh truyền đến, thủy tinh quan phía trước không gian đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động, xuất hiện từng vòng gợn nước, tiếp lấy vậy mà bắt đầu nhảy lên. Nhanh bay đầu. Quả đen cùng thập tứ gia gào thét, sắc mặt có chút bối rối. Nhưng là vào lúc này căn bản là không có cách quay đầu, thủy tinh quan tốc độ thực tế là quá nhanh, tiếp lấy thủy tinh quan đột nhiên rung động động, tựa hồ bị thứ gì gắt gao bắt lấy, tránh thoát không được. Mà Yến Thanh, Quả đen cùng thập tứ gia bọn người, xuyên thấu qua kia một đường nhỏ, thì là nhìn thấy thủy tinh quan dưới không gian bên trong, vươn một con như sắt đá cự thủ, lúc này cự thủ chính gắt gao bắt lấy thủy tinh quan, khiến thủy tinh quan không thể động đậy. Thử, tại bản tướng trước mặt cũng muốn chạy. Lúc này, một cái cự đại vô so thân ảnh chậm rãi không gian bên trong treo trồi lên, chính là kia hung mãnh mà bá khí vương tướng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 348, thiên địa có biến về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Tại đại tần đế quốc phía đông một chỗ mênh mông sơn lâm trên không, một bộ hơn 50 trượng không đầu cự thi treo lơ lửng giữa trời, thân bên trên tán phát lấy một cỗ kinh khủng hung manh khí tức. Tại kia sắt đá cự thủ bên trong, chăm chú nắm lấy một bộ tản ra ngũ thải chi quang thủy tinh quan. Thủy tinh quan nóng ánh sáng long lanh, lóe ra trận trận ngũ thải chi quang, lộ ra rực rỡ màu sắc. Thủy tinh quan bên trong, Tiến Thanh, Quả Đen, thập tứ gia bọn người đều là sắc mặt đại biến, nghĩ không ra không đầu cự thi kinh khủng như vậy, vậy mà lấy xuyên qua hư không tới kéo cự ly ngắn đem thủy tinh quan bắt. A a a, to con mau buông ta ra, thả ta ra. Thủy tinh quan bị bắt, Tô Tiểu Tây 10 điểm không cao hứng, cả người dương nhanh múa bước, có chút lên cơn chết. Lão giả chết tiệt, ngươi nói làm sao bây giờ? Quả Đen hỏi, sau đó nhìn về phía thập tứ gia. Nhìn ta làm gì? Thập tứ gia nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem hắn, có chút không vui, tựa hồ cái này họa là hắn gây ra, để hắn phi thường khó chịu. Nhưng là cái này họa, thật sự là hắn xông ra đến. Ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không thừa nhận, có thể đem đây hết thảy đều phiết phải sạch sẽ. Hiện tại chính là như thế, một bức việc không liên quan đến mình treo thật cao dáng vẻ. Ngươi gây ra họa, chẳng lẽ ngươi không nghĩ biện pháp giải quyết? Quả Đen nói. A, lão phu cũng không có cách nào, chẳng lẽ muốn lão phu đi cùng hắn đánh một trận? Thập tứ gia phi thường không chịu trách nhiệm giang tay ra. Tiến Thanh cùng tiểu long nữ cao mày, có chút không nói nhìn xem Quả Đen cùng thập tứ gia, hai gia hỏa này. Thủy tinh quan bên ngoài, không đầu cự thi, cũng là tần thủy đại đế 12 thần tướng một trong vương tướng, bắt lấy thủy tinh quan về sau, từ trên bầu trời rơi xuống, một tiếng ầm vang nện ở kia mênh mông trong núi rừng, khiến đại địa rung động động không ngừng. Những cái kia hơn 10 trượng cao, nửa trượng rộng đại thụ che trời, nhao nhao bị bẻ gãy, dẫm thành một đống bùn tạt bã. Đem bản tướng đầu giao ra, bằng không chu ngươi cửu tộc. Vương đem điên cuồng gầm thét, kia trên cổ huyết thủy mặc dù không còn giống một dòng sông dài quần quần chảy ra, nhưng là còn thấm chảy không ít huyết thủy, xem ra có chút khủng bố. To con, đầu của ngươi không ở ta nơi này bên trong nhà, ngươi đi địa phương khác tìm một chút đi. Tô Tiểu Tây nói. Đem bản tướng đầu giao ra, bằng không chu ngươi cửu tộc. Vương đem lặp lại vừa rồi câu nói kia, thân bên trên phát ra khí tức càng khủng bố hơn, hóa thành từng vòng màu đen khí lãng, hướng bốn phía bắn ra mà đi. Chớp mắt, Vương đem bên người những cái kia đại thụ đã đổ xuống đầy đất. Ai nha, to con, đều nói cho ngươi ngươi đầu không tại cái này bên trong, ngươi mau buông ta ra. Tô Tiểu Tây giãy rồi lấy, nhưng là thủy tinh quan bị gắt gao bắt lấy, không thể động đậy. A a a, to con, ngươi đứa sao, đầu của ngươi không ở ta nơi này bên trong, ngươi đi địa phương khác tìm nhà. Đem bản tướng đầu giao ra, bằng không chu ngươi cửu tộc. Vương đem nói. A a a, ta sắp điên, cái này to con quá đáng ghét, chẳng lẽ hắn nghe không rõ à? Tô Tiểu Tây dương nhanh muốn bước, tựa hồ muốn bị ép điên. Không có cách, hắn hiện tại khẳng định đã lâm vào trong điên cuồng, nhận định chúng ta chạm đầu của hắn. Tiến Thanh lắc đầu nói, có chút bận tâm thủy tinh quan có thể hay không bị hắn một tay bổ nát. Chu cửu tộc. Hắc hắc, có bản lĩnh liền đi tìm bản tọa cửu tộc. Quả đen trêu chọc một câu. Hừ, các ngươi coi là trốn ở thủy tinh quan bên trong, liền có thể bình yên vô sự sao? Vương đem cười lạnh một tiếng, tay bên trong dùng lực, chăm chú đem thủy tinh quan bắt lại. Nhưng là thủy tinh quan trình độ cứng cáp, viễn siêu ra tưởng tượng của hắn, tại hắn kia cự lực phía dưới, vậy mà không có biến hóa chút nào. Ừm, cái này thủy tinh quan ngược lại là có chút không đơn giản. Vương đem tựa hồ sửng sốt một chút, tiếp lực lượng càng lớn, nhưng là kia thủy tinh quan ý nguyên biến hóa chút nào. Sau đó, hai tay của hắn cùng đi, quát to một tiếng, muốn đem thủy tinh quan bổ nát. Nát, một cỗ bảng bạc mà cường hãn khí tức tỏa ra, khiến thiên địa phong vân biến ảo. Lúc này, mọi người có chút khẩn trương, sợ thủy tinh quan bị Vương đem bổ nát, nhưng là sau một lúc lâu, mặc dù thủy tinh quan có chút rung động, nhưng là vẫn không có nhìn thấy hiện cái gì khe hở. Tiểu nha đầu, ngươi cái này thủy tinh quan quả nhiên không đơn giản a, ngươi là từ đâu bên trong được đến? Quả đen nói. Không biết. Tô Tiểu Tây lắc đầu, nàng vừa tỉnh dậy liền đã tại thủy tinh quan bên trong. Lúc này, từ phương xa bay tới từng đạo bóng người, đây đều là đại tần đế quốc cường giả, những cường giả này nhìn thấy không đầu tướng tướng, không khỏi hít vào lạnh lẽo khí. Kia cố phát ra khí tức, thực tế là quá mức cường hãn, để bọn hắn không dám tới gần nửa phân, chỉ có thể tại xa xa nhìn xem. Thật mạnh, cái này là người phương nào? Có người dám thán nói. Không có đầu lâu, lại còn có thể sống sót. Hắn đến cùng là thần hay là ma? Tại từ đâu chạy tới hung vật? Một tên đại tần tướng quân nói, mắt quăng nhìn chằm chằm không đầu cự thi. May mắn hắn không có chạy đến đế đô, muốn không phải hậu quả khó mà lường được. Tại những cường giả này nghị luận thời điểm, tiên tần học viện trưởng giả cũng bay đến, nhìn thấy Vương đem bắt ngũ thải thủy tinh quan, trong lòng không khỏi vui mừng. Lúc này, mấy người bọn họ đều là ở giữa không trung quỳ lạy xuống dưới, nói: "Tham kiến thứ 9 thần tướng đại nhân." Còn lại mấy cái bên kia vây xem cường giả, nghe tới tiên tần học viện trưởng lão xưng không đầu cự thi vì thứ 9 thần tướng đại nhân, không khỏi quá sợ hãi, trên mặt lộ ra không cách nào tin thần sắc. "Thứ 9 thần tướng đại nhân?" Một lão giả kinh hãi nói. "Thứ 9 thần tướng đại nhân, chẳng lẽ nói là đại đế thủ hạ 12 thần tướng Vương đem?" Có người nói, ánh mắt trở nên có chút rung động. Những cường giả này một khi nhắc lên, cũng nao nao nhớ tới trong truyền thuyết 12 thần tướng, tựa hồ thứ 9 thần tướng bị thiên ngoại một tên đại địch chạm hạ đầu lâu, nhưng là hắn ý nguyên bất tử, cuối cùng còn đem đối phương cho chém giết. Lúc này, những cường giả này nao nao quỳ lạy xuống dưới. "Tham kiến thứ 9 thần tướng đại nhân." Vương đem căn bản cũng không có đi lý những cường giả kia, đang cố gắng hủy đi thủy tinh quan, nhưng là thủy tinh quan quá cứng, cho dù hắn dùng mở sơn phủ cự phủ cũng vô pháp bổ ra. Những cường giả kia cũng nhìn thấy Vương cầm trong tay thủy tinh quan, lúc này cũng có chút hiếu kỳ. "À!" Vương đem đột nhiên gào lên, một cỗ khí tức cấp tốc hướng bốn phía bắn ra, dọa đến những cường giả kia bối rối lui lại, nhanh đem bản tướng đầu trả lại, bằng không chu ngươi cửu tộc. Cái này, những cái kia vây xem cường giả không khỏi ngẩn người, tiếp lấy sắc mặt đều là biến đổi, cho dù là tiên tần học viện kia mấy tên áo bào đen láo giả cũng là như thế. Nghe nói, từ khi thứ 9 thần tướng lớn đầu người sọ bị chém xuống đến về sau, cả người trở nên có chút tố chất thần kinh lên, chỉ có vừa nhắc tới đầu của hắn, liền sẽ rất dễ dàng lâm vào điên cuồng táo bạo bên trong, trở nên lục thân không nhận, hóa thân sát nhân cuồng. Ầm ầm, lúc này trên bầu trời truyền đến từng đợt kinh khủng tiếng vang, nương theo lấy vô số dữ tợn lôi điện, tựa hồ thiên băng địa liệt tận thế. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 349, trên trời người tới PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng vang không dứt bên hai. Toàn bộ bầu trời phong vân biến ảo, mây đen cuồn cuộn mà ép thành, vô số dữ tận lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống, bổ vào kia đại thụ bên trên, bổ vào kia trên núi cao. Từng tòa đỉnh núi, từng cây đại thụ, tại kia dữ tận lôi điện dưới nổ tung, hóa là màu đen mảnh gỗ vụn mảnh vỡ hoặc là băng liệt lan xuống, khiến mặt đất rung chuyển không thôi. Nhìn thấy cái này khủng bố một màn đại tần cương giả, đều là quá sợ hãi, nhao nhao tránh né lấy như là mãng rắn lôi điện. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ trời muốn băng rồi? Một tên đại tần cường giả nghi hoặc nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt tràn ngập hoang mang, nhưng là đúng lúc này, một đạo như thùng nước thô giữ tận lôi điện hướng hắn hung hăng bổ. Tên này đại tần cường giả kinh hãi bạt phần, thân ảnh lập tức lóe lên, nhưng là lôi điện thực tế là quá nhanh, chớp mắt đã đến. Ầm ầm, mọi người chỉ thấy bạch quang chói mắt lóe lên, tên kia đại tần cường giả liền biến thành một sợi nhàn nhạt khói xanh, bị đánh phải ngay cả cặn cũng không còn. Lúc này, bên hai mới truyền đến kia đinh thai nhức góc tiếng sấm, tựa hồ tại tỏ rõ lấy nó thần uy. Cái này lôi điện làm sao kinh khủng như vậy? Những cái kia nhìn thấy đại tần cường giả hoảng sợ muôn dạng, bình thường trời mưa xuống bổ xuống lôi điện, căn bản liền sẽ không đối bán thần cấp bậc cường giả tạo thành ảnh hưởng gì. Cho dù là đại long cảnh vương giả, cũng có thể ngạnh kháng lôi điện, nhưng là hiện tại, thậm chí ngay cả bán thần cũng tại cái này lôi điện dưới cũng hóa thành một sợi khói xanh. Thực tế là để người kinh hãi. Mặc dù lúc này bổ xuống lôi điện chỉ là so bình thường lớn mấy lần, nhưng là uy lực của nó lại là tăng gấp trăm lần không ngừng, lộ ra hung hãn mà dữ tợn. Ầm ầm oanh, vô số dữ tợn lôi điện từ trên bầu trời bổ, uy thế ngập trời, phàm là nhìn thấy người đều kinh hồn tăng đảm, cho dù là những cái kia bán thần cấp bậc cường giả cũng không ngoại lệ. Lúc này, từng đoàn hỏa cầu từ trên bầu trời bay thấp, kia là từng khối thiên thạch, lôi kéo thật dài đuôi lửa ba. Oanh, 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 oanh. Thiên thạch rơi đập khiến đại địa rung động động không ngừng, xô ra từng cái hố to, khiến đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi đều là một đám lửa, ầm ầm thanh âm vang không dứt mà thôi. Thủy tinh quan bên trong, Tiến Thanh, Tiểu Long Nữ, thập tứ gia mấy người cũng phát hiện tình huống bên ngoài, đều là kinh hãi, loại uy thế này, tựa hồ thật là trời muốn băng. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, tại sao ta cảm giác trời muốn băng rồi? Tiến Thanh nghi hoặc hỏi, tình huống bên ngoài thực tế là quá khủng bố, như là tận thế. Thật là trời muốn băng. Thập tứ gia trầm mặc một lát nói, sau đó lông mày nhíu chặt lại, tựa hồ đang suy tư. Trời sập. Làm sao lại như thế? Tiểu Long Nữ sắc mặt biến đổi. Trời làm sao lại băng? Tiến Thanh lớn cau mày, có chút không rõ ràng cho lắm, đi tới đại hoang thế giới đã mấy năm, hắn cũng ẩn ẩn minh bạch. Nơi này trời, cùng hắn trước kia chỗ nhận biết trời khác biệt, nơi này thiên hòa người cổ đại chỗ nhận biết trời đồng dạng. Trên trời, chính là trong truyền thuyết thiên giới. Có lẽ cùng những cái kia hoàng kim thần thi có quan hệ. Thập tứ gia nghĩ nói. Lúc này, một khối mấy chục trượng hơn lớn thiên thạch thiêu đốt lên hừng hực đại hỏa, từ không trung bên trên bay thẳng thủy tinh quan mà đến, tản ra một cỗ kinh khủng va chạm uy thế. Trải qua một đoạn thời gian tiếng sấm, thứ 9 thần tướng Vương đem tựa hồ từ điên cuồng bên trong thanh tỉnh lại, đồng nhiên đem thủy tinh quan để xuống, to lớn uy mạnh thân thể thẳng tắp đứng thẳng, tựa hồ tại nhìn chăm chú bầu trời cùng kia rơi đập thiên thạch. Lôi đỉnh và quân, thiên thạch tiêu đốt. Thứ 9 thần tướng trầm tư nói, hắn mặc dù không đầu, nhưng là hắn tựa hồ tại nhìn chăm chú kia lôi điện cùng thiên thạch. Lúc này, kia một khối thiên thạch khổng lồ hướng hắn cùng thủy tinh quan rơi đập, chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, một bàn tay đánh bay kia thiên thạch. Những cái kia thô to như thùng nước lôi điện bổ ở trên người hắn, liền như là bắt ngựa, lông tóc không tổn hao. Hừ, muốn chết, dám phá vỡ phong ấn, mở ra thiên môn. Thứ 9 thần tỉnh táo vô so, nhưng trên người hắn lại là tản ra một cỗ phẫn nộ lửa giận, chỉ thấy trong tay hắn khai sơn cự phủ vung lên, kia bay xuống mấy chục khối thiên thạch liền biến thành bụi bặm rơi xuống. Mặc kệ ngươi là người phương nào, hết thảy phải chết. Lúc này, thứ 9 thần tướng đột nhiên vọt lên bầu trời, xông vào mây đen quần quật bên trong. Tiểu nha đầu, cơ hội đến, đi mau. Quả đen nhắc nhở nói. Không sai, tiểu nha đầu chúng ta mau rời đi cái này bên trong. Tiến Thanh cũng nói, bất quá hắn có chút hiếu kỳ, thứ 9 thần tướng làm sao đột nhiên thả bọn hắn ra vọt lên bầu trời. Hưu, thủy tinh quan hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc nhắm hướng đông phương vào tới, quang mang lóe lên liền biến mất. Kia mấy tên tiên tần học viện trưởng lão nhìn thấy, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, nhưng là lúc này muốn đuổi theo cũng đuổi kịp, trong lòng cực kỳ không dễ chịu. Bất quá thứ 9 thần tướng từ trong ngủ mê tỉnh táo lại, cũng làm bọn hắn có chủ tâm cốt, trong lòng yên ổn rất nhiều, đối với tiên tần học viện nhất thời được mất cũng không có quá mức để ý trong chớp mắt, thủy tinh quan liền đã bay ra mấy ngàn bên trong, nhìn thấy kia thứ 9 thần tướng cũng không có đuổi theo, tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhưng là vào lúc này, bên ngoài vẫn là lóe ra vô số dữ tợn lôi điện, từng đạo từ kia một mảnh đèn kịt trên bầu trời đánh xuống, uy thế kinh thiên động địa. Ầm. Một khối trượng hơn lớn tiên thạch hung hăng nện ở thủy tinh quan bên trên, khiến thủy tinh quan đột nhiên chấn động một cái, kém chút liền bị nện rơi ở trên mặt đất. Tiến Thanh, Quả Đen, thập tứ gia bọn người đều nằm ở thủy tinh quan khe hở sau đang quan sát tình huống bên ngoài, lúc này đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, từng mảnh ánh lửa. Trên bầu trời quần quần mây đen không ngừng mà áp xuống tới, tựa hồ liền muốn ép đến đỉnh đầu, lộ ra vô so kiềm chế. A, trên trời có người a. Quả Đen đột nhiên nói, tiếp mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Còn thật sự có người a. Thập tứ gia cũng nói. Có sao? Tiến Thanh nhíu mày, hắn chỉ thấy mây đen cuồn cuộn, cùng từng đạo dữ tợn lôi điện, hỏi Tiểu Long Nữ nói, ngươi có thấy hay không? Không có. Tiểu Long Nữ cũng nhíu mày lại. A a, Tiểu Tây cũng nhìn thấy. Tô Tiểu Tây đột nhiên hưng phấn, tiếp lấy còn vươn ngón tay nhỏ lấy một mảnh mây đen, vui mừng nói, a a a, kia bên trong có thật nhiều xinh đẹp xe ngựa, tốt bao nhiêu xinh đẹp thần thú, hoa, còn có thần long. A, Tiểu Nha đầu ngươi có thể nhìn thấy. Quả Đen cùng thập tứ gia kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Tây một chút. Tiến Thanh cùng Tiểu Long Nữ không khỏi cười khổ một cái, là không phải tu vi của mình quá thấp, làm sao không thấy gì cả. A a a, kia là to con, hắn ngăn lại những cái kia xinh đẹp xe ngựa. Người đến người nào? Dám cản bản thần Long Liễn, mau mau quỳ xuống nhận lầm, bằng không đừng trách bản thần không khách khí. Một đạo như ẩn như hiện uy nghiêm thanh âm từ kia trong mây đen truyền thừa, tản ra một cỗ nhàn nhạt lại là bá đạo mười phần khí tức. Ngao, một tiếng phẫn nộ long ngâm từ không trung thượng truyền hạ. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, cái này bên trong chính là đại hoang thế giới, cũng không phải là các ngươi có thể tiến vào chi địa, nhanh quay về. Bằng không, đừng trách bản tướng không nể mặt mũi, đem các ngươi cả đám đều chém giết. Thứ 9 thần tướng thanh âm truyền tới, lộ ra càng uy mãnh cùng bá đạo. Muốn chết, tuyệt đối không thể tha thứ, ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Cái thanh âm kia phẫn nộ vô so. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 350, Thư Thần Điện Giáng Lâm Ê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, trên bầu trời mây đen cuộn cuộn, lôi đỉnh cung rước, bổ ra từng đạo kinh khủng lôi điện, như chư thần chi nộ giáng lâm thế gian, khiến người hoảng sợ mơ dạng. Tại kia mây đen bên trong, thỉnh thoảng bắn ra từng đạo thần quang trong vắt, ẩn ẩn có bóng người đang nhấp nháy, còn kèm theo một chút gầm thét cùng quát lên. Lúc này, lôi đình bổ đến mạnh hơn, khiến thiên địa rung động không thôi. À, tựa hồ boss bên trên à, kia cái gì thứ 9 thần tướng ngược lại là to gan lớn mật, dám đối thần linh động thủ à? Quả đen hơi kinh ngạc nói, con mắt chăm chú nhìn trên không. Ha ha, thần linh. Thập tứ gia trên mặt lộ ra một vòng trào phúng. A a a, cái kia to con quá lợi hại, một đũa liền đem cái kia thần linh cho chém thành hai khúc. Tô Tiểu Tây hưng phấn nói, hai mắt sáng lên, a a a, hắn còn đem đầu kia xinh đẹp thần long cũng chạm, thực tế là quá đáng ghét. Tiến Thanh cùng Tiểu Long Nữ không cách nào nhìn thấy trên trời cảnh tượng, nhưng là còn có thể nghe tới một chút chiến đấu kịch liệt âm thanh. Cút về. Thứ 9 thần tướng gầm thét hóa thành quần quận lôi đỉnh, uy thế nhất trời, giận dữ mắng mỏ lấy những cái kia tồn tại bí ẩn. Thật mạnh mẽ, dám trực tiếp quát lên thần linh. Quả đen nói, thần linh tính là gì, một đám gia vẻ đạo mạo ngụy thần linh mà thôi. Thập tứ gia kế tiếp theo trào phúng. A, tựa hồ ngươi đối với phía trên hiểu rất rõ a. Quả đen nhìn một chút thập tứ gia nói, không hiểu rõ. Thập tứ gia lập tức lắc đầu. Trang. Quả đen khinh bỉ một chút. Hiu, mặc dù bọn hắn đang chú ý trên bầu trời tình huống, nhưng là thủy tinh quan ý nguyên cực nhanh nhắm hướng đông phương vào tới, như là một đạo lưu quang. Tại phi hành quá trình bên trong, mặc dù bị lôi điện bổ trúng mấy lần, nhưng là cũng không có cái gì trở ngại. Thủy tinh quan ngay cả thứ 9 thần tướng đều nhất thời khó mà phá vỡ, kia lôi điện căn bản là bất lực. Một hồi về sau, thủy tinh quan liền đã bay ra đại tần đế quốc phạm vi. Kia thứ 9 thần tướng ứng sẽ không phải lại đuổi theo đi, a, tựa hồ lại đánh lên a. Quả đen hơi hơi kinh ngạc nói. Lúc này, trên bầu trời truyền đến từng đợt chiến đấu kịch liệt âm thanh, cùng từng tiếng phẫn nộ gầm hét, phong vân biến ảo chấn động, thần quang. Thủy tinh quan tài bay ra đại tần đế quốc, Tiễn Thanh cùng Tiểu Long Nữ cũng rốt cục thở dài một hơi. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời lôi đỉnh cũng chậm chậm ngừng xuống dưới, nhưng là y nguyên mây đen cuộn, tản ra một cỗ khí tức ngột ngạt. Không tốt, kia thứ 9 thần tướng vậy mà đuổi theo. Thập tứ gia đột nhiên biến sắc nói, hắn mãi mãi, thật đúng là đuổi theo a. Quả đen kinh hai nói, a a a, chạy mau a. Tô Tiểu Tây tựa hồ cũng nhìn thấy, không khỏi hô hào, nhưng là thủy tinh quan tốc độ đã nhanh đến cực điểm, căn bản là không có cách lại gia tốc. Chỉ thấy một lát sau, thủy tinh quan đột nhiên rung động mấy lần, tựa hồ lại bị chăm chú bắt lấy. A a a, to con, mau buông ta ra. Thứ 9 thần tướng lần nữa phá vỡ hư không, đem phi hành tốc độ cao bên trong thủy tinh quan bắt lấy, mở miệng nói ra, cái này thủy tinh quan cũng không tệ. Mặc dù các ngươi đem bản tướng đánh thức, nhưng bản tướng cũng không cùng các ngươi tiểu bối so đo, đem đại đế hậu nhân thả ra đi. Tiễn Thanh không khỏi khẽ giật mình, nghĩ không ra thứ 9 thần tướng đuổi theo, vậy mà là vì Doanh Bá. Bất quá Doanh Bá chính là Tần Thủy đại đế hậu nhân, thứ 9 thần tướng cứu hắn một đêm cũng là hợp tình lý. Chỉ là, hắn là làm thế nào biết Doanh Bá tại trong quan tài kiếng? Lúc này căn bản khỏi phải Yến Thanh nói cái gì, quả đen liền phi thường nhanh chóng đem Doanh Bá ném ra. Thứ 9 thần sẽ thấy Tần Thủy đại đế hậu nhân lại bị người chém dụng hai tay, không khỏi trầm mặc một lát. Mà Yến Thanh, Tiểu Long Nữ, quả đen bọn người có chút lo lắng bất an, sợ đối phương giận tím mặt, xuất thủ đem nhóm người mình đập chết rồi. Lúc này Doanh Bá chính rơi vào thứ 9 thần tướng một cái tay khắc trưởng, nhìn thấy hết thảy trước mắt, không khỏi có chút kinh hãi, tiếp lấy tựa hồ nghĩ tới, nói: "Ngài là tiền tổ thứ 9 thần tướng." "Hừ, ngươi bây giờ cái dạng này thẹn là đại đế hậu nhân." Thứ 9 thần tướng lạnh nói, tựa hồ cũng không hài lòng Doanh Bá biểu hiện. "Ta..." Doanh Bá trong lòng cứng lại, nhưng là không dám lên tiếng. Tại thứ 9 thần tướng trước mặt, cho dù là đương nhiệm quốc chủ Tần Hoàng cũng được muốn lễ nhượng ba phần. Ngươi là nghĩ bản tướng giúp ngươi báo thủ, hay là mình đến? Lúc này thứ 9 thần tướng còn nói thêm. Tiến Thanh, Quả Đen, thập tứ gia bọn người nghe tới, không khỏi giật mình. Doanh Bá nhìn một chút thủy tinh quan, mặc dù rất muốn cho thứ 9 thần tướng một bàn tay chụp chết bọn hắn, nhưng là hắn biết, đây tuyệt đối là không thể rớt, thế là nói, mối thủ của ta, ta tự mình tới báo. Được. Thứ 9 thần tướng nói. Một lát sau, thủy tinh quan lại bị bung ra, tiếp lấy nhanh chóng nhắm hướng đông phương bay đi. Thu chết bản tọa. Nghĩ không ra kia thứ 9 thần tướng nhân phẩm cũng không tệ lắm a. Quả đen lòng còn sợ hay nói. Mấy ngày sau, thủy tinh quan tốc độ thả chậm một chút, Tiễn Thanh bọn người xuyên thấu qua quan tài khe hở đang nhìn tình huống bên ngoài, lúc này bầu trời vẫn là một mảnh mây đen cuộn cuộn, tựa hồ có đồ vật gì tại giáng lâm, làm cho tâm thần người chấn động không thôi. Chim chết, ngươi có hay không nhìn ra trước mắt là tình huống như thế nào? Thập tứ gia cao mày nhìn chăm chú bầu trời nói. Không biết. Quả đen lắc đầu. Tựa hồ là có đồ vật gì muốn giáng lâm a, các ngươi có hay không loại cảm giác này? Tiễn Thanh hỏi. Có, bản tọa cũng cảm thấy. Không sai, rốt cuộc là thứ gì dáng lâm đâu? Yến Thanh cũng nổi lên nghi ngờ, mà lại cảm giác vật kia khủng bố vô so, tựa hồ sẽ để cho thiên địa đều phát sinh biến hóa cực lớn. Một hồi về sau, thập tứ gia nghi hoặc nói, sẽ không là vật kia à? Nếu thật là dạng này, ngược lại là thủ bút thật lớn à? A, lão giả chết tiệt ngươi biết? Quả đen kinh ngạc, là cái gì? Yến Thanh cũng có chút hiếu kỳ. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết, thứ này dáng lâm nói nó cũng tốt, nói nó hỏng cũng nói còn nghe được. Tóm lại nó dáng lâm sẽ làm thiên địa sinh ra biến hóa cực lớn. Thập tứ gia nói, lại là mấy ngày sau. Trên trời đột nhiên truyền ra ầm ầm thất truyền, khiến thiên địa rung động không thôi. Đến, thập tứ gia nói. Lúc này, mọi người mở ra nắp quan tài, ngửa đầu tại nhìn lên bầu trời. Từng đợt tiếng vang từ không trung truyền đến, tựa hồ bị mở ra một đường vết rách. Một lát sau mọi người liền thấy một cái mơ hồ đồ vật xuất hiện. Vật kia lóe ra một cỗ chói mắt kim quang, để người thấy không rõ nó diện mạo thật, nhưng là mọi người ẩn ẩn có thể thấy được một chút mơ hồ góc cạnh, tựa hồ là một tòa cự đại vô so hoàng kim thần điện. Thần điện che khuất bầu trời, tựa hồ vải lượn toàn bộ bầu trời. A, kia vậy mà là hư thần điện. Quả đen tâm thần chấn động nói, nó nghĩ không ra vậy mà là thứ này giáng lâm. Hư thần điện, đó là vật gì? Yến Thanh Hiếu kỳ hỏi. Kim quang kia lấp lóe hoàng kim thần điện, tản ra 10.000 trượng quang mang, mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nó góc cạnh. Chậm rãi, kia hoàng kim thần điện tựa hồ dung nhập vùng thế giới này ở giữa, chỉ để lại cái bóng nhàn nhạt. Thủy tinh quan y nguyên nhắm hướng đông phương phi hành, mấy tháng sau trở lại Thiên Đế Sơn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 351, Thiên Đế Điện Thiên Tài PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, một tòa cự đại vô so hoàng kim thần điện từ trên trời giáng xuống, cuối cùng chậm rãi dung nhập đại hoang thế giới bên trong, chỉ trên bầu trời lưu lại một cái bóng nhàn nhạt. Việc này chấn kinh thế nhân, cũng cho thế giới này mang đến to lớn ảnh hưởng cùng biến hóa. Hoàng kim thần điện xuất hiện mấy ngày về sau, tại Thiên Đế cảnh trên không, một cỗ tản ra tầng tầng xanh biết quang hoa xe kéo ngọc, chậm rãi từ không trung bên trên chạy rơi. Này xe kéo ngọc toàn từ thượng đẳng bích ngọc chế tạo thành, màu sắc đều đều, sạch sẽ, tính chất tinh tế, phía trên điêu khắc nhật nguyện tinh thần, phi cầm đầu thú, lộ ra sinh động như thật, như là chân thực. Kia tầng tầng xanh biết quang hoa, chính là từ kia bích ngọc bên trong tản ra, như là từng lớp sóng biển đang lưu động, lộ ra thập phần thần bí. Tại xe kéo ngọc phía trước có lấy 6 thất tuyết trắng, cường tráng tiên mã, dài 3-4 thước tông mao đón gió bay dương, mỗi một cây tông mao đều lóe ra một cỗ nhàn nhạt ánh quang. Mà lại, tại mỗi một thất tiên mã trên lưng, đều dài lấy một đôi cánh trắng như tuyết. Trên cánh vũ mao tuyết hoàn mỹ, không có một tia bụi bặm, mỗi một cây đều lóe ra nhàn nhạt ánh quang. Thiên mã mỗi một vó đặt xuống, đều sẽ sinh ra một đóa như là bông đám mây, lôi kéo xe kéo ngọc như tại đẳng vân giá vũ. Tại xe kéo ngọc càng xe bên trên, một tên người mặc màu lam thần bảo lão giả lặng lặng ngồi xếp bằng, tựa hồ là tại nhắm mắt nuôi dưỡng thần. Kia áo lam bên trên ám văn tại hào quang bên trong như ẩn như hiện, như biển cả sóng cả một làn sóng lăn lộn, tại tỏ rõ lấy bất phàm của nó. Xe kéo ngọc những nơi đi qua, khói lam bốc lên, như là tiên nhân xuất hành, hóa thành đóa đóa bạch liên. Thương bá, chúng ta thế nhưng là đến rồi. Lúc này, xe kéo ngọc bên trong truyền ra một cái thanh tịnh thiếu niên thanh âm, ẩn ẩn mang theo chút hưng phấn cùng kích động. Càng xe bên trên áo lam lão giả mở mắt, do xét mắt nhìn một chút phía dưới, ẩn ẩn nhìn thấy một cái khí thế bàng bạc 10.000 trượng sơn nhạc. Sơn nhạc nguy nga mà hùng vĩ, như cùng một đầu hồng hoang cự thú đứng ở trên mặt đất nhìn xuống tương sinh, tản ra một cỗ lão mà thê lương khí tức, làm cho tâm linh vì đó rung động. Núi này nhạc chính là kia danh chấn thiên hạ Thiên Đế Sơn. Áo lam lão giả lặng lặng nhìn chăm chú Thiên Đế Sơn, tâm thần có chút rung động, không hổ là Thiên Đế ngộ đạo chi địa, quả nhiên có chỗ bất phàm. Một lát sau, lão giả cũng bình tĩnh lại, thế là nói, nhanh đến, hiện tại đã ẩn ẩn có thể thấy được. Thật đến rồi. Xe kéo ngọc bên trong lại truyền ra một thanh âm, đây là một cái 13-14 tuổi thiếu nữ thanh âm, đồng dạng là có chút hưng phấn cùng kích động, cùng một chút không kịp chờ đợi, thương bá, ta muốn ra đến xem, có thể chứ? Mặc dù tại thư tịch bên trên nhìn qua liên quan tới nhân gian ghi chép, nhưng là nhân gian là như thế nào một cái bộ dáng, thật là khiến người hiếu kỳ cùng chờ mong a. Ha ha, thương bá, ngài nói chúng ta Thiên Đế Điện Thiên Đế Sơn là như thế nào một cái bộ dáng? Nghe nói Thiên Đế Sơn chính là Thiên Đế ngộ đạo chi địa, ẩn chứa đủ loại chỗ bất phàm, có thể trợ người tu hành, đây chính là thật. Lại một thiếu niên âm thanh âm vang lên, thanh âm hơi yếu kỳ. Cho cười, cái này tự nhiên là thật, chẳng lẽ cổ tịch bên trên ghi chép còn là giả không được? Một tên thiếu niên mang theo trêu chọc giọng điệu nói. Ha ha, theo cổ tịch bên trên ghi chép, Thiên Đế Sơn bên trong có một cái Thiên Đế học viện, tự khoe là Thiên Đế truyền thừa chính thống, nghĩ đến thật sự là thật là tức cười. Hừ, một đám ngu muội phàm nhân vậy mà cũng dám tự khoe là Thiên Đế chính thống, thật sự là hết ngồi đại giếng, cũng không sợ làm trò hề cho thiên hạ. Một thiếu niên thanh âm trào phúng nói, đối trong cổ tịch ghi lại Thiên Đế học viện khinh bị không thôi. Nói không sai, quả thực là không biết mùi vị, một đám ngu muội phàm nhân cũng dám nói bậy chính thống, đem chúng ta Thiên Đế điện đặt nơi nào? Không giết uy phong của bọn hắn, ta Thiên Đế điện như thế nào uy chấn tứ phương, như thế nào cùng cái khác chư thần điện cùng tồn tại? Nhưng mà bọn hắn dù sao chỉ là một đám ngu muội phàm nhân mà thôi, kiến thức có hạn. Phàm nhân không phải có một câu sao? Trong núi vô lão hổ, hầu tử khi đại vương. Ha ha, hiện tại chúng ta Thiên Đế điện giáng lâm thế gian, tự nhiên là muốn nhập chủ Thiên Đế Sơn, đem Thiên Đế truyền thừa truyền bá thế gian, để Thiên Đế vinh quang trở lại. Càng xe bên trên áo lam lão giả nghe tới đám thiếu niên này nghị luận, không khỏi khẽ lắc đầu. Nhân gian sao lại là bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy? Thực tế là ngây thơ chút. Mà lại Thiên Đế Sơn bên trong cái kia Thiên Đế học viện đều có chỗ bất phàm chỗ. Tại thời đại thượng cổ, liền xuất hiện qua một cái tự xưng là nhân gian Thiên Đế học viện công nhân quét đường khủng bố lưu nhân, đơn thương độc mã liền đem Thiên Đế điện tiêu phiên, không có người nào là hắn một chiêu chi địch, ép tới Thiên Đế điện chúng thần không thở nổi. Chỉ là việc này bị Thiên Đế điện đè ép xuống, hậu nhân cực ít có người biết mà thôi. Về sau, còn ngầm trộm nghe người kia thành đế, chỉ là cũng không biết là thật là giả, hoặc là đây hết thảy đều là có người cố ý biên soạn ra bôi đen Thiên Đế điện. Tên này áo lam lão giả tên là Thiên Thương, chính là lần này Thiên Đế điện chúng thiên tài giáng lâm thế gian người hộ đạo, hắn nhiệm vụ chủ yếu đem bọn này thiên tài đưa đến nhân gian, cùng trợ giúp bọn hắn nhập chủ Thiên Đế Sơn. Lúc này, 6 thất thiên mã lôi kéo xe kéo ngọc đã đáp xuống Thiên Đế Sơn trên không, mà vào lúc này, Thiên Đế Sơn bên trong cũng bay ra 4 mấy nhân vật khủng bố, chính là Thiên Đế học viện các đại trưởng lão. Hừ, nghĩ không ra quả nhiên là đến. Thiên Đế học viện hình phạt đại trưởng lão cao mày nói, giữa lông mày có chút vẻ không vui, tựa hồ 10 điểm không thích bọn hắn giáng lâm. Không cần nhiều lời, nên đón bọn hắn đi. Trưởng binh đại trưởng lão nói. Xem ra lần này là không được căn bình, trên trời đến mọi người đều đầu cao hơn thấp, tự cho mình bất phàm. Chấp pháp đại trưởng lão lắc lắc nói, từ khi Hoàng Kim Thần Điện sau khi xuất hiện, không chỉ là Thiên Đế Sơn xuất hiện thiên nhân giáng lâm tình huống, cái khác thánh địa cũng là như thế, giáng lâm nhân số hoặc nhiều hoặc ít. Mà lại, có chút thánh địa vì lấy ai là chủ, còn xuất hiện nội chiến hiện tượng. Những thiên nhân này, trên cơ bản đều là từ một tên tu vi thâm bất khả chắc trưởng giả, dẫn theo một đám kim đan cảnh thiên tài giáng lâm. Lúc này, xe kéo ngọc bên trong thiếu niên nhao nhao đi ra, tổng cộng có mười mấy người nhiều, đều là hơn chục tuổi thiếu niên, từng cái khí vũ hiên ngang, hiển thị rõ các loại bất phàm. Những thiếu niên này nhìn thấy lơ lửng tại xe kéo ngọc trước mấy người, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nghĩ không ra nhân gian Thiên Đế Sơn cũng có như thế nhân vật. Bất quá, thì tính sao, cái này có lẽ chính là Thiên Đế Sơn mạnh nhất chiến lược đi. Nếu như đây thật là nhân gian Thiên Đế Sơn mạnh nhất chiến lược, kia thật là không có cái gì tốt cố kỵ, thực tế là quá yếu. Thiên Đế Điện bên trong thần cấp cao thủ không biết có bao nhiêu, tùy tiện tới một cái, liền có thể đem bọn hắn toàn diện. Ngay cả thần cấp cao thủ đều không có một cái, tính là gì Thiên Đế chính thống. Bọn này Thiên Đế Điện thiên tài thiếu niên, không khỏi thật sâu khinh bỉ, trong lòng càng là xem thường Thiên Đế học viện. Lúc này, áo lam lão giả đi xuống xe kéo ngọc, đứng ở mấy người trước người, có chút chắp tay nói, "Thiên Đế Điện người hộ đạo, Thiên Thương, gặp qua các vị đồng đạo. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: Bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 352, ép một chút Thiên Đế học viện về, ép, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại trưởng binh đại trưởng lao đám người nên bọn dưới, Thiên Thương người hộ đạo cũng không khách khí, dẫn mười mấy tên thiếu niên tiến vào Thiên Đế Sơn. Trong chớp mắt, liền số ngày trôi qua, tất cả mọi người bình an vô sự. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Thiên Đế Điện một tên đang điển cảnh thiếu niên, quét ngang Thiên Đế học viện hạ viện mấy ngàn tên đệ tử, vậy mà không có người nào là hắn ba chiêu chi địch. Việc này chấn kinh không ít người, đặc biệt là hạ viện kia một đám sư trưởng cùng chúng đệ tử, nghĩ không ra Thiên Đế Điện tùy tiện một người liền kinh khủng như vậy, nó chiến tích so Yến Thanh lúc ấy còn kinh khủng hơn. Tên này Thiên Đế Điện thiếu niên tên là Huyền Minh, đại khái 13-14 tuổi dáng vẻ, ngày thường mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, như là trần thế thiếu niên nhanh nhẹn công tử. Mặc trên người một bộ xem ra hết sức bình thường trường bào màu lam nhạt, trường bào bên trên thêu lên chút ngắn gọn màu xanh đậm đường cong, tại nó trước ngực thêu lên ba chữ: Thiên Đế Điện. Huyền Minh quét ngang hạ viện về sau, không khỏi thất vọng, đối với trong truyền thuyết Thiên Đế học viện càng là có chút khinh thường, nói: "Ai, thực tế là quá yếu, cũng không biết bọn hắn là thế nào sống tới." Thiên Đế học viện yếu đuối cũng là hợp tình lý, dù sao bọn hắn chỉ là gặp biết thiện cận, lại ngu muội phàm nhân mà thôi. "Mà ngươi Huyền Minh, chính là Thiên Đế Điện đan điển cảnh trước ba tồn tại, bắt bọn hắn đến cùng ngươi so, mất mặt hay không à?" Lúc này, một tên 15-16 tuổi gầy gò thiếu niên, không khỏi khinh bị một chút nói. Huyền Minh cười ha ha, nói: "Mặc dù biết Thiên Đế học viện xa còn lâu mới có thể cùng Thiên Đế Điện tương so, nhưng là cái này cũng quá yếu một chút đi, nói ra cũng ném a, nếu như bị cái khác thần điện những người kia biết, ta đều không có ý tứ nói Thiên Đế học viện là Thiên Đế Điện, ai, thực tế là quá mất mặt. Hạ viện không có cao thủ gì, đây cũng là hợp tình lý, chỉ là không biết thượng viện Kim Đan cảnh lại có gì cao thủ." Những cái kia gầy gò thiếu niên trầm mặc một lát nói: "Đi quét một lần, không tiện biết rồi." Huyền Minh nói: "Khi dễ người loại sự tình này, thực tế là quá mất mặt, ta mới không làm." Tên kia gầy gò thiếu niên nói, tiếp lấy đột nhiên hai mắt tỏa sáng: "Huyền Minh sư đệ, nếu không ngươi đi nhìn thử một chút." "Huyền Thanh sư minh, sư đệ ta chỉ là đan điền cảnh mà thôi." Huyền Minh trợn trắng mắt nói: "Ha ha, đan điền cảnh vừa vặn, cho dù bọn họ sử dụng thần kỹ, khủng bố cũng không phải sư đệ đối thủ của ngươi à, không đi áp chế một chút uy phong của bọn hắn, chúng ta ngày sau như thế nào tại Thiên Đế Sơn ở lại?" Huyền Thanh nói. "Vậy sư minh các ngươi làm sao không xuất thủ?" Huyền Minh nói. "Ai, đều nói không có ý tứ xuất thủ a, cái này rõ ràng chính là khi dễ người a." Huyền Thanh khoát tay nào nói: "Sư minh, các ngươi kim đan cảnh không đi, để ta một cái đan điền cảnh đi, đây mới là khi dễ người a." Huyền Minh im lặng nói, hắn cũng không phải sợ kim đan cảnh người tu hành, nếu như hắn một cái đan điền cảnh đệ tử quét ngang Thiên Đế học viện kim đan cảnh đệ tử, cái này chính là đánh mặt ta mà lại đánh cho vô so văng rồi. Bất kể như thế nào, Thiên Đế học viện cùng Thiên Đế điện đều là khí mạch đồng nguyên, nhánh diệp nhất thể. Chúng ta mười mấy người a, cũng chỉ có ngươi yếu nhất, ngươi không đi, ai đi? Huyền Thanh nói, mà lại chúng ta có khác nhiệm vụ, hiện tại không nên xuất thủ. A, nhiệm vụ gì? Huyền Minh hiếu kỳ hỏi. Phiêu chiến thượng viện 10 đại đệ tử. Huyền Thanh cười thần bí nói, không phải đâu. Huyền Minh nhíu mày, nhìn thoáng qua Huyền Thanh nói, nghe nói thượng viện 10 đại đệ tử, tu là thấp nhất cũng là hóa ngư cảnh, thậm chí còn có đại long cảnh tồn tại. Sư Minh, các ngươi chỉ là kim đan cảnh à, dù cho mạnh hơn cũng vô pháp vượt qua hai cảnh, đi cùng đại long cảnh chiến đấu à? Hắc hắc, cái này liền có nói, dù sao nhân gian chiến lược so với chúng ta đều phải yếu hơn một chút. Nếu như là đại sư Minh xuất thủ, cũng chưa chắc không phải là đối thủ của bọn họ, mà lại không cần chiến thắng, chỉ cần ngang tay là được. Huyền Thanh nói, là, ta thăm dò được tại kim đan cảnh, ngươi chỉ có chiến thắng mấy người là được, bọn hắn cũng là vừa vặn đạt nhập kim đan cảnh không lâu đệ tử. Ừm. Huyền Minh hơi nghi hoặc một chút. Nghe nói, năm người này chính là thượng viện 10 đại đệ tử bên ngoài, nhất là đệ tử xuất sắc, chỉ đánh bại bọn hắn năm người, chẳng khác nào quét ngang kim đan cảnh. Huyền Thanh nói, cái kia năm người? Sơn Phủ, Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt, Tỉnh Trung Thiên cùng Yến Thanh, là nghe nói cái này Yến Thanh tại Luân Hải cảnh thời điểm, liền đã quét ngang toàn bộ Luân Hải cảnh, thực lực không yếu, gặp gỡ thời điểm phải cẩn thận chút. Bọn hắn mới vừa vặn bước vào Kim Đan cảnh, liền ngay cả nguyên thần đều không có kết xuất, thực lực chỉ là so đan điền cảnh mạnh lên một chút mà thôi, chiến thắng bọn hắn có ý gì? Huyền Minh nhíu mày, căn bản cũng không đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong. Liên liên lên viện 10 đại đệ tử, hắn đều không để tại mắt bên trong, Yến Thanh, Phong Bách Thư bọn người làm sao nhập mắt của hắn? Hắn thấy, cái gọi là thượng viện 10 đại đệ tử, chỉ là cảnh giới cao chút mà thôi, nếu như mình cũng là cảnh giới của bọn hắn, tuyệt đối quét ngang bọn hắn. Cho ngươi đi liền đi. Huyền Thanh nhướng mày nói. Tốt ta. Huyền Minh có chút bất đắc dĩ. Thiên Đế học viện sách nhai bên trong, Phong Bách Thư chính đang lặng lặng đọc sách, lúc này sách nhai bên trong đi tới một người, chính là một thân màu sáng áo lam Huyền Minh. Đối với Huyền Minh người này, Phong Bách Thư cũng có nghe thấy, một người liền quét ngang toàn bộ hạ viện, nghĩ không biết đều không được, chiến lược thực tế là quá cường hãn. Chỉ là, hắn xuất hiện tại cái này bên trong, xuất hiện trước mặt mình, liền để Phong Bách Thư có chút khó hiểu. Phong Sư Minh. Huyền Minh đến gần, đối Phong Bách Thư có chút thi lễ một cái, để tìm không gian nửa điểm chỗ không ổn. Chính là, vị này là Huyền Minh sư đệ đi, không biết Huyền Minh sư đệ tìm tại hạ có chuyện gì. Phong Bách Thư nhẹ gật đầu nói, ha ha, không có việc gì, nghe nói Phong Sư Minh chính là Thiên Đế Sơn năm kiệt một trong, thực lực bất phàm, chỉ là muốn tìm Phong Sư Minh luận bàn một chút mà thôi. Không biết Phong Sư Minh thế nhưng là chịu chỉ điểm sư đệ lật một cái, cũng để cho sư đệ lãnh hội một chút sư minh phong thái. Huyền Minh nói, mặc dù ngữ khí 10 điểm cung kính, nhưng là có chút hùng hổ dọa người ý tứ. Luận bàn. Phong Bách Thư hơi hơi mẩn ra, sau đó nhìn một chút Huyền Minh, gặp hắn chính là một bức nghiêm túc dáng vẻ, cũng biết hắn không phải tại khoác lác. Mặc dù Phong Bách Thư sớm cũng đã nghĩ đến, sẽ có Thiên Đế Điện đệ tử đến tìm hắn luận bàn, nhưng là hắn không nghĩ tới vậy mà là một tên đan điền cảnh đệ tử. Tại Thiên Đế Điện 15 tên đệ tử bên trong, có 12 tên kim đan cảnh, 3 tên đan điền cảnh. Chẳng lẽ là Phong Sư Minh xem thường sư đệ? Huyền Minh lạnh nhạt nói, trong ánh mắt lóe lên chút trào phúng, ngựa khí cũng theo đó phai nhạt đi. Phong Bách Thư nhíu mày, nghĩ không ra quả nhiên giống như mình nghĩ, những này Thiên Đế Điện đệ tử, từng cái đều là hạng người tầm cao khí ngạo, tại học viện bên trong tuyệt đối sẽ không an phận thủ thường. Nếu như mình lần này không đáp ứng, bọn hắn tất nhiên sẽ làm ra sự tình các loại đến, ép mình đi vào khuôn khổ cùng bọn hắn luận bàn, tiếp theo chèn ép học viện đệ tử sĩ khí. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 353, thua quá thẳng về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, kỳ thật nói là luận bàn. Còn không bằng nói là bọn hắn nghĩ ép một chút Thiên Đế học viện đệ tử, lấy biểu hiện bọn hắn Thiên Đế điện uy vũ. Khoảng thời gian này đến, Phong Bách Thư cũng ngầm trộm nghe nói một chút nghe đồn, nói là thiên nhân giáng lâm các thánh địa sau đó phát sinh một chút nội chiến sự tình. Huyền Minh sư đệ nói đùa, sư minh làm sao lại xem thường sư đệ, luận bàn mà thôi, vừa vặn ấn chứng với nhau một chút võ học. Phong Bách Thư cười một cái nói, "Được." Huyền Minh lớn tiếng nói, nghĩ không ra Phong Bách Thư như thế nào gọn gàng mà linh hoạt, còn tưởng rằng hắn sẽ tự tuyệt mình đâu. Ra sách ngay, Phong Bách Thư liền thấy mấy tên xa lạ thiếu niên. Cái này mấy tên thiếu niên từng cái khí tức bất phàm, khí vũ hiên ngang, vừa nhìn liền biết bọn hắn không đơn giản, mà lại cũng không cần đoán, liền biết bọn hắn là người phương nào. Tự nhiên là Thiên Đế Điện thiếu niên. Phong Bách Thư gặp qua các vị sư huynh. Phong Bách Thư cười cười nói, cũng bất ngờ bọn hắn chính diện dò xét mình, thậm chí còn có mang chút dò xét ý vị. Mặc dù bọn hắn đều là kim đan cảnh người tu hành, nhưng là tuổi tác của bọn hắn so Phong Bách Thư hơi nhỏ một chút, mà lại Phong Bách Thư đọc sách phá bạc quyển, hiểu được đạo lý cũng so với bình thường nhiều người, lòng dạ khoáng đạt, ánh mắt lâu dài, tự nhiên sẽ không cùng bọn hắn so đo. Phong Bách Thư đem mình đặt tới trưởng thành vị trí, đem bọn hắn xem còn không có thành thục người thiếu niên. Phong sư đệ, không cần khách khí, mọi người cùng là Thiên Đế một mạch tự nhiên không cần đa lễ. Một tên thiếu niên trong đó nhẹ gật đầu nói, ánh mắt mang theo chút ý cân nhắc, lời nói xoay chuyển, nghe nói Phong sư đệ muốn cùng Huyền Minh sư đệ luận bàn, chúng ta vừa vặn nhìn qua, không biết ý như thế nào. Vô phòng. Phong Bách Thư nói. Một hồi về sau, Phong Bách Thư cùng Huyền Minh mấy tên Thiên Đế điện thiếu niên liền đi tới hạ viện một cái diễn võ trường. Lúc này, trên diễn võ trường có không ít luân hải cảnh cùng đan điền cảnh đệ tử, nhìn thấy Phong Bách Thư cùng Thiên Đế điện đệ tử đến, đều là hơi nghi hoặc một chút. Gặp qua Phong sư minh, gặp qua Phong sư minh. Những đệ tử kia nhao nhao làm lễ, đối Phong Bách Thư 10 điểm cung kính, nhưng là đối mấy vị kia Thiên Đế điện thiếu niên thì là không có cái gì sắc mặt tốt, ngay cả lễ cũng lười đi một cái, có thể gật đầu đã coi như là không sai. Đặc biệt là đối Huyền Minh, trong ánh mắt còn ẩn ẩn có chút tức giận. Huyền Minh một người quét ngang toàn bộ hạ viện, không có người nào là hắn ba chiêu chi địch, quét ngang xong sau còn chào phúng lật một cái, trần trụi đánh mặt. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn cho rằng. Bất quá, Huyền Minh cũng không có có ý thức đến mình một chút hành vi và cử chỉ làm bị thương bọn hắn, hắn chẳng qua là thực sự cầu thị nói một chút nói chuyện mà thôi. Dù cho những này nói chuyện thật làm bị thương bọn hắn, Huyền Minh cũng sẽ không đi đổi, làm bị thương liền làm bị thương, có cái gì tốt đổi. Phong sư Minh, các ngươi đây là? Một tên thiếu niên trong đó hỏi, ánh mắt tại Huyền Minh mấy tên trên người thiếu niên lướt qua. Các ngươi kế tiếp theo diễn luyện đi, ta chỉ là cùng vị này Huyền Minh sư đệ luận bàn khẽ đảo mà thôi. Phong Bách Thư nói. Cái gì? Tên thiếu niên kia thì là chừng một chút con mắt, tiếp lấy thân bên trên tán phát ra một chút lửa giận, cái khác nghe được thiếu niên cũng là như thế. Huyền Minh quét ngang xong hạ viện về sau, vậy mà đi tìm Phong Bách Thư đi luận bàn, lấy đan điển cảnh khiêu chiến kim đan cảnh, cái này rõ ràng là xem thường Thiên Đế học viện, xem thường Phong sư minh, liền muốn đánh mặt. Nếu như là kim đan cảnh đi khiêu chiến, dù cho Phong Bách Thư thua, cũng sẽ không có cái gì. Nhưng là, lấy đan điển cảnh đi khiêu chiến, thua, kia, yeah. Không cần nhiều lời, mọi người cũng biết đại khái. Phong sư minh không thể, bọn hắn muốn khiêu chiến, cũng muốn để kim đan cảnh tới khiêu chiến, để đan điển cảnh tới khiêu chiến tính là gì? Có một tên thiếu niên tức giận nói, ánh mắt phi thường bất thiện nhìn xem Huyền Minh. Phong sư minh, bọn hắn thực tế là quá khi dễ người, không có thể tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn. Phong sư minh, không có thể tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn. Lúc này, Huyền Minh bọn người lặng lặng mà nhìn xem mọi người, chờ đợi lấy Phong Bách Thư xử lý. Đối với những thiếu niên này phẫn nộ cùng lửa giận, bọn hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, giống như đang nhìn một bầy chó tại gọi bậy. Mà lại, bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ Phong Bách Thư sẽ xử lý như thế nào. Phong Bách Thư liếc qua Huyền Minh bọn người, sau đó đối mọi người nói, vô phòng, tất cả mọi người đi diễn luyện đi. Đã Phong sư minh đã quyết định, vậy chúng ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Một tên thiếu niên nói. Phong sư minh cố lên. Phong sư minh cố lên, nể mặt nể mũi bọn hắn nhìn xem. Phong Bách Thư không khỏi nhíu mày, cảm giác được bọn hắn thực tế là còn quá trẻ thịnh, sau đó cũng không tiếp tục để ý quá nhiều, đối nói Huyền Minh nói, Huyền Minh sư đệ, mời. Phong sư minh, mời. Huyền Minh thi lễ một cái. Huyền Minh sư đệ mời ra tay đi. Phong Bách Thư nói, dù sao hắn là kim đăng cảnh. Tốt, cái kia sư đệ cũng không khách khí, bất quá Phong sư minh phải cẩn thận, sư đệ thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình, ha ha. Huyền Minh nói, tiếp nhận khí tức trên thân đột nhiên bùng lên lên, khí thế tại liên tục tăng lên, vô so điên cuồng. Những thiếu niên kia nhìn thấy không khỏi giật mình, nghĩ không ra Huyền Minh tại quét ngang hạ viện thời điểm, lại còn không có ra đem hết toàn lực. Người này thực tế là quá khủng bố. Phong Bách Thư cũng không dám kinh thường, lập tức vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, mặc dù hắn đã tấn thăng đến kim đan cảnh, nhưng là bây giờ còn chưa có kết xuất nguyên thần, cho nên không sử dụng thần binh, căn bản là không cách nào sử xuất thần kỹ. Kim đan cảnh người tu hành, chỉ có kết xuất nguyên thần mới coi là chân chính kim đan cảnh. Lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, mọi người liền thấy một tôn đế ảnh xuất hiện tại Huyền Minh sau lưng. Đế ảnh khí thôn bát hoang, bệ nghệ thiên hạ. Cái gì? Hắn vậy mà cũng luyện thành Thiên Đế thần quyền. Những thiếu niên kia đột nhiên kinh hãi, trong lòng kinh hãi muôn dạng. Thiên Đế thần quyền của bố, bọn hắn làm sao có thể không biết, kia là cơ hội quét ngang hết thảy cùng cảnh giới tồn tại, cho dù là vượt cảnh chiến đấu cũng không phải là không được. Phong Bách Thư nhìn thấy cũng là cả kinh, tâm thần có chút chấn động, đối với Thiên Đế thần quyền của bố, hắn so những thiếu niên kia hiểu càng nhiều. Tiến Thanh chính là dựa vào Thiên Đế thần quyền quét ngang hết thảy thiên tài, trở thành vạn cổ chi tư. Thì ra là thế, chắc không được hắn dám khiêu chiến ta. Phong Bách Thư lông mày không khỏi nhíu một cái, rốt cuộc biết Huyền Minh lực lượng ở đâu. Lúc này cũng không cùng Huyền Minh đánh ra, liền trực tiếp hướng hắn lướt đi tới, một trường đánh ra. Nếu như Huyền Minh một chiêu này đánh ra, cho dù là hắn cũng không dám đi đón, mà lại còn chưa nhất định có thể né nhanh qua đi. Thiên Đế thần quyền lực công kích, thực tế là quá mức cường hãn cùng hung mãnh. Huyền Minh nhìn thấy Phong Bách Thư rốt cục nhịn không được, muốn ra tay trước, không khỏi mỉm cười, tiếp lấy đấm ra một quyền, sau lưng đế ảnh hóa thành một đạo bay quang hướng Phong Bách Thư chém tới. Bay quang một mảnh, cùng Phong Bách Thư đụng vào. Phúc. Phong Bách Thư đột nhiên phun ra một búng máu, cả người bị văng ra bên ngoài hơn 10 trượng, sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới Huyền Minh Thiên Đế thần quyền kinh khủng như vậy, tựa hồ so với Yến Thanh còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Tốc độ thực tế là quá nhanh, nhanh đến để hắn không cách nào trốn tránh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 354, Lão Tử là người đọc sách về. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, dọn đường cư tiểu viện từ bên trong, khắp nơi đều là một mảnh màu xanh lá cây đậm, cỏ dại đang điên cuồng sinh sôi, kia lít nha lít nhít sợi đằng bò đầy tường đất, xem ra như là lấp kín lá tường. Trên mặt đất, các loại vô danh hoa dại nở đầy lấy đất, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa, thỉnh thoảng nhìn thấy ong điệp tại trên đóa hoa bay múa. Hoàn cảnh 10 điểm sâu ưu tại viện tử tới gần giếng cổ kia một cái vóc người khôi ngô phải như là một tòa thiết tháp chẳng hán, đang gắt gao nằm sấp ở trên một chiếc bàn đá, con mắt nhìn chằm chằm bàn đá, trên đầu không biết tại khi nào liền chạy ra từng giọt hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Mồ hôi từ trên gương mặt lặng lặng trôi chảy xuống, ở dưới cằm vị trí bên trên ngừng lại, tiếp theo từng giọt nhỏ xuống tại trên bàn đá. Lúc này, tráng hán kia dùng tay trái đột nhiên một vòng, hất lên, vẩy ra vô số mồ hôi. Tại hắn kia như thùng nước tráng kiện trên tay phải, chăm chú nắm lấy một cây bút lông tại trên bàn đá dùng sức, chậm rãi bật lên, hiện phải cẩn thận từng ly từng tí. Con mắt trừng mắt trên bàn đá giấy tuyên, trừng tròn xoe, thần sắc vô so khẩn trương. Không biết có phải hay không là dùng sức quá độ, làm trên cánh tay phải nô lên lấy từng đầu như là mãng rắn dữ tợn gân xanh, lộ ra khủng bố vô so. 3 Trong tay bút lông mẹ gãy, tung tóe một tay mực nước. Tráng hán tiện tay đem bút gãy trong tay quăng ra, thở phì phò nói, mẹ hắn, cái này bút lông rất dễ dàng mẹ gãy, hai ngày nữa để người chế tạo mấy chi tinh cương bút lông. Dùng cây trúc làm bút trôi, ai mẹ hắn nghĩ ra được, làm hại lao tử nhiều lần đều bị văng một thân mực. Lúc này, tráng hán cầm lấy trên bàn đá một chi mới bút lông, chấm chấm mực, lại tại tấm kia giấy tuyên bên trên cẩn thận từng ly từng tí viết, thần sắc vô so nghiêm túc. Vừa mới viết xong một bút, chỉ nghe ba một tiếng, tráng hán trong tay bút lông lại bẻ gãy. Mà lại, kia đầu bút còn bắn trên mặt của hắn, làm cho một mặt mực nước. Phi, một ngụm hòa với mực nước bọn, bị hung hăng phun ra, bút gãy trong tay lại là quăng ra, tức giận bất bình nói, mẹ hắn, lao tử không biết. Tại bàn đá phía sau một cái góc, đã bị ném đầy một đống bút gãy, chí ít cũng có trên trăm chi nhiều. Tráng hán thở phì phì tại viện tử đi vào trong một vòng về sau, chậm rãi tỉnh táo lại nói, không được, lao tử. Ách, là tiểu sinh thế nhưng là người đọc sách, một ngày không đọc sách không tập viết như thế nào được à. Đón lấy, tráng hán lại ngồi trở lại trên bàn đá. Thời gian không biết qua bao lâu, cũng không biết ném đi mấy chi bức gãy, chỉ thấy kêu bàn đá giấy tuyên bên trên chậm rãi xuất hiện bốn cái cực kỳ khó coi chữ lớn. Mặc dù khó coi vô so, nhưng là mỗi một bút đều lộ ra hữu lực vô so, có tranh sắc ngân câu chi thế, ngược lại là có vẻ hơi khí thế hùng hổ cảm giác. Quân tử không khí. Tráng hán biết bốn chữ, chính là quân tử không khí, mà tên tráng hán này chính là Sơn Phủ. Hơn một năm về sau, Sơn Phủ trở nên càng thêm khôi ngô, cơ hồ là ba năm trước đây hai cái Sơn Phủ, cả người lộ ra thu kệch, cùng dã vô so, tản ra một cỗ khí thế bức người, như là một cái còn sống tháp sát. Ừm, không sai không sai, điểm như rơi thạch, họa như hạ mây, câu như quất kim, qua như phát nỏ, tung hành có tượng, lên xuống có trí, cấu tạo nét vẽ rộng bác mà khí thế rộng lớn, bút lực mạnh mẽ mà khí khái nghiêm nghị. Sơn Phủ chẳng biết xấu hổ khen không dứt miệng, còn ép xuống thân đi thổi thổi phía trên chưa khô mực nước, tiếp lấy cầm lên giơ lên cao cao tại xem xét, một bức vô so hài lòng biểu lộ, có chút kích động nói, ừm, bức chữ này họa viết không sai, có mấy phân đại sư phong phạm, xem ra mấy ngày nay tập là rất có tiến bộ. Ân, tốt như vậy tranh chữ, liền đưa cho Yến huynh đi. Yến huynh cũng coi là một cái người đọc sách, hẳn là có thể nhìn hiểu lão tử. Ách, thấy tiểu sinh kia hùng hồn vô song, khí thế bàng bạc bất ý. Lúc này, Phong Bách Thư từ bên ngoài đi ra, nghe tới Sơn Phủ nói chuyện cùng nhìn thấy kia một bức tranh chữ, cũng nhìn không được nữa, phất một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi, ngươi! Sơn Phủ giơ cao lên tranh chữ, ngơ ngác nhìn Phong Bách Thư, tiếp lấy giận tím mặt, trừng mắt một đôi lăn vòng con mắt, bực tức mắng, ngươi thế mà phun máu, lão tử viết chữ có kém như vậy sao? Mẹ hắn, xem thường lão tử viết chữ, cũng gọi phải phun máu à? Ngươi là tại đục nhã lão tử sao? Mẹ hắn, đừng tưởng rằng ngươi đọc phải sách nhiều, liền có thể nhục nhã lão tử. Nói cho ngươi, lão tử cũng là người đọc sách. Phong Bách Thư lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh, cảm giác toàn thân thống khổ vô so, nhưng là nghe tới Sơn Phủ nói chuyện về sau, không khỏi trợn trắng mắt. À, muốn hay không khoa trương như vậy, chỉ là phun một ngụm máu mà thôi, bày ra một bức muốn chết không sống dáng vẻ cho ai nhìn. Sơn Phủ cũng chú ý tới Phong Bách Thư tình huống có chút không đúng, nhưng là hắn không có có mơ tưởng cái gì. Ta bại. Phong Bách Thư nói. Ừm. Sơn Phủ ngơ ngác một chút, nói tiếp, là thua với đám kia Thiên Đế Điện đệ tử. Không sai. Nghĩ không ra bọn hắn thực lực cũng không tệ lắm a. Sơn Phủ không hề lo lắng nói, không là không sai, mà là rất lợi hại. Phong Bách Thư lắc đầu, mà lại ta một chiêu đều không tiếp nổi, là hắn chỉ là một cái đan điền cảnh. Một chiêu. Lúc này Sơn Phủ rốt cục hơi kinh ngạc, tiếp lấy tựa hồ ý thức được cái gì, nói, ngươi thua với đan điền cảnh. Phong Bách Thư nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sơn Phủ nói, ta xem bọn hắn rất nhanh liền tới tìm ngươi. Mẹ nó, đám người kia thực tế là quá phế lối, đợi lao tử làm thịt bọn hắn. Sơn Phủ tức giận bất bình mang lấy, nhưng là Phong Bách Thư cũng không nhìn thấy hắn có động tác gì, lúc này lại nghe được hắn nói, thật chỉ là một chiêu, hay là đan điền cảnh, đây không thể nào. Hắn sử dụng chính là Thiên Đế thần quyền. Thiên Đế thần quyền. Sơn Phủ trên mặt rốt cục lộ ra một chút kinh sợ, tiếp lấy lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Ngươi có thể không thể ngồi xuống đến, ta ngẩng đầu nhìn ngươi thực tế là quá mệt mỏi. Phong Bách Thư nói, hắn vóc dáng cũng không thấp, nhưng là hắn cái đầu vẫn chưa tới Sơn Phủ bả vai. Đó lấy, tại cạnh bàn đá ngồi xuống, nhìn lướt qua đã đặt ở bàn đá tấm kia giấy tuyên, nhìn chằm chằm rất lâu một hồi. Sau đó ngẩng đầu nhìn Sơn Phủ hỏi, ngươi họa chính là cái quỷ gì? Sơn Phủ trừng mắt liếc con ngươi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Phong Bách Thư nhìn thấy Sơn Phủ không nói, cũng không hỏi nữa, nói, ngươi có hay không yến thanh tin tức, đều đã hơn một năm, tên kia chạy đi nơi đâu rồi? Quân tử không khí. Cái gì? Cái gì quân tử không khí? Phong Bách Thư ngẩn người, sau đó liếc qua kia giấy tuyên, đầy giấy chữ như gà ới, nói, ngươi nói là ngươi họa chính là quân tử không khí. Là biết, không phải họa. Sơn Phủ lên cơn giận dữ, hướng về phía Phong Bách Thư phun lên, gầm hét, Phong Bách Thư, ngươi còn dám nhục nhã lão tử, tin hay không lão tử một bữa liền bổ ngươi. Phong Bách Thư nhắm mắt lại, đưa tay lau mặt một cái bên trên nước bọt. Lúc này, dọn đường cư bên ngoài đi tới một tên thiếu niên, chính là một thân màu sáng áo lam huyền minh, trong miệng nói, nghe nói cái này Sơn Phủ chính là ngày nào đó thần hậu duệ, đã thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mọ mọ, việt kéo thầy, dù hay sọ thì thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 355, thần đồng dạng nữ tử về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, nguyên mông đại hoàng thế giới, không nhìn thấy cuối trời, có một cỗ thê lương khí tức. Trên bầu trời, một đạo lưu quang chợt lóe lên, ẩn ẩn có thể thấy được một vòng ngũ thải chi quang. Dưới bầu trời, từng cây cổ thụ bạt tiên mà lên, tán cây che khuất bầu trời. Từng đầu hung thú ẩn dưới tán cây, thỉnh thoảng phát ra trận trận gào thét. Lúc này, một bóng người từ không trung bên trên nhảy xuống, cùng một đầu cự thú đánh đấu, tiếp lấy đem đầu kia cự thú kéo lên thiên không. Sau đó bị một con quạ một ngụm dùng lửa đốt phải kim hoàng. Một đầu mấy trượng lớn cự thú, chỉ là trong chốc lát liền bị mọi người nuốt rơi. Thập tứ gia, bây giờ tại cái gì địa giới, còn bao lâu nữa mới có thể trở lại học viện? Yến Thanh lao đi khỏe miệng bên trên mỡ đông hỏi. Thập tứ gia đánh một cái vang rội ở một cái về sau, dễ chịu nằm tại một trường thủy tinh trên ghế, nghĩ nói, hiện tại sắp tiếp cận trung thổ, lấy cái tốc độ này, đại khái còn muốn 3-4 tháng đi. Lão già chết tiệt, muốn hay không đi trung thổ đi một vòng? Quả đen đột nhiên nói. Không có đi hay không? Thập tứ gia vội vàng quát tay. Tiến tiểu tử có đi hay không? Quả đen hỏi. Không đi. Thôi đi, các ngươi không đi, bản tọa mình đi. Quả đen nói đại đại liệt liệt nói. Hắc hắc, cẩn thận bị người làm thịt. Thập tứ gia vui cười một tiếng. Có thể làm thịt bản tọa người, còn không có xuất sinh đâu. Quả đen khinh bị một chút thập tứ gia, sau đó đối tiểu hồ ly nói, tiểu bất điểm, cùng bản tọa đi trung thổ. Tiểu hồ ly gãi gãi đầu, tựa hồ có chút không muốn cùng lấy quả đen đi trung thổ. Quả đen kéo lấy một mặt không nguyện ý tiểu hồ ly đi tới một bên, chít chít tụ cục một trận nói nhỏ về sau, vậy mà đồng ý quả đen, ngươi là đi trung thổ tìm người. Yến Thanh Như có điều suy nghĩ nói, tìm người nào? Quả đen một mặt hồ đồ nói. Yến Thanh liếc qua quả đen, cũng không biết nó là trang hay là thật không rõ ràng chính mình nói cái gì. Yến tiểu tử, ngươi không đi trung thổ, trước đem chúng ta đưa đi trung thổ như thế nào? Quả đen nói. Chim chết, ngươi đi trung thổ đi làm gì, thật không sợ bị người làm thì rồi. Thập tứ ra hỏi. Tại bọn hắn vui đùa ầm ĩ bên trong, Thủy Tinh Quan đã càng ngày càng tiếp cận trong truyền thuyết trung thổ thế giới. Trung thổ thế giới chính là một mảnh thần kỳ thổ địa. Cái này bên trong tồn tại vô số thư sinh, mỗi một người thư sinh đều cường đại vô so, một tiếng quát lên liền có thể khiến yêu ma quỷ quái hồn bay phách tán. Thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình. Dưới thì làm non sông, bên trên thì làm ngải tinh. Tại người nói hạo nhiên, bái hổ nhét thương minh. Một đoạn cổ lão ngâm tụng âm thanh, phản phất từ viễn cổ thời không xuyên qua mà đến, to bên trong bí mật mang theo một cỗ không cách nào nói rõ thế lương, truyền khắp toàn bộ thiên địa. Cũng truyền vào cao tốc phi hành trong quan tài tiếng. Giữa thiên địa, chậm rãi dâng lên mênh mông một mảnh xương trắng, như đồng nhất thăng chi sơ. Chỉ là cái này trong xương trắng tản ra một cỗ khí tức kỳ lạ, khí tức bên trong tựa hồ có to lớn, chí cương, đến chính chi ý giữa thiên địa xương trắng trùng trùng điệp điệp, sinh sôi không ngừng, sinh đầy toàn bộ thiên địa. Thủy Tinh Quan bên trong quạ đen cùng tiểu hồ ly vừa nghe đến cái này tiếng đọc sách, lập tức có chút kích động lên, tiếp lấy mọi người. Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly dương nhanh muốn đuốt. Cái nào đại nho tiếng đọc sách? Quạ đen nói, sau đó chạy ra ngoài, tiếp lấy Yến Thanh cùng thập tứ gia mấy người cũng chạy ra. Lúc này chính là hoàng hôn mặt trời lặn thời điểm. Một vòng quá dương chính chậm rãi rơi ở phương xa trên núi lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một con trâu già nhấc lên nặng nề móng, từ trên trời từng bước một đi đi xuống, bộ pháp chậm chạp mà nặng nề, đi được cố hết sức. Lão Ngưu trên đầu đỉnh lấy một đôi lại con vừa tròn lại lớn lên sừng trâu, kia một đôi sừng trâu cơ hồ ủi thành một cái hoàn mỹ tròn. Từ xa nhìn lại, tựa như mang một cái đen tuy lớn vòng sắt, xem ra có chút cảm giác không được tự nhiên. Quả đen cùng thập tứ gia bọn người, nhìn thấy một con trâu già kéo lấy một khung xe ngựa tử, từ trên trời từng bước một đi xuống, không khỏi có chút ngạc nhiên. Từ trên trời đi xuống, tiểu long nữ kinh ngạc nói. Tại trên xe bò, ngồi yên lặng một tên tóc hoa dâm hôi bảo lão giả, khuôn mặt 10 điểm gầy gò, xem ra 70-80 tuổi. Lúc này, chính ở một bên đuổi xe bò, một bên bưng lấy sách tại nghiêm túc đọc, trong miệng của hắn phun ra từng cái màu trắng văn tự. Mỗi một cái văn tự đều bắn ra lấy một cỗ hạo nhiên khí hơi thở, bàng bạc phải như là một đạo sông phá chân trời bạch trụ. Chỉ là trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa liền tràn ngập một cỗ trùng trùng điệp điệp hạo nhiên chi khí, do thiên địa bốn phía tụ đến, tản ra chí cương to lớn đến chính khí tức. A, là hắn. Yến Thanh thấy rõ ràng càng xe bên trên người kia về sau, hơi hơi kinh ngạc một chút. Người này đúng là mình tại Long Đảo bên trong, vẫn nghĩ thay lớn ân điện hạ thu mình vì tùy tùng lão giả, mà lại hắn tặng cho một cái kia chữ, cũng cứu hắn một mạng. Xe bò rất lớn, cơ hồ có rộng một trượng, dài hai trượng, chỉnh thể có vẻ hơi cũ xác, tựa hồ dùng một đoạn thời gian rất dài. Tại càng xe bên trên, gầy gò lão giả ngồi yên lặng, trong tay trái còn bưng lấy một quyển có chút ấu vàng thư tịch, xem ra giống như nhà bên đọc sách lão đầu. Thiếu niên lang, chúng ta lại gặp mặt. Lão giả nhìn thấy Yến Thanh bọn người, không khỏi thu hồi quyển sách trên tay, đối Yến Thanh lạnh nhạt nói. Đón lấy, ánh mắt rơi vào quạ đen cùng tiểu hồ ly trên thân, tinh tế quan sát. Lão nhân gia, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt. Yến Thanh thi lễ một cái nói. Yến tiểu tử, các ngươi nhận biết? Thập tứ gia cũng trong bóng tối đánh giá tên lão giả kia, trong lòng đột nhiên rung động. Truyền thuyết, người kia bên người đi theo một con quạ cùng một con cáo nhỏ. Lúc này, một cái nhàn nhạt nữ tử thanh âm từ xe bỏ bên trong truyền ra, không mang một tia khói lửa, nhưng là, ngươi không phải hắn. Ừm. Yến Thanh giật mình, cảm giác lời kia là tự đủ. Mà quạ đen thì là hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt rơi vào trên xe bò, nhưng là ánh mắt của nó không cách nào xuyên thấu qua xe bò, không nhìn thấy tình huống bên trong. Hắn còn đeo một thanh kiếm sắt cùng một trương phá đàn. Trong xe lại truyền ra nữ tử thanh âm. Là bọn chúng. Đánh xe lão giả có chút ngoài ý muốn nói, ánh mắt lại rơi vào quạ đen cùng tiểu hồ ly trên thân. Có lẽ. Châu trong xe nữ tử trầm mặc. Nhưng là vào lúc này, Yến Thanh trong đầu lại là hiện hiện một thân ảnh, kia là tại Thiên Đế Sơn một cái đầm lầy bên trong, nhìn thấy một thân ảnh. Hắn có một thanh sinh đầy rỉ kiếm sắt cùng một trương đoạn mất dây cung tàn đàn, mặc trên người cạn vải màu xám áo, quần áo giản dị tự nhiên, rất bình thường học sinh trang phục. Cả người không có chút nào chỗ xuất sắc, nhưng tấm kia gầy gò trên mặt, nhưng lại có một đôi thanh minh dị thường con người. Con người rất đen, rất sáng, rất thanh minh. Chẳng lẽ là hắn? Yến Thanh nhíu mày, tên thanh niên kia lời nói, tựa hồ tại lại vang lên bên tai, đến nay đều để hắn hoang mang không thôi. Mà lại, ở trên người hắn, còn cảm nhận được một cỗ xa lạ khí tức quen thuộc, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn bờ ơ, đối với mò mò, việt kẹo tẩy, rồi mới hay sọ tìm tẩy, 0777998892 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 356, Lão Nưu Lai Lịch Ê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, ở trung thổ biên giới giữa thiên địa, chỉ thấy cỏ xanh nhân nhân, một mảnh phồn hoa như gấm, tràn ngập trận trận yếu ớt hương thơm, đại địa nhìn một cái không mở. Tại kia bãi cỏ bên trong, tinh lạc cờ vải điểm xuyết lấy vô số hồ nước nhỏ, nước hồ xanh lam như nhiễm, tiểu hạ như dây leo đem đại đại nho nhỏ hồ nước sâu chối lại, nước sông thanh tịnh thấy đáy, cá bơi có thể đến được. Một dòng sông nhỏ bên cạnh, một con trâu già chính đang lặng lặng ăn cỏ, phát ra từng đợt rất nhỏ trâu lưỡi quyển cỏ âm thanh. Tại trước mặt của nó, có một con tiểu quạ đen đang ngó chừng nó, ánh mắt hơi có chút cổ quái. Lão Nưu liếc quạ đen một chút, túi đầu kế tiếp theo đang lặng lặng ăn cỏ, cũng không để ý tới nó. "Lão Nưu, ngươi còn nhớ hay không phải bản tọa lớn ố trời ạ?" Quạ đen nhỏ giọng hỏi. Lão Nưu lại liếc qua quạ đen, kế tiếp theo đang lặng lặng ăn cỏ. "Lão Nưu, ngươi làm cái quỷ gì, hiện tại làm sao cho người khác kéo xe rồi?" Quạ đen lớn cau mày, thực tế là nghĩ không ra năm đó uy phong lẫm liệt, bá khí ngập trời như ma vương, làm sao biến thành bộ này quỷ bộ dáng. "Ôi, còn giả vờ như không biết bản tọa à, nhớ năm đó chúng ta bốn đại ác bá thế nhưng là khí thôn 10.000 dặm như hổ, tung hoành thiên hạ không người dám cản. Lão Nưu, ngươi cho bản tọa giả mất trí nhớ đúng không? Nhìn bản tọa không đem ngươi đánh nghị ra xịt tới." "Lão Nưu, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Lão Nưu, ngươi đi chết đi." Quả đen nhìn xem vẫn không có để ý chính mình Lão Nưu, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là mình nhìn lầm, nó cũng không phải là năm đó cái kia Nưu Ma Vương. Nếu như nó thật là năm đó cái kia Nưu Ma Vương, cho dù là phấn thân phái quốc, cũng sẽ không khuất đục đến khi xuất sinh cho người ta kéo xe đến cầu mạng sống. Năm đó Nưu Ma Vương, ra sao chờ bá khí cùng tự ngạo, cho nên nó không phải Nưu Ma Vương. Bà nội hắn, bản tọa thế mà đối một con trâu làm bừa bãi. Quả đen một đầu hất tuyến. Tại Lão Nưu cùng quả đen hơn 10 trượng bên ngoài, ngừng lại một cỗ đại nưu xe, trâu ngồi trên xe một tên hôi bảo lão giả. Lúc này, tên kia hôi bảo lão giả đang đánh giá lấy Tô Tiểu Tây thủy tinh quan, ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc thanh âm. Mà ở bên cạnh một cái cỏ nhỏ sườn núi bên trên, thập tứ gia ngay tại nhảm chán nướng một con hung thú, Tô Tiểu Tây cùng tiểu hồ ly thì là vây quanh kia sắp nướng chín hung thú không ngừng mà chảy nước miếng. "Thập tứ gia chín chưa, tiểu Tây thật đói a." Tô Tiểu Tây thúc giục. "Ý ý nha nha." Tiểu hồ ly không ngừng mà sắt nước bọn, con mắt nhìn chằm chằm một cái bắt đuổi. Tại đối diện một cái hơi cao cỏ sườn núi bên trên, tiểu long nữ áo trắng đón gió mà đứng, đang lặng lặng ngắm nhìn phương xa. Gió mát phất phơ thổi, áo trắng bay dương, tóc dài bảy mực, như là dưới thần nữ phàm. Lúc này, kia hôi bảo lão giả dò xét xong thủy tinh quan về sau, đối yến thanh nói: "Thiếu niên lang, muốn hay không đến trung thổ nhìn xem, cảm nhận được một chút đại ân phong thổ." "Lão nhân gia, ngươi là nghĩ gạt ta đi đại ân?" Yến thanh đông nhiên một cười nói: "Cũng không thể nói là lừa gạt, chỉ là để ngươi cảm thụ một chút thế giới khác nhau, khác biệt khí tức." Lão giả lạnh nhạt nói, sau đó lại liếc mắt nhìn kia thủy tinh quan: "Thiếu niên lang, kia ngũ thải thủy tinh quan, ngươi thế nhưng là biết lai lịch của nó?" "Không biết." Yến thanh lắc đầu. "Con quạ đen kia cùng tiểu hồ ly đâu?" Lão giả kế tiếp theo hỏi. "Không biết." "Lao đầu kia đâu?" "Không biết." Lão giả lật một cái liếc mắt, nói: "Thiếu niên lang, tựa hồ ngươi đối lão phu có để phòng à? Ngươi yên tâm, lão phu cũng không có cái gì ý xấu, mà lại lão phu nhân phẩm thiên địa nhân chứng, nhật nguyệt chứng giám." "Lão nhân gia, ngươi nghi nhiều, ta thật sự là không biết." Yến thanh nói: "Là các ngươi tựa hồ là tại tìm một người." "Không sai." Lão giả nhẹ gật đầu. "Tìm người nào?" "Không biết." "Không biết." "Chỉ biết bên cạnh hắn đi theo một con quạ cùng một con cáo nhỏ, trên thân còn đeo một thanh kiếm sắt cùng một trường phá đàn. Tìm hắn làm gì? Thiên cơ bất khả lộ." Lúc này, Yến Thanh đã cơ bản xác định, quạ đen cùng tiểu hồ ly muốn tìm người thư sinh kia, cùng lớn ân điện hạ muốn tìm kia đeo kiếm đàn người, chính là mình tại Thiên Đế Sơn đầm lầy nhìn thấy cái kia thư sinh áo xanh. Quạ đen cùng tiểu hồ ly muốn tìm thư sinh kia ngược lại là nói còn nghe được, nhưng là lớn ân điện hạ bên này thì là có chút không hiểu đâu. Trên đồng cỏ hoa thơm khắp nơi, cỏ thơm y y phơ phất gió lạnh thổi qua biển xanh hoa sóng, đóa đóa bạch vân phủ du đậu, để người có một loại nhưng tay mò bạch vân thiên cảm giác, làm cho lòng người tâm thần thanh thản. Lúc này, tại bầu trời phương xa bên trên, một tên thanh y đeo kiếm thanh niên từ không trung bên trên đi xuống, trường bào phiêu dương, không vội không chậm đi, chậm rãi rơi vào kia xe bỏ trước. Thập tứ gia, tiểu long nữ, quả đen các loại, đều là kinh ngạc nhìn xem tên thanh niên kia. Tên thanh niên kia rơi xuống về sau, đối lao giả có chút thi lễ một cái về sau, ngay tại xe bỏ trước một chân quỳ xuống, nói: "Mộ Dung Thiên tham kiến công chúa điện hạ." "Bình thân." Trong xe nữ tử thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Ngươi tới vì chuyện gì?" "Chủ nhân để tại hạ cùng truy công chúa điện hạ, bảo hộ công chúa điện hạ an toàn." Màn cho trời đứng lên bình tĩnh nói, cả người không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, lộ ra thong dong bình tĩnh. "Ngươi trở về đi, bản cung có các lao đồng hành, thiên hạ này không ai có thể bị thương bản cung nửa hảo." Lớn ân công chúa tử tổ nói. "Mời điện hạ thứ lỗi, tại hạ không có thể trở về." Màn cho trời bình tĩnh nói, tiếp theo tại xe bỏ một bên đứng bình tĩnh, giống như một gã hộ vệ. Một hồi về sau, lão Nưu đi trở về, mình đem xe bỏ mặc lên. "Lớn ô trời, ngươi có người kia tin tức, chỉ nói cho bản cung một tiếng." Lớn ân công chúa nói. "A, bản tọa không biết ngươi đang nói cái gì." Quả đen giả bộ hồ đồ nói. "Các lão, chúng ta trở về đi." Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó đối Yến Thanh nói: "Thiếu niên lang, ngươi thật không muốn theo lão phu đi xem một chút?" "Không đi." "Ai, ngươi thiếu niên này thực sự là..." Lão giả thở dài một hơi, sau đó đi đến xe bò, cưỡi xe bò đằng không mà lên. Tên kia thanh y đeo kiếm thanh niên bình tĩnh nhìn thoáng qua Yến Thanh bọn người, tiếp theo cũng đi theo xe bỏ rời đi, từng bước một đạp không mà lên. Chim chết, trước ngươi không phải nói muốn đi trung thổ sao, làm sao hiện tại không đi? Thập tứ gia vừa ăn thịt nướng vừa nói. Quả đen liếc qua thập tứ gia, lạnh nhạt nói, bản tọa thay đổi chủ ý. Là, lão phu nhìn ngươi cùng con trâu kia chít chít tụ cục, đang nói cái gì, ngươi biết nó? Thập tứ gia hiếu kỳ hỏi, hắn cảm giác kia con bò 10 điểm không đơn giản, chết quả đen tựa hồ biết lai lịch của nó. Tiến Thanh cũng nhìn xem quả đen, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Không biết. Quả đen lập tức phủ nhận, về phần nó thay đổi chủ ý không đi trung thổ, cũng có một bộ phân láo như nguyên nhân. Bà nội hắn, đại ân đế quốc công chúa, làm sao lại biết mình cùng tiểu bất điểm? Chẳng lẽ tên kia đã từng tới đại ân đế quốc? Quả đen đang miên man suy nghĩ, trong lòng rối loạn, nghĩ đi hỏi một chút lớn ân công chúa, nhưng là lại sợ mình cũng lại biến thành lao như bộ dáng kia. Tiến tiểu tử, ngươi cũng đã biết mới vừa từ trên trời đi xuống thanh niên là người phương nào? Thập tứ ra hít mắt, nhìn xem xe bỏ rời đi phương hướng nói. Người nào? Ừm, là thần. Thần? Không giống a. Ai nha, trên trời những tên kia đều chạy xuống dưới, xem ra đại hoàng thế giới có loạn, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ tìm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 357, Tiến Thanh đi cái kia bên trong tề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch, tại xe bỏ rời đi về sau, Tiến Thanh mấy người cũng trở lại trong quan tài kiếng, kế tiếp theo nhằm hướng đông phương bay đi. Thủy tinh quan hóa thành một đạo lưu quang, bay qua từng mảnh thảo nguyên, từng toàn núi cao. Khoảng cách thiên đế cảnh, đã càng ngày càng gần. Tiến Thanh rời đi học viện có hơn một năm, lúc này không khỏi hơi nhớ Nhung Sơn Phủ, Phong Bách Thư bọn người, dù sao bọn hắn chính là hắn ở cái thế giới này bằng hữu. Không biết bọn hắn như thế nào, có hay không tấn thăng làm kim đan cảnh. Đường xá mênh mông, Tiến Thanh cũng chậm chậm tiến vào trong tu luyện, chuẩn bị toàn lực xung kích kim đan cảnh. Ở cái thế giới này, chỉ có bước vào kim đan cảnh mới có thể tính là chân chính người tu hành, mà vào lúc này Thiên Đế học viện dọn đường ở giữa. Chỉ nghe trong sân truyền ra từng đợt nắm đấm kịch liệt tiếng va chạm, cùng sơn phủ trận trận gào thét, liền thấy hai thân ảnh tại giao phong tướng sai, ngươi tới ta đi, khẩn thiết thấy thịt, tốc độ nó nhanh vô so. Ở bên cạnh quan chiến Phong Bách Thư không khỏi nhíu mày, nghĩ không ra cái kia huyền minh lực lượng cũng là như thế khủng bố, phải biết lúc này sơn phủ đã thức tỉnh thể nội thiên phú huyết mạch. Theo học viện phỏng đoán, sơn phủ thiên phú huyết mạch rất có thể là trong truyền thuyết đại lực thần vương huyết mạch, đại lực thần vương chính là thế gian chư thần bên trong lực lượng cường hãn nhất thần minh, một thân lực lượng kinh khủng nhưng khai thiên bổ địa, trích tinh gánh nhạc căn bản không đáng kể. Mà tại sơn phủ thức tỉnh thiên phú huyết mạch về sau, lực lượng điên cuồng tăng trưởng, trở nên lực lớn vô cùng. Nếu như là thuần lực lượng đối so, kim đan cảnh bên trong căn bản cũng không có người có thể cùng hắn tương so, cho dù là hóa ngư cảnh cũng sẽ không mạnh hơn hắn bên trên bao nhiêu, thậm chí là không bằng. Nhưng là lúc này, Huyền Minh vậy mà cũng là dùng sức mạnh cùng sơn phủ đối kháng, mà lại đánh lâu bất bại, còn ẩn ẩn kéo thành ngang tay. Hắn lực lượng làm sao như thế cường hãn? Phong Bách Thư không khỏi có chút rất nghi hoặc, cho dù là hắn cùng sơn phủ này bính, cũng không phải sơn phủ đối thủ, sơn phủ lực lượng đã xa qua vượt qua hắn. Ha ha, thiên phú huyết mạch thức tỉnh cũng không gì hơn cái này mà thôi, ngươi thật sự là có nhục thần huyết mạch, thần thiên phú. Huyền Minh lạnh nhạt nói, trong ánh mắt lóe lên chút khinh bỉ. Cho dù là ở thiên giới, có thể thức tỉnh thiên phú huyết mạch cũng là ít càng thêm ít, 10 điểm hiếm thấy, nghĩ không ra vậy mà tại Thiên Đế học viện gặp một cái, hơn nữa còn là không sai thiên phú huyết mạch. Mặc dù khẩn thiết cùng sơn phủ cứng đối cứng, nhưng là cũng không thấy hắn thở hổn hển, tựa hồ căn bản cũng không có ra đem hết toàn lực. Sơn phủ lửa giận ngút trời, nếu như Huyền Minh ngay từ đầu liền dùng mạnh nhất sát chiêu đánh bại hắn, hắn cũng không sẽ tức giận như thế, nhưng là Huyền Minh thế mà dùng sức mạnh cùng mình đánh nhau, đây rõ ràng chính là nhục nhã chính mình. Tốt, không chơi. Huyền Minh thử qua sơn phủ thiên phú huyết mạch về sau, một đạo kinh khủng đế ảnh từ phía sau bay đi, hướng sơn phủ đột nhiên chém tới. Tiếp lấy một tiếng ầm vang, liền thấy dáng người khôi ngô vô so sơn phủ bay ra, trên thân còn mang theo vết máu. Hừ, một thân hảo hảo huyết mạch, vậy mà để ngươi cho mai một. Huyền Minh cau mày nói, rất có một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Thành người vương, kẻ bại khấu. Sơn phủ căn bản là không cách nào phản bác, mặc dù hắn cũng không cho là mình mai một cái này thiên phú huyết mạch. Mấy ngày nay, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, cái gì gọi là thiên phú huyết mạch? Còn có, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ngươi có hữu dụng hay không đến nó? Huyền Minh nhìn thoáng qua sơn phủ, nhịn không được giáo huấn một câu, tiếp lấy trực tiếp rời đi. Không có sao chứ? Phong Bách Thư cười khổ một cái nói, không có việc gì, hắn không có hạ tử thủ. Sơn phủ dãy rủa, sắc mặt 10 điểm vẻ bại, sau đó sắc mặt hiện lên chút nghi hoặc. Hắn phát hiện cái kia Huyền Minh nói đến lời nói cũng không phải là không có đạo lý, mặc dù mình thức tỉnh thiên phú huyết mạch, nhưng là cũng không có thật sự hiểu hàm nghĩa của nó. Lúc này, dọn đường cư bên ngoài lại tới một người, chính là Cổ Thanh Nguyệt. Cổ Thanh Nguyệt tấn thăng kim đan cảnh thời điểm, thừa cơ tu khôi nàng đầu kia tay cụt, nhưng là cũng bởi vậy kém chút không cách nào ngưng ra cựu phẩm kim đan. Mặc dù cuối cùng cũng ngưng ra cựu phẩm kim đan, nhưng là cũng dẫn đến thực lực của nàng kém xa Tít Tắc Phong Bách Thư, sơn phủ bọn người, trở thành trong 5 người yếu nhất tồn tại, cơ hồ biến thành phổ thông đệ tử. Thua. Cổ Thanh Nguyệt hỏi, lông mày hơi cao lại. Thua, hắn thật mạnh, có lẽ liền ngay cả Yến Huynh cũng có vẻ không bằng. Sơn phủ trầm mặc một lát nói, bọn hắn đây là muốn làm gì? Cổ Thanh Nguyệt hỏi. Phong Bách Thư cười khổ một cái. 3 ngày sau, tại Thiên Đế trong hồ, Huyền Minh đem tỉnh trung tiên từ đáy hồ bức ra, sau đó đại chiến một trận, mạnh nhất chiến thành ngang tay. Nhưng là Huyền Minh chính là Thiên Đế Điện 10 trong 5 người, yếu nhất một cái, hơn nữa còn là đan điền cảnh. Mặc dù đánh hòa nhau, nhưng là Tỉnh Trung Thiên dẫn lấy làm hổ thẹn. Theo thời gian trôi qua, Thiên Đế Điện kia mười mấy tên thiếu niên trở nên mạnh hơn, mặc dù Phong Bách Thư, Sơn Phủ cùng Thiên Đế Học Viện đệ tử cũng đang cố gắng tu luyện, so bình thường khắc khổ mấy lần. Nhưng là tiến bộ của bọn hắn tốc độ, vậy mà xa kém xa bọn hắn. Tại trong năm người, Huyền Minh chỉ tìm trong đó ba người so tài, Tiễn Thanh hắn tìm không thấy, mà Cổ Thanh Nguyệt thì là hắn không muốn đi so tài. Trong chớp mắt, 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, Huyền Minh đã thành công ngưng ra cựu phẩm kim đan, trở thành kim đan cảnh người tu hành. Lúc này, chiến lực của hắn đã ẩn ẩn vượt qua Tỉnh Trung Thiên. Sự thật cũng chứng minh, chiến lực của hắn đã vượt qua Tỉnh Trung Thiên, cũng đem Tỉnh Trung Thiên cái này đùa so ngược một lần. Sáng sớm, Huyền Minh đi tới dọn đường cư, khoảng thời gian này đến hắn cũng nghe nói Yến Thanh một chút tình huống, đối bị này năm kiệt đứng đầu tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Ha ha, vạn cổ chi tư, 10.000 trượng long tướng, 10.000 trượng hoàng tướng. Huyền Minh nghe tới những này tin đồn, không khỏi lắc đầu, nói ra có người tin sao? Cho dù là mạnh nhất đại sư mình, ngưng luyện ra long tướng, cũng bất quá là 2-3.000 trượng mà thôi. Viện tử bên trong, Sơn Phủ Tại nghiêm túc luyện chữ, nhìn thấy Huyền Minh đi tới, trừng mắt, nói, ngươi tới làm gì? Quân tử không khí. Huyền Minh ánh mắt rơi vào trên bàn đá, tiếp lấy từ tốn nói, Sơn Phủ sư minh, nghe nói bốn chữ này ngươi đã luyện hơn một năm, vẫn không có đem nó viết xong. Mắc mớ gì tới ngươi? Quân tử không khí, ngươi biết đây là ý gì sao? Huyền Minh cười cười hỏi, sau đó nhìn lướt qua kia một đống bức gãy, ngươi không biết nó ý tứ, không rõ hàm nghĩa của nó, ngươi vĩnh viễn không cách nào viết xong bốn chữ này. Lão tử viết chữ không cần ngươi dạy. Sơn Phủ không có sắc mặt tốt nói. Huyền Minh cười cười, cũng không thèm để ý Sơn Phủ thái độ, nói, là, Sơn Phủ sư minh thế nhưng là biết Yến sư minh đi cái kia bên trong rồi. Ngươi muốn tìm Yến huynh luận bàn? Không sai, Yến sư minh chính là Thiên Đế Sơn năm kiệt đứng đầu, làm sao thiếu được hắn? Mà lại, Yến sư minh cũng là Thiên Đế Học Viện bên trong, hiếm thấy tu thành Thiên Đế thần quyền người. Huyền Minh nói, chỉ là hắn nói cái này Thiên Đế Sơn năm kiệt lúc, giống như đang nói trên đường cái năm quả cải trắng, khiến Sơn Phủ phi thường khó chịu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 358, Thiên Đế Thần Quyền quyết đấu PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại Thiên Đế Sơn bên trong, Thiên Đế Điện kia 15 tên thiếu niên tương đối ít ra đi lại, đại bộ phận phân thiếu niên đều tại nghiêm túc tu luyện, dù sao bọn hắn từ trên trời xuống tới cũng không dễ dàng. Thiên Đế Điện đem bọn hắn đưa tiền đến, không biết thua ra bao lớn đại giới. Mà lại, cũng chỉ có những đại thế lực kia, đại tài chủ, mới có năng lực đem những thiếu niên này đưa tiền tới. Đưa bọn hắn xuống tới mục đích, tự nhiên không phải để bọn hắn đi giống người đánh mặt giễu võ dương oai, mà là để bọn hắn trên thế gian tu hành. Những thiếu niên này mặc dù có chút không hiểu, Thiên Đế Điện vì sao đem bọn hắn đưa tiến nhân gian tu hành, nhưng là bọn hắn hay là rất chân thành đi chấp hành. Mặc dù bọn hắn không có tận lực đi giễu võ dương oai, nhưng là bởi vì văn hóa khác biệt, chỗ trận doanh khác biệt, đứng góc độ cũng khác biệt, tự nhiên là miễn không được xuất hiện một chút mâu thuẫn cùng xung đột. Mà lại, Thiên Đế Điện những thiếu niên này từ phía trên mà xuống, từng cái đều là hạng người tầm cao khí ngạo, tự nhiên là từ đáy lòng xem thường những người này ở giữa thiên tài. Tại vô ý thức nói chuyện hành động cùng cử chỉ bên trên, xuất hiện một chút trào phúng hoặc là khinh bỉ hành vi. Trong chớp mắt, liền đã số tháng trôi qua. Lúc này Thủy Tinh Quan đã cách Thiên Đế cảnh không xa, chỉ cần mấy ngày liền có thể đến. Tại Thủy Tinh Quan tiến vào Thiên Đế cảnh thời điểm, một đường đồng hành tiểu long nữ đưa ra rời đi về lại đường. Tại Yến Thanh giữ lại liên tục dưới, thấy tiểu long nữ ý đã quyết, cũng không cưỡng cầu nữa. Hơn một năm qua đồng hội đồng thuyền, Yến Thanh cùng tiểu long nữ cũng từ từ địch biến thành bằng hữu, mặc dù còn không đạt được loại kia chân chính sinh tử chi giao, nhưng là cũng cao hơn bằng hữu. Phong thần trên đường, chúng ta gặp lại. Tiểu long nữ nhàn nhạt nói một câu, liền phi thân mà đi, mười điểm tiêu sái. Tại tiểu long nữ rời đi về sau, Thủy Tinh Quan lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng Thiên Đế Học Viện bay đi, thời gian cũng không qua bao lâu, Thủy Tinh Quan liền đã bay vào học viện, cũng rơi vào dọn đường cư viện tử bên trong. Dọn đường ở giữa, Sơn Phủ Y Nguyên chăm chú ghé vào trên bàn đá luyện chữ, như hắn lời nói, trong tay bút lông đã đổi thành tinh cương. Lúc này, ngẩng đầu một cái nhìn thấy một ngụm ngũ thải thủy tinh quan bay vào, đáp xuống viện tử bên trong, không khỏi tâm thần có chút chấn động. Đó lấy, nhìn thấy Yến Thanh, thập tứ gia bọn người từ thủy tinh quan là thành ngại ra, không khỏi đại hỉ, hướng tú bừng bừng chạy đi lên. A a a, to con. Tô Tiểu Tây một ngày ra, liền thấy Sơn Phủ kia khôi ngô phải dọa người thân thể, không khỏi co lại hai bước. Ha ha, Yến huynh ngươi rốt cuộc về. Sơn Phủ cao hứng nói, sau đó nhìn một chút Tô Tiểu Tây, quả đen cùng tiểu hồ ly, sắc mặt hiện lên chút nghi hoặc, à, Yến huynh bọn hắn là? Bằng hữu. Yến Thanh cười cười, tiếp lấy đơn giản giới thiệu một chút, sau đó hỏi, Sơn Phủ, bọn hắn vẫn tốt chứ, có hay không ngừng ra kim đan? Còn tốt, đều đã là kim đan cảnh, mà lại từng cái đều là cựu phẩm kim đan. Sơn Phủ nói, sau đó quan sát một chút Yến Thanh, là, Yến huynh hơn một năm nay đến ngươi đều đi đâu bên trong? Đi vài chỗ, một lời khó nói hết. Yến Thanh nói, sau đó không lâu, Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt cùng Tỉnh Trung Thiên ba người, cũng thu được Sơn Phủ chuyển cho tin tức của bọn hắn, cả đám đều chạy tới dọn đường ở giữa. Vui đùa ầm ĩ sau một lúc, Yến Thanh cũng biết đại khái trong học viện một chút tình huống. Nghĩ không ra Hoàng Kim Thần Điện giáng lâm về sau, liền không ngớt người cũng từng cái từ thiên hạ xuống. Nghĩ không ra Thiên Đế Điện những thiếu niên kia mạnh như vậy a. Yến Thanh cau mày đầu, cái này mười mấy tên thiếu niên, không chỉ có niên kỷ so với bọn hắn tiểu mấy tuổi, mà lại từng cái tu vi đều lợi hại vô so, thực lực vậy mà so Phong Bách Thư những này mạnh không ít. Thôi đi, một đám tiểu miêu tiểu cầu mà thôi, Yến tiểu tử, đi đem bọn hắn đều diệt. Quả đen đại đại liệt liền nói, căn bản cũng không đem Thiên Đế Điện đặt ở mắt bên trong. Yến Thanh mặc kệ cái này chim chết, mặc cho nó mang theo tiểu hồ ly cùng Tô Tiểu Tây tại dọn đường ở giữa hồ nháo, dù sao thập tứ gia cũng không có gấp gáp, hắn gấp cái gì? Yến Thanh, ngươi bây giờ ngưng luyện ra kim đan hay chưa? Phong Bách Thư trầm mặc một hồi hỏi. Lúc này, Tỉnh Trung Thiên, Cổ Thanh Nguyệt cùng Sơn Phủ ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Yến Thanh, tựa hồ có chút chờ mong. Còn không có, ta đang chuẩn bị xung kích kim đan cảnh. Yến Thanh nói, khoảng thời gian này đến, hắn cảm giác được đan điền của hắn càng lúc càng cường hãn, ẩn chứa một cỗ bàng bạc vô so sinh cơ. Cỗ này sinh cơ cường hãn đến làm hắn có chút bất an, như có lẽ đã vượt qua khống chế của hắn. Ta biết ngươi khoảng thời gian này là ra đi tìm mặt khác hai đại đan điền công pháp, thế nhưng là tìm được rồi. Phong Bách Thư hỏi. Tìm được. Yến Thanh nhẹ gật đầu. Thật. Phong Bách Thư không khỏi vui mừng. Sơn Phủ cùng Cổ Thanh Nguyệt trên mặt cũng sắc thái vui mừng, chỉ có Tỉnh Trung Thiên cái này đùa so có chút khó chịu. Ha ha, đừng thua à, bất kể nói như thế nào, ta Tỉnh Trung Thiên cũng cùng kia cái gì Huyền Minh chiến qua ngang tay một lần. Tỉnh Trung Thiên nói, kỳ thật hắn phi thường ao ước Yến Thanh đồng tu bốn đại tuyệt học, tâm lý cái kia hâm mộ đấu kỵ hận à. Cái kia Huyền Minh thật sự có lợi hại như vậy? Yến Thanh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn thật rất lợi hại, luận bàn thời điểm tuyệt đối không được khinh địch. Phong Bách Thư nói, hiện tại chúng ta năm người, chỉ còn lại có ngươi có thể cứu vãn một chút cục diện. Ta nhìn, hắn biết ngươi trở về tin tức về sau, tất nhiên sẽ ngay lập tức tìm tới cửa. Mấy đầu tôm nhỏ tiểu ngư liền đem ngươi dọa đến như lâm đại địch. Thập tứ gia khinh bị một chút, sau đó chắp tay sau lưng rời đi. Quả nhiên, thời gian khoảng cách Yến Thanh trở lại dọn đường cư bất quá hơn một canh giờ mà thôi, Huyền Minh liền có chút không kịp chờ đợi tìm tới cửa. Huyền Minh vẫn là một thân trường bào màu lam nhạt, mặc dù chỉ có 13-14 tuổi, nhưng là thiếu niên lao thành, xem ra có chút bất phàm. Ở bên cạnh hắn cũng đi theo mấy tên thiếu niên, cái này mấy tên thiếu niên hơi so Huyền Minh lớn hơn một chút, từng cái khí tức bất phàm, khí vũ hiên ngang, vừa nhìn liền biết không phải nhân vật đơn giản gì. Huyền Minh bọn người đi tiến vào viện tử về sau, liền thấy Yến Thanh. Tại hạ Huyền Minh, gặp qua Yến sư minh. Huyền Minh có chút thi lễ một cái, thần sắc không tiêu ngạo cũng không hèn mọn. Cái khác kia mấy tên thiếu niên cũng không có hành lễ, chỉ là đang lặng lặng đánh giá Yến Thanh, hoặc là khinh thường tại cùng Yến Thanh chào hỏi. Yến Thanh cũng đang quan sát bọn hắn, nghĩ không ra bọn hắn nhanh như vậy liền tìm tới cửa, bất quá bọn hắn mấy người kia đích sắc rất lợi hại. Huyền Minh sư đệ hữu lễ. Yến Thanh gật đầu nói. Huyền Minh nhìn thấy Yến Thanh chỉ là hướng mình gật gật đầu, trong lòng hơi có chút không vui, nhưng là cũng không biểu lộ ra cái gì đến. Kia mấy tên thiếu niên thì là có chút nhíu mày, không biết Huyền Minh sư đệ tìm ta có chuyện gì. Yến Thanh biết rõ còn cố hỏi. Sư đệ nghe nói Yến sư huynh tu vi cao thầm, chiến lược khôn cùng, nghĩ mời sư huynh chỉ điểm một chút. Huyền Minh cười một cái nói, cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng ra ý đồ đến. Được. Yến Thanh gật đầu một cái, sau đó mang theo Huyền Minh bọn người từ cửa sau đi ra học viện, đến tại học viện phía sau kia một mảnh trống trải bên hồ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ địa tẩy, 0777998892. Bằng, 307892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 359, tháng được quá nhanh S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, ngoài học viện kia một mảnh bên hồ, sinh đầy xanh mơn mận cỏ dại mọc khả quan, cơ hồ đến người đầu gối. Tại giã trong cỏ lẻ kẻ nở rộ lấy một chút không biết tên hoa dại có đỏ, có hoàng, có tử, có bạch, tràn ngập một cô rất nhạt hương hoa. Tại hoặc lớn hoặc tiểu nhân trên đóa hoa, thỉnh thoảng nhìn thấy một chút tiểu ong mật đang bay múa. Yến Thanh đứng bình tĩnh tại trong bụi cỏ, sắc mặt bình tĩnh, tại hắn hơn 10 trượng ngoại trạm lấy Phong Bách Thư, Sơn Phủ bọn người. Nơi này coi như không tệ, rất đẹp. Huyền Minh nhìn lướt qua bốn phía nói, còn ngồi xổm người xuống hái được một đóa vô danh hoa dại, đặt ở trước mũi người người. Thiên Đế Điện mấy tên khác thiếu niên, đồng dạng là đứng tại hắn hơn 10 trượng bên ngoài. Bọn hắn phân biệt rõ ràng đứng thành hai hệ. Yến sư Minh xin chỉ giáo. Huyền Minh cầm trong tay hoa dại thổi, tiếp lấy đối Yến Thanh chắp tay, trên mặt lộ ra chút nụ cười nhàn nhạt, lễ nghi phương diện để người tìm không gian nửa điểm mà bệnh. Thiên Đế Sơn năm kiệt, thứ quỷ gì? Thế gian người liền thích làm trò này. Huyền Minh một nghĩ đến cái gì Thiên Đế Sơn năm kiệt, muốn toàn thua ở thủ hạ của mình, tâm tình có chút run mau dậy đi. Mặc dù hắn căn bản liền sẽ không đem cái gì Thiên Đế Sơn năm kiệt đặt ở mắt bên trong, nhưng là bọn hắn đại biểu Thiên Đế Học viện Luân Hải, Đan Điền, Kim Đan ba cảnh đệ tử. Đem bọn hắn 5 người đều đánh bại, chẳng khác nào đem cái này ba cảnh đệ tử đều ép hạ đầu. Dẫm người đánh mặt sự tình, kỳ thật ngẫu nhiên làm một lần cũng là rất thoải mái. Chỉ giáo không dám, tương hố luật bản, xác minh một chút võ học mà thôi. Tiến Thanh cười cười, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nội tâm rất nghiêm túc đối đãi. Dù sao thua, ai mặt cũng không ánh sáng. Lúc này, hai người đứng đối mặt nhau, khoảng cách có chừng chừng 10 trượng. Phong Bách Thư, Sơn Phủ cùng Thiên Đế Điện mấy tên thiếu niên đều là lặng lặng mà nhìn xem, ai cũng không nói gì. Bất quá, Phong Bách Thư bọn người thì là có chút bận tâm, nếu như ngay cả Yến Thanh cũng thua, như vậy Thiên Đế Học viện những đệ tử này, thật đúng là giúp khí đứng tại Thiên Đế Điện thiếu niên trước. Đứng trong chốc lát về sau, mọi người gặp bọn họ ai cũng không hề động, có chút ngạc nhiên lên, đặc biệt là Thiên Đế Điện kia mấy tên thiếu niên, không biết Huyền Minh đang giở trò quỷ gì. Tại Thiên Đế Sơn bên trên, có mấy cái thân ảnh chính đang chú ý cái này bên trong. Thử, tiểu tử thúi này rốt cuộc biết trở về rồi. Một người trong đó nói, sắc mặt ẩn ẩn có chút không vui. Đây là một người trung niên nam tử, thân bên trên tán phát lấy một cảm giác uy nghiêm, toàn bộ lộ ra cương trực công chính, chính là hình phạt đại trưởng lão, nếu như thua, nhìn bản tọa như thế nào thu thập ngươi. Tiểu tử này còn không có ngưng luyện ra kim đan, xem ra có chút phiền phức a. Một lão giả cao mày nói, có thể bị thiên đế điện thua ra lớn đại giới đưa tiện đến những thiếu niên này, cái kia không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, sự thật cũng chứng minh, chỉ là bọn hắn yếu nhất một thiếu niên, liền đã quét ngang kim đan cảnh. Hừ, tiểu tử thúi này chậm chạp không chịu đột phá đan điền cảnh, tự nhiên là vì kia bốn đại tuyệt học, một thân võ học tích lũy cũng không thể khinh thường. Lần này trở về, tuyệt đối tìm được trong đó một loại, hoặc là hai đều đã tìm được. Trung niên nam tử này nói, mà lại, thực lực của hắn không có khả năng không có nửa điểm tăng trưởng. Hy vọng đi. Tên lão giả kia nói, hắn ngược lại là hy vọng Yến Thanh có thể thắng lần chiến đấu này. Mặc dù bọn hắn đều là Thiên Đế học viện đại nhân vật, sẽ không để ý những tiểu gia hỏa này đùa giỡn, nhưng là nếu như bị một cái đan điền cảnh quét ngang bọn hắn toàn bộ học viện, ai trên mặt đều không ánh sáng. Ở bên hồ, Yến Thanh cùng Huyền Minh mặc dù không có động, nhưng là trên người của bọn hắn đều dâng lên một cỗ khí tức kinh khủng. Khí tức cường hãn vô song, khiến không khí chung quanh không ngừng mà xoay tròn, phát ra trận trận bén nhọn tiếng kêu ré. Kia cao hai thước cỏ dại tại cỗ khí tức này phía dưới, liền như là như gợn sóng một vòng hướng ngoại thổi. Lúc này, hai tôn đế ảnh xuất hiện, đều là phát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí tức. Nhưng là, Huyền Minh vừa nhìn thấy Yến Thanh đế ảnh, thì là lập tức biến sắc. Bởi vì Yến Thanh kia một tôn đế ảnh, lộ ra càng thêm chân thực, còn tràn ngập một mảnh nhàn nhạt huyết hồng chi sắc, lộ ra hung mãnh vô so. Yến Thanh bất động, nhưng là phía sau hắn đế ảnh bỗng nhiên bay ra ngoài, hướng Huyền Minh chém tới. Mà Huyền Minh đế ảnh cũng đồng dạng bay ra ngoài, hướng Yến Thanh chém tới. Hai tôn đế ảnh hóa thành hai đạo bay ánh sáng, dưới chân hoa dại hóa thành vô số bụi cỏ, nhao nhao dương dương hướng bên ngoài bay dương mà đi, sau đó lại hóa thành vô số bụi bặm rơi xuống. Phúc. Hai đạo bay quang đụng vào nhau, Huyền Minh đế ảnh đột nhiên vỡ vụn. Huyền Minh trong lòng giật mình, mặc dù biết mình đế ảnh có lẽ chỉ hơi không bằng Yến Thanh đế ảnh, nhưng là không nghĩ tới Yến Thanh đế ảnh vậy mà như thế khủng bố, không chỉ có đánh nát hắn đế ảnh, còn có thể hướng hắn chém tới, mà lại lóe lên tức đến, căn bản để hắn không cách nào động tác kế tiếp. Ầm. Đế ảnh chạm tại Huyền Minh trên ngực. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Huyền Minh tùy theo hướng về sau bay lên, vang một tiếng ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng, ném ra một cái hố to, nửa ngày cũng không đứng dậy được. Lúc này, Phong Bách Thương, Sơn Phủ bọn người ngơ ngác nhìn Yến Thanh, tựa hồ còn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Mà Thiên Đế điện kia mấy tên thiếu niên thì là sắc mặt đại biến, bọn hắn nghĩ tới Yến Thanh có thể sẽ rất mạnh, nhưng là không có nghĩ qua sẽ mạnh như vậy. Bọn hắn suy đoán kết quả, nó một là bọn hắn ngang tay, thứ hai là Huyền Minh thắng, về phần Yến Thanh thắng, bọn hắn không chút suy nghĩ qua, cái này theo bọn hắn nghĩ căn bản cũng không khả năng sự tình. Thế gian thiên tài, theo bọn hắn nghĩ quả thực chính là trò cười. Thế gian người, làm sao có thể thắng được qua bọn hắn? Nhưng là hiện tại Huyền Minh, thậm chí ngay cả Yến Thanh một chiêu cũng không tiếp nổi, cái này để bọn hắn không thể tin được, cũng không thể nào tiếp thu được. Đây, dạng này liền xong rồi. Sơn Phủ có chút lăng đầu lăng nao nói, cảm giác cái này thật sự là quá nhanh, để hắn có chút cảm giác không chân thật. Huyền Minh thực lực như thế nào, hắn rõ ràng nhất. Hắn nghĩ tới Yến Thanh có thể sẽ thắng, mà lại thắng cơ sẽ rất lớn, nhưng là cũng không có nghĩ qua sẽ thắng được đơn giản như vậy, nhanh như vậy. Tối thiểu cũng sắp đại chiến 300 cái hiệp a, ngươi ném một cái tuyệt chiêu, ta ném một cái tuyệt chiêu xuất tấn liền ném át chủ bài. Lúc này, liền ngay cả Thiên Đế Sơn bên trên kia mấy tên đại trưởng lão cũng là người, không khỏi nháy nháy mắt, tiếp lấy không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử thúi này thực lực không tệ a, vậy mà một chiêu liền đem cái kia Huyền Minh đánh bại, không sai không sai. Nam tử trung niên thoải mái cười, khoảng thời gian này thực tế là có chút bị đè nén, làm hắn ý chí không cách nào giáng ra, hiện tại rốt cục nổ một ngụm một ngạt. Không hổ là vạn cổ chi tư, trưởng thành tiếp chính là một cái khác hoa mai triệu tử. Một lão giả nói, sắc mặt có chút vui sướng, hắn chính là học viện chuyển công đại trưởng lão. Hạ viện mấy ngàn tên đệ tử bên trong, vậy mà không có người nào là Huyền Minh ba chiêu chi địch, cho dù là kim đan cảnh cũng bị quét ngang, thật là làm lão nhân gia ông ta mất hết thể diện. Nhưng là hiện tại, rốt cục có một người có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 360, một ngày nướng một cái hết xanh ê, s, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, gió mát phất phơ thổi, trên mặt hồ sóng biết dập dờn. Bên hồ, vô số vụn cỏ tại nhao nhao dương dương phiêu linh, cuối cùng hóa thành từng mảnh bụi bặm rơi xuống. Trước đó một mảnh xanh mơn mởn mãi cỏ, hiện tại đã bị quét tới một mảng lớn, còn xuất hiện một cái hình người hố to. Tại trong hồ lớn, Huyền Minh không nhúc nhích nằm, trên quần áo còn có một chút vết máu. Lúc này, Thiên Đế điện kia mấy tên thiếu niên vọt lên, đem Huyền Minh từ trong hố lớn ôm ra, phát hiện hắn chỉ là trọng thương ngất đi, rốt cục yên tâm xuống dưới. Trong lòng bọn họ có chút không hiểu lửa giận đối tượng chính là Yến Thanh. Kết quả cuối cùng, không nên là như vậy. Yến sư Minh quả nhiên không hổ là năm kiệt đứng đầu, tu vi thâm bất khả chắc à, Huyền Minh sư đệ không địch lại, là hắn học nghệ không tinh. Cho dù là trọng thương ngã gục, cũng trách không được người khác, bất quá tại hạ thế nhưng là nghĩ lanh giáo một chút, không biết Yến sư Minh nhưng chịu chỉ giáo. Thân thể có chút gầy gò Huyền Thanh, từng bước một hướng Yến Thanh đi đến, sắc mặt xem ra 10 điểm bình tĩnh. Y phục tại thanh phong quét dưới, có chút giơ lên. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh. Chỉ giáo không dám, đồng môn luận bản mà thôi. Yến Thanh nói, ánh mắt tại Huyền Thanh trên thân quan sát một chút. Người này mang đến cho hắn một cảm giác càng mạnh, chí ít so cái kia Huyền Minh mạnh lên 3 phần. Lúc này, Huyền Thanh đã đứng ở Yến Thanh đối diện, đúng lúc là trước đó Huyền Minh đứng kia một vị trí. "Yến sư minh, mời." Huyền Thanh nói xong 3-4 hơi thở về sau, trên thân đột nhiên bốc cháy lên hừng hực huyết khí hỏa diễm, một cỗ bàng bạc khí tức tràn ngập mà ra, đem những cái tiết như cũ tại bay giơ lên vụn cỏ đầy đi ra. Lúc này cũng không thấy hắn làm dùng binh khí, liền đột nhiên bay vụt mà đến, một trường hướng Yến Thanh đánh tới. Trường thế ngập trời, bí mật mang theo một cỗ màu đen khí vụ. Khí trong xương mù hiện lên một đạo quang ảnh. Tia sáng kia ảnh tốc độ rất nhanh, phong mắt thường, sơn phủ bọn người căn bản là thấy không rõ, chỉ thấy nó lóe lên mà đi, không khỏi có chút lo lắng. Lúc này, Huyền Thanh nhìn thấy Yến Thanh ý nguyên không có có động tác gì, chỉ là tại đứng bình tĩnh, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Yến Thanh chỉ là một chiêu liền đánh bại Huyền Minh, khiến Huyền Thanh không thể không nghiêm túc đối đãi, vừa mới một chiêu kia Thiên Đế thần quyền thực tế là khủng bố vô so. Cho dù là hắn cũng vô pháp ngăn kháng xuống tới, cho nên chỉ có thể ra tay trước, không để Yến Thanh sử xuất Thiên Đế thần quyền. Nhưng là vào lúc này, nhìn thấy Yến Thanh như thế khinh thường, không khỏi có chút cười lạnh, mình một trưởng này xem ra cũng không có cái gì uy thế ngập trời, nhưng là uy lực của nó tuyệt đối không thua tại Huyền Minh chỗ sử xuất Thiên Đế thần quyền. Hừ, Huyền Minh chỉ là chúng ta bên trong yếu nhất một cái mà thôi, đừng tưởng rằng đem hắn đánh bại, liền có thể làm đối thủ của chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mặc dù hắn biết Yến Thanh rất mạnh, cũng 10 điểm coi trọng, nhưng là hắn hay là xem thường Yến Thanh. Khi hắn hướng Yến Thanh phóng đi thời điểm, liền thấy một mảnh bay quang hướng mình chém tới, tốc độ nhanh đến để hắn sợ hãi. Hắn ý nghĩ vừa mới sinh ra, kia một mảnh bay quang liền đã chém tới trước mặt hắn. Phúc. Tựa hồ có đồ vật gì từ thể nội xuyên qua, tiếp lấy thể nội xương cốt vỡ vụn, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa phun tới, tiếp lấy liền cảm giác được thân thể của mình bay lên. Ầm ầm. Huyền Thanh nặng nề mà ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng, đúng lúc nện chúng ở Huyền Minh ném ra đến cái danh to kia bên trong, tiếp lấy cũng ngất đi. Hồ bên trên mọi người lần nữa giật mình, đặc biệt là kia mấy tên Thiên Đế điện thiếu niên, nội tâm rung động vô so. Huyền Thanh một trưởng kia, Yến Thanh bọn người có lẽ không biết, nhưng là bọn hắn làm sao có thể không biết, kia là khủng bố vô so thần kỹ. Thiên Đế thần quyền rất mạnh, nhưng là lúc nào trở nên như thế cường hắn rồi. Vậy mà có thể trực tiếp phá mất thần kỹ, lại chém tới Huyền Thanh trên thân. Còn có, Huyền Thanh ngã tại Huyền Minh ném ra đến hô to, đây là trùng hợp hay là cố ý? Bất quá, bất luận là trùng hợp hay là cố ý, đều chứng minh một sự kiện, đó chính là Yến Thanh thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Huyền Minh bị một chiêu đánh bại, hiện tại liền ngay cả Huyền Thanh cũng bị một chiêu đánh bại. Mà cái kia Yến Thanh một mực đứng bình tĩnh trong bụi cỏ, liền ngay cả động cũng không hề động qua, đây mới là để bọn hắn chân chính rung động nguyên nhân. Phong Bách Thương, Sơn Phủ, Cổ Thanh Nguyệt cùng Tỉnh Trung Thiên bốn người cũng là rung động vô so, bốn người bọn họ hẳn là hiểu rõ nhất Yến Thanh thực lực người. Nhưng là nghĩ không ra chỉ là thời gian hơn một năm, Yến Thanh lần nữa để bọn hắn giật nảy cả mình, thực lực đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Rất nhanh, Huyền Minh Thanh tỉnh lại, nhìn thấy từ trong hố lớn leo ra Huyền Thanh, không khỏi ngẩn người, chẳng lẽ Huyền Thanh sư huynh cũng thua? Cái này sao có thể? Huyền Thanh sư huynh thực lực hắn hết sức rõ ràng, cho dù là hắn cũng vô pháp đón lấy 10 chiêu. Mặc dù còn có 3 tên thiếu niên, nhưng là bọn hắn cùng thực lực cùng Huyền Thanh cũng không sai biệt nhiều, hoặc mạnh hoặc yếu 1-2 phần mà thôi. Lúc này, lại tìm Yến Thanh luận bàn, tuyệt đối là tự rước lấy đủ. Mà lại, Yến Thanh chỉ là ra một chiêu, để bọn hắn căn bản là không có cách phán đoán thực lực đến loại tình trạng nào. Ha ha. Sơn phủ nhìn thấy bọn hắn có chút dáng vẻ chật vật, không khỏi thoải mái phá lên cười, nói: "Nguyên lai các ngươi vậy mà tiếp không được Yến huynh một chiêu a. Hừ, sau này còn gặp lại." Một tên thiếu niên trong đó lạnh lùng nói một câu liền rời đi. Khi bọn hắn rời đi về sau, Phong Bách Thư đi tới không khỏi nghiêm túc bắt đầu đánh giá, tò mò hỏi: "Yến Thanh, ngươi thật chỉ là đan điền cảnh? Sức chiến đấu cỡ này, dù cho nói là hóa ngư cảnh, ta cũng sẽ tin." Con én nhỏ nói: "Ngươi đến cùng ăn thiên tài địa bảo gì?" Tỉnh Trung Thiên một mặt táo bón dáng vẻ, Yến Thanh một chiêu liền đánh bại một người, làm hắn phi thường khó chịu. Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt nghe vậy, đều là lật một cái liếc mắt. "Nói cho các ngươi biết một cái tăng thực lực lên biện pháp." Yến Thanh đột nhiên nói. "Biện pháp gì?" Lúc này, Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt cùng Sơn Phủ ba người đều là tò mò, trong lòng cũng có chút chờ mong, cho dù là Tỉnh Trung Thiên cũng xuống tới. "Một ngày nướng một con nít xanh, thực lực sẽ tăng lên rất nhanh." Yến Thanh đột nhiên một cười nói. "Ách." Phong Bách Thư bọn người mở người, tiếp lấy lóng quanh phá lên cười, mà Tỉnh Trung Thiên thì là lửa giận ngút trời, gầm thét: "Yến Thanh, ta và ngươi thể bất lưỡng lập, không đội trời chung." Tỉnh Trung Thiên dẫn theo một thanh trường đao, liền hướng Yến Thanh khí thế hung hăng vào tới. 3. Tỉnh Trung Thiên bay ra ngoài, mà tại Thiên Đế Sơn bên trên một cái viện bên trong, các loại kỳ hoa dị thảo đầy đất, còn có không ít dược liệu quý giá. Lúc này, một cái đỉnh dưới đang ngồi lấy mấy tên thiếu niên, những thiếu niên này đều là 15, 16 tuổi dáng vẻ, chính là Thiên Đế điện những thiên tài kia. "Là, nghe nói Huyền Minh chạy đi tìm cái kia ai nhỉ?" Một tên khuôn mặt tuấn tú thiếu niên ngẩn người nói. "Yến Thanh, Thiên Đế Sơn năm kiệt đứng đầu." Một tên thiếu niên trong đó cười nói, sắc mặt có chút xem thường. "Kết quả như thế nào rồi?" Tên kia tuấn tú thiếu niên hỏi. "Không biết, hẳn là cái kia Yến Thanh có thể tiếp được Huyền Minh 5 chiêu đi, nếu như ngay cả 5 chiêu đều tiếp không dưới, cái này Thiên Đế Sơn thực tế là phu nhân." Tên thiếu niên kia không biết nói như thế nào xuống dưới. "Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lịn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò, Việt kèo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 361, kia một mảnh bay quang tê, S. cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, huyền minh kia tiểu tử liền yêu hồ nháo, đường đường tiên đế điện đệ tử, thế mà chạy tới khi dễ thế gian những này cái gọi là thiên tài, có ý tứ sao? Không biết rất mất mặt sao? Tên kia tuấn tú thiếu niên lắc đầu, trong giọng nói hơi có chút trách cứ. Cũng không tính là khi dễ, đồng môn luận bàn, trao đổi lẫn nhau một chút cũng là tốt. Một tên thiếu niên cười nói, cũng không như thế để ý, mà lại cũng có thể tìm kiếm những thiên tài này nội tình, miễn cho đến lúc đó lật thuyền trong mương. Giao lưu, cái này có cái gì đáng phải giao lưu? Bọn hắn cũng muốn để chúng ta lật thuyền trong mương, không khỏi quá để mắt bọn hắn đi. Tuấn tú thiếu niên khinh thường nói, trên mặt cũng lộ ra chút xem thường thái độ. Ha ha, thừa viện mời đại đệ tử, kỳ thật cũng không tệ, thực lực tương đương cường hãn. Cho dù là đại sư mình, cũng khó có thể chiến thắng bọn hắn. Một tên thiếu niên nói, thừa viện mời đại đệ tử, cảnh giới thấp nhất cũng là hóa ngư cảnh, mạnh nhất đã là đại long cảnh, cách chí nhân cảnh cũng không xa, cái này cảnh giới chênh lệch quá mức cách xa. Lúc này, bên ngoài viện truyền ra một chút động tĩnh, tựa hồ là huyền minh đám người đã trở về. Cái đình bên trong thiếu niên nghe nói về sau, lề chiều cửa viện nhìn lại. A, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Một tên thiếu niên có chút nghi hoặc nói, sắc mặt đều là vẻ kinh bị, chẳng lẽ cái kia cái gọi là thiên đế sơn năm kiệt đứng đầu, ngay cả huyền minh năm chiêu cũng tiếp không dưới. Tiếp không dưới năm chiêu có cái gì kỳ quái, nếu như đánh lên 300 chiêu, đó mới là kỳ quái. Tuấn tú thiếu niên nói, từ khi huyền minh quét ngang hạ viện cùng cái gì thiên đế sơn năm kiệt về sau, thực tế để hắn khó mà để mắt thiên đế học viện đệ tử. Đó lấy, bọn hắn nhìn thấy huyền minh, huyền thanh bọn người đi đến, chỉ là huyền minh cùng huyền thanh đều là bị người nâng đỡ, sắc mặt hơi trắng bệnh, trên quần áo còn lưu lại một chút vết máu. Mọi người thiếu niên không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy trong lòng giật mình, trong lòng đều là sinh ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ là thiên đế học viện có người nhịn không được xuất thủ can thiệp rồi? Đây là có chuyện gì, làm sao làm cho một thân tổn thương? Lúc này tuấn tú thiếu niên có chút giận dữ nói, từ cái đình bên trong đi ra, là hóa ngư cảnh hay là đại long cảnh xuất thủ? Cái đình bên trong mấy tên khác thiếu niên cũng đi ra, đứng tại huyền minh huyền thanh bọn người trước mặt. Ừ, vậy mà dùng cảnh giới tới dọa người, cũng không sợ người chê cười. Một tên thiếu niên lạnh nói, trong ánh mắt lộ ra hung quang. Ừ, dùng cảnh giới tới dọa người, xem ra chỉ có thể mời ra thương bá xuất thủ. Lại một tên thiếu niên nói. Huyền minh cùng huyền thanh mấy tên thiếu niên mà người, tiếp lấy cũng biết bọn hắn hiểu lầm, lập tức nói, sư minh, các ngươi hiểu lầm, bọn hắn cũng vô dụng cảnh giới đè người. Ừ. Tuấn tú thiếu niên nhíu mày một cái, tiếp lấy ngơ ngác một chút, nói, ngươi nói là ngươi thua. Là thua cho cái kia Yến Thanh. Mấy tên khác thiếu niên nghe tới, cũng là vô so ngoài ý muốn, bọn hắn không có nghĩ qua huyền minh sẽ thua. Không sai, thực lực của hắn rất mạnh. Huyền minh cười khổ một cái. Ngay cả ngươi cũng thua, xem ra cái kia Yến Thanh thật sự không tệ a. Tuấn tú thiếu niên nhíu mày, sau đó nhìn huyền thanh nói, huyền thanh, vậy ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Ta cũng thua. Huyền thanh cũng là cười khổ một tiếng. Cái gì? Tuấn tú thiếu niên kinh ngạc một chút, huyền minh vừa bước vào kim đăng cảnh, cảnh giới còn không có củng cố tốt, thua cũng không tính kỳ quái. Nhưng là huyền thanh đã sớm tiến vào kim đăng cảnh, hơn nữa còn ngưng luyện ra nguyên thần, thực lực so huyền minh cao hơn không ít, làm sao ngay cả hắn cũng thua? Huyền thanh sư đệ, ngay cả ngươi cũng thua. Cái kia Yến Thanh có mạnh như vậy sao? Đây không có khả năng a. Một tên thiếu niên hoang mang nói, làm sao cũng nghĩ không thông Huyền Thanh sẽ thua. Ta cùng Huyền Minh sư đệ, ngay cả hắn một chiêu cũng không tiếp nổi, mà lại trước mắt hắn hay là đan điền cảnh, ngươi nói hắn mạnh sao? Huyền Thanh cao mày nói, tựa hồ đang suy tư Yến Thanh làm sao như thế mạnh. Một chiêu, đan điền cảnh. Lần này, Tuấn tú thiếu niên mấy tên thiếu niên thật kinh ngạc, thậm chí còn có chút chấn kinh, cái này sao có thể? Đan điền cảnh, một chiêu liền đánh bại Huyền Minh cùng Huyền Thanh. Cho dù là bọn hắn cũng vô pháp làm được, có lẽ chỉ có đại sư huynh mới có thể làm được. Huyền Thanh sư đệ, ngươi có phải hay không là nhìn lầm đi? Kỳ thật cái kia Yến Thanh cũng không phải là đan điền cảnh, mà là hóa ngư cảnh. Tuấn tú thiếu niên nói. Không sai, các ngươi có phải hay không nhìn lầm? Vẫn là hắn ẩn tàng cảnh giới mà các ngươi nhìn không ra. Thiếu niên khác cũng hỏi. Cái này thực sự để bọn hắn khó mà tiếp nhận, cho rằng nhất định là cái kia bên trong phạm sai lầm. Một cái đan điền cảnh làm sao có thể một chiêu đánh bại Huyền Thanh? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn không có nhìn lầm. Huyền Thanh lắc đầu, nhưng là vào lúc này hắn cũng có chút không nhất định. Chẳng lẽ cái kia Yến Thanh thật ẩn tàng cảnh giới? Bất quá tại hơn một năm trước, Yến Thanh cũng bất quá là đan điền cảnh, nếu như bây giờ tấn thăng đến hóa cá tăng, kia thiên phú của hắn cũng là kinh tài tuyệt diễm, để người nhìn mà than thở. Nếu như hắn chỉ là đan điền cảnh, đây không có khả năng à, chiến lược sao có thể như thế mạnh? Tuấn tú thiếu niên cao mày đang suy tư, vẫn còn có chút không tin Yến Thanh chỉ là đan điền cảnh. Đó lấy, Huyền Minh cùng Huyền Thanh đi vào. Ha ha, nghĩ không ra cái này Yến Thanh còn lợi hại như thế à, ta ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Kia Tuấn tú thiếu niên nói, đối Yến Thanh cũng có chút hiếu kỳ. Dù sao từ một đám gà trông được đến một con hạc, điều gì cũng sẽ làm người khác chú ý, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tìm Yến Thanh luận bàn một chút? Một tên thiếu niên cười hỏi. Ừm, có loại này dự định. Tuấn tú thiếu niên nghiêm túc gật gật đầu. Chỉ bất quá một ngày trôi qua, toàn bộ học viện đều biết Yến Thanh trở về, hơn nữa còn một chiêu đánh bại Huyền Minh cùng Huyền Thanh, để những cái kia hạ viện đệ tử vô so chấn hưng. Cho dù là những cái kia kim đan cảnh đệ tử cũng là như thế, khoảng thời gian này đến bọn hắn thực tế là quá mức biệt quất, thiên đế điện những thiếu niên kia ép đến bọn hắn kém chút không thở nổi. Kiềm chế, để người ý chí vô so giãn ra. Hiện tại những đệ tử này khi nhìn đến thiên đế điện thiếu niên về sau, cũng nô lên ngực, trong lòng cũng đã có lực lượng, thậm chí còn trào phúng bài câu. Thiên đế điện thiếu niên sau khi thấy, không khỏi lắc đầu, trong lòng mắng một câu, tiểu nhân đắc chí. Bất quá Yến Thanh một chiêu đánh bại Huyền Minh cùng Huyền Thanh, thực tế để bọn hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, trong lòng trách cứ Huyền Minh cùng Huyền Thanh đồng thời, cũng hơi nghi hoặc một chút Yến Thanh thực lực. Tại lúc chiều, tại dọn đường cư ngoại lai một tên tuấn tú thiếu niên này 15, 16 tuổi dáng vẻ, mặc áo gấm quần áo đen, bên hông phối thêm một thanh bảo kiếm, ngày thường môi hồng răng trắng, 10 phần xinh đẹp công tử. Yến sư Minh có đó không? Tuấn tú thiếu niên đứng tại cửa dưới lầu nói, "Ân, hắn là đến báo thủ, huyền ước một chút chính là luật bản." Mặc dù Yến Thanh một chiêu đánh bại Huyền Thanh, nhưng là hắn không cho rằng Yến Thanh có thể một chiêu đánh bại hắn, mà lại hắn cho rằng cuối cùng Yến Thanh sẽ thua ở dưới tay của hắn. Lúc này, viện tử bên trong bay ra một mảnh mang theo nhàn nhạt huyết sắc bay ánh sáng, bay quang lóe lên mà tới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 362, trên tuyết sơn băng điều kề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, dọn đường cư bên ngoài. Kia dùng hàng rào dựng thành tường vây đã bò đầy lục dây leo, lít nha lít nhít một mảng lớn, chỉ thấy gió mát phất phơ thổi, vô số diệp tử tại bốc lên, lộ ra nó mặt khác. Lúc này, tại đứng ngoài cửa một tên tuấn tú thiếu niên, hắn hơi khẽ to mày, tựa hồ đang đợi cái gì. Khi thấy một mảnh mang theo nhàn nhạt huyết sắc bay ánh sáng, hướng hắn phi tốc chém tới thời điểm, con ngươi đột nhiên co rút lại. Kia bay quang lóe lên tức đến, tốc độ nhanh đến dọa người, để hắn liên tục né tránh thời gian đều không có. Đó lấy, hắn cảm giác được mình bay lên, toàn bộ thân thể đằng không mà lên, như là đằng vân giá vụ. Chỉ là, hắn cũng cảm giác được xương cốt của hắn tại từng khối vỡ vụn, để hắn đau khổ vô so. Đây là cái gì? Đây là hắn bay lên lúc sinh ra suy nghĩ, hắn không nghĩ tới, mình thậm chí ngay cả lớn không có cửa đâu đi vào, liền bị một mảnh bay quang đánh bay. Mà lại, cũng không có thấy người khác. Phúc. Khi hắn bay bên trong điểm cao nhất lúc, một ngụm lớn máu tươi từ cổ họng của hắn phun ra, huyết hoa vẩy vào kia lăn lộn đằng diệp bên trên, tiếp lấy theo đằng diệp mạch lạc trượt đến lá nhọn, tại lá nhọn chỗ có chút rừng rừng, tiếp theo nhỏ giọt xuống, ở tại cỏ dại bên trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tuấn tú thiếu niên liền trùng điệp ngã xuống tại bên ngoài hơn 10 trượng, ném ra một cái hố to, nửa ngày cũng không đứng dậy được. Sắc mặt của hắn xanh xám. Là ai? Sau một lúc lâu, tuấn tú thiếu niên rốt cục bò lên, trong ánh mắt phun lửa giận hừng hực, vừa rồi tuyệt đối là hóa ngư cảnh cao thủ xuất thủ, thậm chí là đại long cảnh cũng khó nói. Bằng không lấy thực lực của hắn, kim đan cảnh tuyệt đối làm không được. Hừ, muốn chết. Tuấn tú thiếu niên vừa nghĩ tới có người vượt cảnh giới ra tay với mình, lửa giận trong lòng trùng thiên, giận tím mặt. Không lo được vết thương trên người, hướng tiến vào dọn đường cư biệt tử, gào thét lớn, vừa mới là ai ra tay? Kiếm ra đến. Viện tử bên trong, tại bên giếng cổ kia một trương bàn đá, sơn phủ đang gắt gao nằm sấp ở phía trên, nắm lấy một chi thép trôi bút lông đang lượt chữ. Tên kia tuấn tú thiếu niên đi tới vừa hô, khiến hắn tâm thần run lên, trong tay bút lông không khỏi lắc một cái. Liên trung điệp bạch một bút, tại giấy tuyên bên trên lưu lại một mảng lớn mực đậm. Lao tử luyện cái chữ đều không được sống yên ổn, muốn chết ta. Sơn phủ trừng trong mắt nhìn xem giấy tuyên bên trên kia một mảnh mực đậm, tâm tình mười điểm khó chịu, đem bút lông căng ra mang lấy. Người chính là sơn phủ. Tuấn tú thiếu niên bay người đi hai bước, trên mặt lộ ra chút đau khổ thân sắc, lúc này cũng chỉ là tại gượng trống, vừa mới là ai ra tay? Người tôi tìm ai, tự nhiên là ai ra tay? Sơn phủ đại đại liệt liền nói. Tiến thanh. Tuấn tú thiếu niên khẽ giật mình, tiếp lấy nở nụ cười gần nói, ha ha, cái này sao có thể? Vừa mới tuyệt đối không phải Yến Thanh ra tay. Vừa mới một cái kia, chí ít cũng đạt tới hóa ngư cảnh lực lượng, Yến Thanh mặc dù thực lực không tệ, nhưng hắn vẫn chỉ là đan điền cảnh mà thôi. Hắc hắc, tự mình làm không đến, không phải là người khác liền làm không được, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi đi. Sơn phủ trào phúng một chút. Không phải có nhìn hay không nổi vấn đề, đây là sự thật. Tuấn tú thiếu niên nói. Ngươi tin hay không là ngươi sự tình, thua liền thua, còn tìm rất nhiều lấy cớ vì chính mình giải vây, thua không nổi liền đừng tới tìm người khác luận bàn. Sơn phủ lười biếng nói. Yến Thanh, ngươi đi ra cho ta. Tuấn tú thiếu niên hừ lạnh một tiếng kế tiếp theo hô. Sơn phủ cũng không tiếp tục để ý tuấn tú thiếu niên, nhặt lên bút lông kế tiếp theo lượt chữ. Sau đó không lâu giấy tuyên bên trên xuất hiện bốn chữ lớn, quân tử không khí. Ha ha, không sai không sai, xem xét chính là đại sư viết chữ. Khi Sơn phủ giơ lên tấm kia giấy tuyên lúc, nhìn thấy tuấn tú thiếu niên không biết tại khi nào rời đi, không khỏi cười hắc hắc một tiếng. Tiến thanh tại dọn đường ở lại vài ngày sau, liền một mình bên trên triệu tử sở tu hành Mai Hoa Sơn, chuẩn bị chính thức xung kích kim đan cảnh. Mai Hoa Sơn bên trên, mãi mãi cũng là ngàn bên trong băng phòng, 10.000 dặm tuyết bay. Mà lại, tại cái này băng tuyết bên trong, kia như tuyết hoa mai vẫn là ngẩng đầu độ phóng, giương một mặt cờ, ngạo nghệ đứng thẳng. Không sợ trời đông giá rét, không sợ băng tập tuyết sâm, lộ ra thẳng thắn cương nghị. Hoa mai tầng tầng lớp lớp, trời quang mây cạnh, phồn hoa khắp núi, một mảnh hương biển. Cứ việc không phải hoa mai thời tiết, nhưng là nó một năm bốn mùa đều tại nở rộ, vĩnh viễn nở rộ. Mà tại kia đỉnh núi tuyết bên trên, một cái thanh niên mặc áo xanh thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt khẽ nhắm, thần thái an tường mà tự nhiên, mặc cho đông tuyết phiêu ở trên người, rơi đầy một thân. Khí tức của hắn bình tĩnh mà an tường, như là rơi vào trạng thái ngủ say, theo thời gian trôi qua, khí tức cũng một chút xíu yếu xuống tới, cuối cùng trở nên yên lặng, như là một người chết, không lúc đích. Đông tuyết bay tán loạn, tuyết lớn đầy trời, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày liền đã biến thành một cái người tuyết. Ở bên cạnh hắn lặng lặng đứng thẳng một cây băng trụ, kia một cây băng trụ bên trong có một chi sát thương, đó chính là Triệu Tử Mai Hoa Thương. Triệu Tử đã có hơn một năm chưa có trở về Mai Hoa Sơn, đại trưởng lão Sơn Liễu cũng mất đi bóng dáng, không sống hay chết. Mà tại Thiên Đế học viện bên trong, kia mười mấy tên Thiên Đế điện thiếu niên cũng dần dần điệu thấp, đang cố gắng tu luyện. ngày đó tuấn tú thiếu niên ngay cả Yến Thanh mặt đều không nhìn thấy, liền đã thua, để bọn hắn dẫn cho là đủ. Yến Thanh thực lực cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trong đoạn thời gian này, Phong Bách Thư, Sơn Phủ, Cổ Thanh Nguyệt cùng một nhóm đệ tử cũng thành công ngưng kết ra nguyên thần, nhao nhao tiến vào từ trên trời giáng xuống Hoàng Kim Thần Điện bên trong. Hoàng Kim Thần Điện chỉ có nguyên thần mới có thể tiến vào, mà lại chỉ giới hạn ở Kim Đan cùng Đại Long hai cảnh. Mà Quả Đen, Tiểu Hồ Ly cùng Tô Tiểu Tây ba tên này không biết đi theo thập tứ gia chạy tới cái kia bên trong, cả ngày không thấy bóng dáng của bọn hắn. Mà lại sự xuất hiện của bọn hắn cũng khiến Thiên Đế Sơn náo nhiệt, trải qua thường xuất hiện một chút để người chuyện dở khóc dở cười tới. Một chút đệ tử đối con Quả Đen kia vừa yêu vừa hận, một chút đệ tử thì là hoàn toàn kêu đánh kêu giết. Quả Đen trải qua một đoạn thời gian cố gắng, tại Thiên Đế Học Viện bên trong rốt cục trở thành cùng thập tứ gia đồng dạng tồn tại, được xưng là Thiên Đế Sơn Song Hại. Tiểu Hồ Ly cùng Tô Tiểu Tây cũng dần dần có trở thành Thiên Đế Sơn Tiểu Song Hại xu thế. Yến Thanh tại cái này Mai Hoa Sơn bên trên một tòa chính là nửa năm, cả người lặng lặng ngồi xếp bằng lấy không nhúc đích, phản phất đã hóa thành một cái băng điêu, cả người không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Tại phía sau hắn hơn 10 trượng bên ngoài đứng mấy thân ảnh, chính là Thiên Đế Học Viện những cái kia đại trưởng lão. Yến Thanh xung kích Kim Đan cảnh cũng gây nên sự chú ý của bọn họ, bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ Yến Thanh đến cùng có thể hay không ngưng kết ra trong truyền thuyết thập phẩm Kim Đan. Mặc dù thế gian một mực truyền thuyết chỉ cần đồng tu tứ đại đan điển tuyệt học liền có thể ngưng kết ra thập phẩm Kim Đan, nhưng là bọn hắn ai cũng chưa từng gặp qua. Lúc này bọn hắn có chút chờ mong, đang từ từ chờ lấy. Theo thời gian trôi qua, đứng tại phía sau bọn họ người cũng càng ngày càng nhiều, tựa hồ bọn hắn đều đang đợi lấy một cái kỳ tích xuất hiện, hoặc là một cái truyền thuyết sinh ra. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 363, trong truyền thuyết thập phẩm ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Trên đỉnh núi tuyết, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa mai, một cái bốn cao hơn thức băng điều tại đó cũng không mãnh liệt dưới ánh mặt trời, chết xạ ra ngũ thải chi quang, lộ ra bóng ánh sáng long lanh. Tại băng điêu bên trong có một thanh niên thân ảnh. Xuyên thấu qua tầng băng có thể nhìn thấy thanh niên sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn, hai mắt hơi khép hờ lấy. Tại băng điêu hơn 10 trượng ngoại chạm lấy không ít thân ảnh, những này thân ảnh đến lại đi, đi lại tới. Bọn hắn đều đang đợi lấy một đáp án, hoặc là mong mỏi một cái truyền thuyết sinh ra. Bất quá, Yến Thanh tại cái này bên trong giống như tượng gỗ một tòa chính là hơn nửa năm, cũng không thấy hắn có động tĩnh gì, ngược lại để những cái kia chờ đợi lòng người nóng nảy, thậm chí còn có chút lo lắng. Người khác xung kích Kim Đan cảnh, bình thường đều là bế quan 2-3 tháng liền có thể thành công, lâu một chút cũng bất quá là 4-5 tháng, nhưng là hắn tại cái này bên trong bế quan đã hơn 7 tháng. Tiểu tử thúi này đang làm cái gì, làm sao xung kích Kim Đan cảnh đều muốn lâu như vậy? Một gốc cứng cắp như mực cây mai dưới, có một chương thấp bé bàn đá, phía trên bày biện trà, bàn đá hai bên đang ngồi lấy hai người. Lúc này, ngồi ở bên trái hình phạt đại trưởng lão nhìn xem tòa kia băng điêu, không khỏi nhíu mày nói, hắn đã tại cái này ngồi mấy tháng, chứ muốn chứng kiến một chút Yến Thanh phải chăng có thể ngưng kết ra trong truyền thuyết thập phẩm Kim Đan, còn có một cái khác ý tứ, chính là giúp hắn thủ quan hộ pháp, miễn cho có người tùy tiện quấy rầy khiến cho hắn xông quan thất bại. Ngồi ở bên phải lão giả uống một ngụm trà, mỉm cười nói, căn cơ cần phải từ từ rèn luyện được càng kiên cố càng tốt, không vội bằng được. Nói cũng phải. Hình phạt đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Ngươi đối với hắn chờ mong quá lớn, cứ thế quan tâm sẽ bị loạn. Tên lão giả kia nói. Tại bọn hắn bên ngoài cũng có được một chút cái khác thân ảnh, những người này mặc dù đang thì thầm nói chuyện, nhưng là thanh âm của bọn hắn truyền bất quá gốc kia cứng cắp như mực cây mai. Mặc dù thế gian vẫn luôn có thập phẩm Kim Đan truyền thuyết, nhưng là ai cũng chưa từng gặp qua, cũng không biết là thật hay là giả. Có người nói như thế, mặc dù không quá tin tưởng, nhưng đối phương vẫn còn có chút chờ mong, nghĩ tận mắt chứng kiến một chút. Dù sao Yến Thanh chính là hiếm thấy vạn cổ chi tư, không chỉ có đồng tu tứ đại đan điển tuyệt học, mà lại mỗi một voi ngưng ra tướng, đều là xưa nay chưa từng có 10.000 trượng. Cái này 10.000 trượng, liền ngay cả cổ tịch bên trên đều không có ghi chép. Có lẽ thật ngưng kết ra, trong truyền thuyết thập phẩm Kim Đan cũng có nói. Thập phẩm Kim Đan rất có thể là trong lý tưởng cảnh giới, hẳn là không tồn tại, bằng không bên trên 10.000 năm qua vì sao chưa nghe nói qua. Trong cổ tịch vẫn luôn có ghi chép, là thật cũng không kỳ quái, hẳn là điều kiện của nó 10 điểm hà khắc, khó mà thành công mà thôi. Những người này ở đây nhao nhao thảo luận, đối với Yến Thanh ngưng kết ra thập phẩm Kim Đan, đều nắm lấy thái độ hoài nghi, mà lại cơ hội thành công 10 điểm xa vời. Thiên Đế Sơn bên trên một cái viện bên trong. Huyền Minh, Huyền Thanh mấy tên Thiên Đế Điện thiếu niên, lại tại trong đỉnh tụ lại. Lúc này bọn hắn cũng thảo luận liên quan tới Yến Thanh xung kích Kim Đan cảnh sự tình. Chỉ là xung kích Kim Đan cảnh mà thôi, làm cho giống thành như thần khẩn trương cùng long trọng. Một tên thiếu niên lắc đầu nói, sau khi nói xong còn hướng Mai Hoa Sơn cái hướng kia nhìn một chút, nhìn thấy cái hướng kia không có cái gì động tĩnh, trên mặt lộ ra chút ngoạn vị tiêu dung. Ha ha, đây chính là trong truyền thuyết thập phẩm thần đan a, cho dù là thành thần, cũng không có ngưng kết ra thập phẩm thần đan như vậy trọng yếu. Một tên khác thiếu niên cười ha hả nói, ở thiên giới, thành thần mặc dù không dễ, nhưng là cũng sẽ không khó được 10.000 có một. Nhưng là thập phẩm thần đan, đừng nói là 10.000 có một, chính là 10.000 năm đều vô một. Thập phẩm. Nói đùa cái gì, cho dù là tại thiên tài tung hoành thế giới, cũng không thấy có người ngưng kết ra. Đây chỉ là trong lý tưởng cảnh giới mà thôi, xưa nay nay hướng có anh ngưng kết ra thập phẩm thần đan. Thế gian những người này, quả nhiên là ngu muội cùng vô tri, lại còn vọng tưởng ngưng kết ra thập phẩm thần đan, quả thực buồn cười. Có thiếu niên xem thường nói, trên mặt đều là trào phúng các ngươi nói, có thể hay không thật ngưng kết ra thập phẩm thần đan. Lúc này, tên kia tuấn tú thiếu niên nói, tên này tuấn tú thiếu niên tên là Huy Phong, chính là kim đan cảnh cường giả, tại Thiên Đế Điện 15 tên thiếu năm bên trong, thực lực xếp hạng thứ 9. Mà Huyền Minh thì là xếp hạng 15, Huyền Thanh xếp hạng 12. Ngưng kết ra thập phẩm thần đan. Nằm mơ đi. Có thiếu niên lập tức khinh thường nói, Huyền Minh, Huyền Thanh cùng Yến Thanh giao thủ qua, biết rõ được đối phương khủng bố, tu vi thâm bất khả trắc, nhưng là đối với ngưng kết ra thập phẩm thần đan, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bởi vì thập phẩm thần đan chỉ là lý tưởng tồn tại mà thôi, cho tới bây giờ liền không có người ngưng kết ra qua. Bất quá, cái kia Yến Thanh đang dở trò quỷ gì, bế quan đều nhanh 8 tháng, lại còn không thành công. Một tên thiếu niên cau mày nói, ai biết? Huyền Phong nói. Lúc này, viện tử bên trong xuất hiện một cái ông lão mặc áo bào lam, lão giả kia tựa hồ rất cũng sớm đã xuất hiện tại kia bên trong, tựa hồ lại là vừa vặn từ bên ngoài đi tới, tản ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Kia áo lam bên trên ám văn, tại màu lam hào quang bên trong như ẩn như hiện, như biển cả sóng cả một làn sóng lan lộn. Tựa hồ làm cho cả nhân hóa thân lớn như biển. Thương bá ngài đến. Thương bá tốt. Thương bá. Những thiếu niên này nhìn thấy nhau nhau đứng lên làm lễ, bầu không khí cũng không rất nghiêm túc, giống như nhìn thấy hòa ái dễ gần trường bối, lộ ra vui nó hòa thuận vui vẻ. Thương bá, cũng chính là thiên thương, Thiên Đế Điện người hộ đạo, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Cho dù là Thiên Đế Sơn kia mấy tên đại trưởng lão, cũng là kiêng dè không thôi, nhìn thấy cũng lễ nhượng bà phân. Lúc này, đối trung thiếu niên khẽ gật đầu, sau đó nói, đi, Thương bá mang theo các ngươi đi Mai Hoa Sơn bên trên nhìn xem. Mai Hoa Sơn. Huyền Phong hơi hơi kinh ngạc, hỏi tiếp, là thiên hạ thứ nhất thương triệu tử Mai Hoa Sơn. Là, cái kia Yến Thanh chẳng phải là ở phía trên bế quan sao? Là Thương bá, chúng ta đi Mai Hoa Sơn làm gì? Có thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Đến, các ngươi liền biết. Thương bá cũng không nói chuyện, chỉ là trên mặt lấy chút tiểu dung, tiếp lấy phất phất tay liền đem viện tử bên trong 5-6 tên thiếu niên cuốn đi, trong chớp mắt bọn hắn liền xuất hiện tại Mai Hoa Sơn bên trên. Bọn hắn vừa mở mắt, liền thấy kia đầy khắp núi đồi, tầng tầng lớp lớp hoa mai. Trời quang mây tạnh, phồn hoa khắp núi, một mảnh hư biển. A, nơi này không tệ a. Có thiếu niên kinh ngạc nói, đó lấy, bọn hắn tại đỉnh núi bên trên nhìn thấy một tôn băng điêu, băng điêu bên trong có một cái bọn hắn thân ảnh quen thuộc, chính là kia Yến Thanh. Chẳng lẽ Thương bá mang bọn ta đến Mai Hoa Sơn, chính là nhìn Yến Thanh xung kích kim đan cảnh? Huyền Thanh nhíu mày nói, mà lại xung kích kim đan cảnh có cái gì tốt nhìn? Lúc này, nhìn thấy một đống lớn Thiên Đế Sơn những đại nhân vật kia, vậy mà canh giữ ở cái này bên trong quan sát Yến Thanh xung kích kim đan cảnh, bên trong lòng không khỏi có chút xem thường. Thật sự là rảnh đến vô sự a, mà Thương bá đem bọn hắn mang đến Mai Hoa Sơn về sau, cũng không tiếp tục để ý mấy người bọn họ. Một mình hướng hình phạt đại trưởng lao mấy người đi đến, tại tấm kia trước bàn đá ngồi xuống. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 364, đây không phải thật ghê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, Mai Hoa Sơn bên trên, kia cứng cắp như mực cây mai dưới. Hình phạt đại trưởng lão bọn người nhìn xem Thiên Thương đi tới, đều là đứng lên làm lễ. Chỉ là bọn hắn có chút kỳ quái, Thiên Thương làm sao mang theo 6 tên thiếu niên tới rồi? Chẳng lẽ hắn cũng cho rằng Yến Thanh có thể ngưng kết ra thập phẩm kim đan? Mặc dù hình phạt đại trưởng lão bọn người có chút kháng cự Thiên Đế Điện, nhưng là Thiên Thương từ khi tiến vào Thiên Đế Sơn về sau, vẫn luôn an phận thủ thường, cũng không có làm ra cái gì càng quy sự tình, cũng làm bọn hắn vi vi an tâm. Dù sao, ai cũng không muốn nhìn thấy một ngoại nhân tại Thiên Đế Sơn khoa tay múa chân. Thiên Thương tu vi xa so mấy người bọn họ cao thâm, nhưng là cũng không dám khinh thường. Có chút thi lễ sau cũng ngồi xuống, nhìn một chút kia một tôn băng điêu nói, người trẻ tuổi này không sai, cho dù là ở thiên giới cũng là khó gặp thiên tài, ngày sau thành tựu không thể đoán trước a. Ha ha, Thiên Thương tiền bối quá khen, liền hắn tiểu tử túi kia làm sao có thể cùng thiên giới những thiên tài kia tương so. Hình phạt đại trưởng lão cười nói, ngoài miệng mặc dù đem Yến Thanh bỡn cợt không còn gì khác, nhưng nội tâm lại là vô cùng cao hứng, không biết Thiên Thương tiền bối cho rằng tiểu tử túi kia có mấy phân khả năng ngưng kết ra thập phẩm kim đan. Thiên Thương sau khi nghe được hơi sững sờ, nói tiếp, cái này rất khó nói. Rất khó nói. Hình phạt đại trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Ở thiên giới, lão phu liền chưa nghe nói qua có anh ngưng kết ra thập phẩm thần đan, mà lại thập phẩm thần đan ở thiên giới chỉ là trong lý tưởng cảnh giới mà thôi. Thiên Thương nói. Hình phạt đại trưởng lão sau khi nghe được không khỏi nhíu mày. Thiên Thương có ý tứ là nói, thập phẩm kim đan căn bản cũng không khả năng tồn tại, liền ngay cả thiên giới những cái kia tuyệt thế thiên tài đều không thể làm được. Hắn biến thành một cái thế gian tiểu thiên tài ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, tiếp lấy xuống tới, cây mai dưới rơi vào trong trầm mặc, tất cả mọi người đang lặng lặng uống vào. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc tại kia băng điêu bên trên. Ha ha, thật sự là cười chết người, trong bọn họ vậy mà thực sự có người cho rằng Yến Thanh có thể xung kích thập phẩm thần đan a. Một tên thiếu niên nghe tới những người khác nghị luận về sau, nhịn không được thấp giọng nở nụ cười, bên trong lòng không khỏi mang lấy một đám ngớ ngẩn, chẳng lẽ các ngươi không biết thập phẩm thần đan chỉ là trong lý tưởng cảnh giới sao? Như thế nào lý tưởng? Đó chính là mỹ hảo lại không cách nào làm được tồn tại. Thật nham chán a, Thương Ba thật đúng là đem chúng ta mang đến nhìn Yến Thanh xung kích kim đan cảnh a. Huyền Thanh không nói nói, rứt khoát một gốc cây mai dưới ngồi xếp bằng xuống. Mà lại hắn còn có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ là một tên đệ tử xung kích kim đan cảnh mà thôi, muốn hay không dẫn lại như thế nhiều chú ý. Thập phẩm thần đan chính là lý tưởng cảnh giới, làm sao bọn hắn có rất nhiều người đều coi là thật rồi. Đặc biệt là cái kia Yến Thanh, một mực tin tưởng vững chắc thập phẩm thần đan là tồn tại. Huyền Phong có không giải thích nói, từ khi hắn một chiêu bại bởi Yến Thanh về sau, cũng cẩn thận nghe ngóng Yến Thanh một ít chuyện. Từ tu luyện tứ đại đan điển tuyệt học, liền có thể nhìn ra được Yến Thanh đối thập phẩm thần đan nhất định phải được. Chỉ là hắn vì sao như thế kết luận thập phẩm thần đan tồn tại? Huyền Phong không khỏi suy tư lên, ánh mắt không tự chủ được rơi vào tôn kia băng điêu bên trên, bên trong thân ảnh khi thì có thể thấy rõ ràng, khi thì mơ hồ không rõ. Nhưng vào lúc này, mọi người nghe tới một cái băng nứt âm thanh, tiếp lấy lít nha lít nhít một mảnh, liền thấy kia một tôn băng điêu đã che kín vô số mảnh tiểu nhân cái nước. Ầm ầm, kia khối băng nổ tung hóa thành vô số bụi băng, tiếp lấy lại hóa thành vô số thủy khí. Tiếp theo mọi người liền thấy bốn đạo bàng bạc cái bóng từ Yến Thanh thân thể xông ra, bí mật mang theo bốn cỗ kinh khủng tới cực điểm sinh mệnh khí tức phóng lên tận trời. Ầm. Nhấc lên hơn 10 trượng cao tuyết lãng, từng vòng hướng ra phía ngoài đẩy đi. Ngao, một cái bóng hướng lên thiên không, đột nhiên hóa thành dài vạn trượng thần long dương nhanh múa vút ngựa mặt lên trời thách dài, lộ ra dữ tợn vô so. Kia thanh long lân giáp lóe ra trận trận hàn quang, mỗi một mảnh đều vô so chân thực. Vạn, 10000 trượng long tướng. Lúc này, Thiên Đế Điện kia mấy tên thiếu niên nhìn thấy, không khỏi mở to hai mắt nhìn, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, quả thực là không thể tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn không nghĩ tới Yến Thanh thật ngưng luyện ra 10000 trượng long tướng, nghe đồn vậy mà là thật. Cái này sao có thể? Huyền Phong cùng người nội tâm kinh hãi bạt phần, 10000 trượng long tướng thực tế là quá khủng bố, mà lại cũng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Bởi vì cái này ngay cả cổ tịch đều không có ghi chép. Đón lấy, một tiếng vượng gãy xẹt qua chân trời, trên bầu trời kia lửa đỏ như máu thần hoàng che khuất bầu trời, đồng dạng là dài vạn trượng, mỗi một cây vũ mao đều tràn ngập vô tận hồng quang, tản ra vô tận nóng rực. Đầu này thần hoàng cũng là 10000 trượng. Hắn vậy mà ngưng luyện ra hai cái 10000 trượng rộ tượng. Hắn là như thế nào làm được? Huyền Thanh trừng trong mắt, hắn rất hoài nghi mình có phải là nhìn lầm, đem 1.000 trượng nhìn thành 10000 trượng. Giống, lúc này một tiếng hổ gầm từ thiên địa ở giữa vang lên, trên bầu trời cũng xuất hiện một đầu hùng mãnh vô so thánh hổ, tiếp theo là một đầu nặng nề vô so 10000 trượng cự quy. Thần long, thần hoàng, thánh hổ, huyền vũ đều là 10000 trượng. Đan điển tứ tượng đều là thế gian cường hãn nhất tứ thần tướng, hơn nữa còn là từ không có 10000 trượng chi cự. Lúc này, không chỉ có là Thiên Đế Điện kia mấy tên thiếu niên nhìn ngốc, cho dù là Thiên Đế học viện những trưởng lão kia, thậm chí là đại trưởng lão đều có chút nhìn ngốc, ngơ ngác nhìn trên bầu trời long bàn hổ cứ, phượng múa rùa ngồi. Mặc dù bọn hắn có một số người đã biết Yến Thanh tứ tướng, nhưng là lúc này đồng loạt bước lên thời điểm, thực tế là quá mức xung kích người ánh mắt. Tứ tướng hoành không, đã đem toàn bộ bầu trời đều che khuất. Cây mai dưới thiên hương, nhìn thấy trên bầu trời kia kinh khủng tứ tướng, nội tâm cũng là rung động không thôi, em chút hoài nghi mình nhìn lầm. Cho dù là ở thiên giới, những cái kia tuyệt thế thiên tài cũng vô pháp làm được Yến Thanh loại tình trạng này, liền bên cạnh 5.000 trượng cũng là 10000 có một. Từ một loại nào đó ý tứ bên trên giảng, Yến Thanh đã là chân chính vạn cổ thứ nhất. Lúc này, Thiên Đế học viện bên trong những đệ tử kia đều là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời long phượng hổ rùa, sắc mặt vô so rung động. Chỉ là mấy tức thời gian, cả tòa Thiên Đế học viện đều anh bắt đầu chuyển động, liền không ngớt đế cảnh cũng là như thế. Tứ tướng che khuất bầu trời, nghĩ không làm cho chấn động đều không được. Tiến sư huynh thật là khủng khiếp a, không chỉ có bốn tu thiên hạ tứ đại đan điển tuyệt học, lại còn ngưng luyện ra 10000 trượng tứ thần tướng, thực tế là quá lợi hại. Một tên đan điển cảnh đệ tử kịch liệt vạn phần nói, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Tiến thanh kia tiểu tử xung kích kim đan rồi, vậy mà sinh ra kinh khủng như vậy dị tượng, thực tế quá dọa người. Hạ viện những sư trưởng kia cũng nhao nhao ngẩng đầu, mà lại cũng như những đệ tử kia đồng dạng, nội tâm kích động bạt phần, đang đợi Yến Thanh ngưng kết ra thập phẩm kim đan. Lúc này, liền tại Hoàng Kim Thần Điện tu luyện phong mạch thư, sơn phủ bọn người cũng lập tức lui ra thần điện, chú ý Yến Thanh ngưng kết kim đan. Trên bầu trời, thần long chiếm cứ tại phương đông, thần hoàng nhảy múa tại phương nam, thánh hổ gào thét tại phương tây, huyền vũ ổn thỏa tại phương bắc, tứ tướng gắt gao giữ vững tứ đại phương vị, rít lên một tiếng về sau, trong miệng hướng trung ương phun ra một đạo bảng bạc sinh cơ khí tức. Bốn đạo sinh mệnh khí tức ở vùng trung tâm gặp nhau, hội tụ thành một cái màu xanh nhạt cầu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 365, đại trưởng lão quyết định về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Thiên Đế học viện bầu trời, tứ đại 10000 trượng cự tướng hoành không mà lên, chấn kinh toàn bộ thiên đế cảnh, cơ hồ tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn. Rung động trong lòng bạt phân, quả thực liền không thể tin được mình con mắt. 10000 trượng cự tướng, thực tế là quá mức rung động. Ta 800 trượng hoàng tướng, liền đã được xưng là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, nhưng là hắn tứ tướng vậy mà đều là 10000 trượng. Một tên thiên đế học viện thiên tài thì thào nói, trong đầu một mảnh trống không, trên lệch này thật sự là lớn không có dũng khí tới tướng so. Đừng bảo là thiên đế học viện thiên tài bị kinh ngạc đến ngây người, cho dù là thiên đế điện những thiếu niên kia như thế, tại thiên tài tung hoành thiên giới, 5.000 trượng cũng có gặp, đừng nói là tứ tướng đều là 10000 trượng. Cái này phải nói là xưa nay chưa từng có, thậm chí là sau này không còn ai. Cái này tư chất, này thiên phú, đã rung động thật sâu lấy mọi người. Lúc này, Mai Hoa Sơn trên không, bốn đạo sinh mệnh khí tức giao hội thành một cái lục cầu. Lục cầu tản ra một cỗ bàng bạc tới cực điểm sinh mệnh khí tức, tại tứ tướng phun ra dưới càng lúc càng lớn, liền ngay cả những cái kia bán thần cũng vì đó động dung, mắt quang nhìn chằm chằm nó. Đây là cái gì? Cứng cắp như mực cây mai dưới, hình phạt đại trưởng lão có chút đứng không vững, ngẩng đầu lên ngước nhìn bầu trời, nội tâm của hắn kích động không thôi. Hắn biết xung kích kim đan vậy mà xuất hiện cái này cùng kinh người dị tượng, nhất định bất phàm, có lẽ thật có thể ngưng kết ra trong truyền thuyết thập phẩm kim đan. Không biết, cái khác kia mấy tên đại trưởng lão không khỏi lắc đầu, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy loại hiện tượng này, tự nhiên không biết trước mắt là tình huống như thế nào, mà lại trong cổ tịch cũng không có ghi chép. Bất quá, lấy bọn hắn kiến thức, tất nhiên biết đến cái này lục cầu cùng ngưng kết kim đan có quan hệ lớn lao, thậm chí là nơi mấu chốt. Thiên Thương tiền bối, người tu vi cao thâm kiến thức bao rộng, thế nhưng là biết đó là cái gì? Hình phạt đại trưởng lão liếc qua, khắp khuôn mặt bên trên kinh sợ Thiên Thương nói. Thiên Thương nhìn từ bề ngoài hòa hòa khí khí, nhưng là nội tâm của hắn cũng là có chút xem thường thế gian Thiên Đế học viện. Dù sao một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, kiến thức khác biệt, cũng sẽ tạo thành giữa bọn hắn có chỗ ngăn cách. Lúc này, Thiên Thương cau mày, con mắt nhìn chằm chằm bầu trời, tự nhủ nói, phương Đông Thanh Long, phương Nam Chu Tước, phương Tây Bạch Hổ, phương Bắc Huyền Vũ, cái này chính là thiên địa tứ linh quy vị thế. Chẳng lẽ trong lý tưởng thập phẩm thần đan, cùng thiên địa tứ linh quy vị có quan hệ? Đây không có khả năng a, ở thiên giới cũng không ít thiên tài đồng tu tứ đại đan điển tuyệt học, nhưng là bọn hắn cũng không có ngưng kết thập phẩm thần đan, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn không có ngưng luyện ra 10.000 trượng cự tướng? Thiên Thương lông mày càng nhăn càng chặt, nhìn xem tứ tướng cùng trung tâm giao hội lấy lục cầu, đang khổ cực suy tư. Ở thời điểm này, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, có lẽ trong truyền thuyết thập phẩm thần đan cũng không phải là trong lý tưởng cảnh giới, mà là có thể là chân thực tồn tại. Chân thực tồn tại. Vừa nghĩ tới đây, Thiên Thương lập tức lắc đầu, mặc dù trong lòng có loại này phỏng đoán, nhưng là hắn đột nhiên phủ định. Nhìn thấy Thiên Thương cũng không trả lời mình yêu cầu, hình phạt đại trưởng lão chỉ là cười cười, kế tiếp theo ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Trong truyền thuyết thập phẩm kim đan, có lẽ hắn thật đi. Hình phạt đại trưởng lão nghĩ như vậy, cũng như thế chờ mong. Lúc này, lặng lặng ngồi xếp bằng Yến Thanh, cả người bỗng nhiên từ trên tuyết sơn bay lên, chui vào một cái kia năng lượng màu xanh lục cầu bên trong. Mà kia tứ đại thần tướng, y nguyên đang không ngừng phun ra bàng bạc sinh mệnh khí tức, làm năng lượng cầu càng lúc càng lớn. Bàng bạc sinh mệnh khí tức không ngừng mà từ Yến Thanh trong lỗ chân lông thấm nhập thể nội, hóa thành từng đạo quần quần sinh mệnh năng lượng, chạy khắp toàn thân tẩy tủy phần bao, rèn luyện thân thể, kế mà tiến vào đến luân hải trong đan điền. Ầm, ầm, ầm. Vang thẳng một mảnh đan điền, ở trung ương chỗ chậm rãi phồng lên, đồng thời phát ra từng tiếng như là trái tim nhảy lên âm thanh. Mỗi nhảy một chút, trong đan điền nâng lên cao một chút. Trên bầu trời, tứ đại thần tướng không ngừng mà phun sinh mệnh khí tức, mỗi một đạo đều bàng bạc vô so, nhưng là từ Yến Thanh chui vào một cái kia cầu về sau, vô số sinh mệnh khí tức cơ hồ bị Yến Thanh khẽ hấp mà không. Mà tứ đại thần tướng phun ra tốc độ, lại có chút theo không kịp đi. Ngao, một tiếng long ngâm xẹt qua, mọi người liền thấy ở vào phương Đông Thanh Long, bắt đầu biến tiểu, từ 10.000 trượng biến thành 9.800 trượng, tiếp theo là 9.500 trượng, không ngừng mà trở nên nhỏ. Lúc này, hình phạt đại trưởng lão bọn người lông mày mánh níu lại, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Một tiếng vượng gáy vang lên, ở vào phương Nam Thần Hoàng cũng thay đổi tiểu. Phương Tây Thánh Hổ cũng thay đổi tiểu. Tứ đại 10.000 trượng cự tướng đều tại trở nên nhỏ. Trong miệng thốt ra sinh mệnh khí tức cũng nhỏ lại, Yến Thanh thu nạp sinh mệnh khí tức tốc độ thật sự là lớn nhanh, giống như cự kính hút nước. Cái này, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ muốn thất bại rồi? Thiên Đế học viện những sư trưởng kia lo lắng nói, trong lòng bọn họ cũng có loại cảm giác xấu, cảm giác Yến Thanh rất có thể muốn thất bại. Nhưng là cho dù là như thế, bọn hắn cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Thanh thất bại, mặc dù bọn hắn vô so không cam tâm. Lúc này, liền ngay cả hình phạt đại trưởng lão bọn người cũng bắt đầu nóng nảy. Sinh mệnh khí tức tựa hồ không đủ. Thiên Thương trầm tư một hồi nói, trong lòng có chút rung động, Yến Thanh thu nạp sinh mệnh khí tức thực tế là nhiều lắm, nhiều đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Sinh mệnh khí tức không đủ. Hình phạt đại trưởng lão bọn người không khỏi trừng trừng mắt, nếu như là những thiên tài khác, như thế bàng bạc sinh mệnh khí tức, đừng nói là ngưng kết một viên kim đan, cho dù là ngưng kết trăm viên, ngàn viên, thậm chí là vạn mai đều đủ. Cho dù là ngưng kết trong truyền thuyết thập phẩm kim đan, cũng không nên cần như thế bàng bạc sinh mệnh khí tức á, như thế bàng bạc sinh mệnh khí tức, cho dù là bán thần cũng so ra kém. Lúc này, nhìn thấy kia tứ đại thần tướng trở nên càng ngày càng nhỏ, đã xuống đến 5.000 trượng. Hình phạt đại trưởng lão chăm chú cắn môi một cái, trong lòng dưới một cái quyết định, đối cái khác ba tên đại trưởng lão nói, đã hắn không đủ sinh mệnh khí tức, liền từ chúng ta bổ sung, một người một cái phương vị, nhất định phải đem còn lại sinh mệnh khí tức bổ vào, chờ hắn ngưng ra thập phẩm kim đan, các ngươi có gì dị nghị không? Không có. Cái khác ba tên đại trưởng lão nghe xong, ngay cả không chút suy nghĩ liền lập tức gật đầu, tiếp theo hướng một cái phương vị bay đi, chậm rãi tiếp cận trên bầu trời cự tướng. Thiên Thương nhìn thấy, tâm thần không khỏi đột nhiên chấn động một cái. Sinh mệnh khí tức không giống với chân nguyên, tiêu hao có thể rất khôi phục. Sinh mệnh khí tức chính là một cái người tu hành căn bản, tương đương với một cái tính mạng con người, nói trắng ra liền là sinh mệnh chi nguyên, rất khó thông qua tu luyện đến khôi phục, mà lại rất có thể sẽ bị thương căn bản, khiến ngày sau tu vi khó có chỗ tiến bảo. Hắn nghĩ không ra Thiên Đế học viện cái này bốn tên đại trưởng lão, vậy mà lại vì một tên đan điền cảnh đệ tử, cam tâm tình nguyện đem sinh mệnh của mình khí tức kính dâng ra ngoài. Thực tế để hắn có chút chấn kinh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 366, cuối cùng thành thập phẩm thần đăng ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trên bầu trời, Yến Thanh hai mắt nhắm nghiền, tại ngồi lặng lặng. Lúc này thể nội cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng cùng huyết dịch, trải qua một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức tẩy phạt về sau, trở nên cường hãn vô so ra. Bảo thể bóng ánh sáng long lanh, tràn ngập một cỗ mở mịt khí vụ. Trong đan điền kiếp như là trái tim nhảy lên âm thanh, tại mãnh liệt nhảy lên, mỗi nhảy lên một lần, liền xuất hiện một cỗ sóng gợn vô hình. Gợn sóng xuyên qua luân hải, tại thân thể bên trong quyết tán. Nhưng là vào lúc này, kia bàng bạc sinh mệnh khí tức chậm rãi biến nhỏ, khiến Lâm vào kỳ diệu cảnh giới bên trong Yến Thanh đột nhiên giật mình, nghĩ không ra tích lũy lâu như vậy, tứ đại thần tướng sinh mệnh khí tức ý nguyên không đủ. Trong đan điền dựng dục kim đan, vậy mà cần như thế bàng bạc sinh mệnh khí tức. Lúc này, Yến Thanh không khỏi có chút lo lắng, nhưng là vào lúc này hắn cũng không có biện pháp. Tại kia cỗ sinh mệnh khí tức liền muốn khô kiệt lúc, kia sinh mệnh khí tức vậy mà lần nữa bàng bạc, liên tục không ngừng chuyển vận nhập trong đan điền. Yến Thanh mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không muốn nghĩ như vậy, kế tiếp theo đang thu nạp lấy sinh mệnh khí tức, tại ngưng kết kim đan. Trên bầu trời, hình phạt đại trưởng lão bọn bốn người đã tiếp cận tứ đại cự tướng, đem sinh mệnh của mình khí tức từ thể nội nuốt ra dung nhập thần tướng bên trong. Mà tứ đại thần tướng tại cái này bàng bạc sinh mệnh khí tức dưới, vậy mà lần nữa biến lớn, trong miệng thốt ra một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh khí tức giao hội, lần nữa bị đưa vào Yến Thanh trong đan điền, bị lực lượng thần bí hấp thu. Là hình phạt đại trưởng lão, là truyền công đại trưởng lão, là trưởng minh đại trưởng lão, là chấp pháp đại trưởng lão. Thiên Đế học viện bên trong những đệ tử kia cùng sư trưởng nhìn thấy, không khỏi hơi kinh ngạc, tiếp lấy cũng minh bạch đại trưởng lão cử động, trong lòng có chút rung động. Hy vọng Yến Thanh kia tiểu tử có thể thành công, bằng không liền thật xin lỗi bốn tên đại trưởng lão. Hạ viện một cái viện bên trong, Thu Thiên Diệp cảm thán nói, hắn cũng không nghĩ tới bốn tên đại trưởng lão, vì Yến Thanh có thể thành công ngưng kết ra kim đan, vậy mà đem sinh mệnh của mình khí tức vô tư kính dâng ra ngoài. Mà lại, một cử động kia đối với bọn hắn đến nói, chính là mười phần nguy hiểm, không cẩn thận rất có thể sẽ tổn thương chính là căn bản, làm chính mình ngày sau tu vi lại vô chỗ tiến vào. Không sai, hy vọng kia tiểu tử có thể thành công. Có sư trưởng nói. Lúc này, ầm, ầm, ầm. Một cái trái tim nhảy lên âm thanh từ thiên địa ở giữa sinh ra, một tiếng rung chuyển, sinh ra một cỗ vô hình gợn sóng. Đồng thời, một cỗ vô so bàng bạc khí tức từ Yến Thanh trên thân sinh ra, đột nhiên hướng bốn phía quyết tán mà đi. À, lúc này, trên bầu trời Yến Thanh đột nhiên giống lớn một tiếng, một nói cột khí màu trắng từ cổ họng của hắn bắn ra, như cùng một trôi phi kiếm bay thẳng vân tiêu. Trên bầu trời bạch vân, bị hắn kia một đạo bạch sắc khí trụ xông phá, hướng bốn phía quyển quấn mà đi. Trong chớp mắt, bầu trời liền mây mù cuộn cuộn, như là sôi trào lên. Phong vân biến ảo. Ở thời điểm này, mọi người thấy Yến Thanh nhất hầu đại trường, từ trong miệng thốt ra chói mắt vô so thần quang, kia thần quang mãnh liệt, chói mắt vô so, khiến người vô pháp mở to mắt. A, đây là cái gì? Có người không chịu nổi kia cường quang, con mắt bị đâm phải đau nhức, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Một loại uy áp từ kia đạo thần quang bên trong sinh ra, khiến những cái kia đệ tử tu vi thấp không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn quỳ xuống. Cái khác tu vi không sai đệ tử, cũng theo đó biến sắc, cho dù là những sư trưởng kia, cũng lộ ra chút kinh sợ. Mai Hoa Sơn bên trên thiên thương, không nhìn thẳng kia chói mắt vô so thần quang, xuyên thấu qua thần quang, hắn nhìn thấy bên trong lơ lửng một viên trứng ngỗng lớn nhỏ kim đan. Kim đan khéo đưa đẩy, ẩn chứa một luồng khí tức thần bí, cùng bắn ra lấy từng đạo thần quang trong vắt. Kim đan này, Thiên Thương lông mày không khỏi nhíu lại, kim đan vì phân cửu phẩm, nhất đến tam phẩm vì màu hồng phấn, tứ đến lục phẩm vì huyết hồng sắc, thất đến cửu phẩm vì kim hoàng sắc. Nhưng là, hắn vậy mà nhìn không ra Yến Thanh ngưng kết ra kim đan là màu gì? Thật chẳng lẽ chính là thập phẩm thần đan? Đây không có khả năng. Thiên Thương lắc đầu, mặc dù Yến Thanh kim đan so những người khác cửu phẩm kim đan cường hãn vô số lần, nhưng là nó y nguyên thuộc về cửu phẩm phạm chủ a, cũng không có đạt tới trong truyền thuyết lý tưởng cảnh giới. Nhưng là tại lúc này, trên bầu trời vị kia tại phương hướng bốn cái phương vị thần tướng, đột nhiên bay về phía Yến Thanh, 10.000 trượng thân thể điền cuồng trở nên nhỏ, cuối cùng vì hóa một đầu mê người tiểu long chui vào kia thần quang bên trong. Mặc dù những người khác không cách nào thấy rõ, nhưng là Thiên Thương này một ít người lại có thể thấy rõ, kia tứ thần thú chui vào trong kim đan kia, cùng kim đan hòa làm một thể. Ngay sau đó, trên kim đan bắt đầu xuất hiện màu xanh, màu đỏ, màu trắng cùng màu đen. Xanh đỏ bạch đen tứ sắc giao hòa tướng sai. Cái này. Thiên Thương trừng trừng mắt, hắn từng tại một quyển sách cổ bên trên nhìn qua một câu, thập phẩm kim đan chính là ngũ thải chi sắc. Yến Thanh kim đan mặc dù không có xuất hiện ngũ thải, nhưng là bây giờ lại có bốn màu, chỉ kém một màu liền có thể trở thành trong truyền thuyết thập phẩm thần đan. Thập phẩm thần đan thật tồn tại. Lúc này không chỉ có là Thiên Thương tin tưởng, liền ngay cả những cái kia Thiên Đế điện thiếu niên cũng tin tưởng. Còn kém một chút. Thiên Thương chăm chú mà nhìn xem Yến Thanh, cùng kia một viên lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn kim đan, lúc này kim đan tản ra xanh đỏ bạch đen tứ sắc không ngừng mà giao hòa tướng sai, lộ ra sắc thái lộng lẫy. Không ngừng dừng lại, còn kém một chút, còn kém một chút. Yến Thanh tại vô ý thức lẩm bẩm, toàn lực đánh thẳng vào. Lúc này, tất cả mọi người chăm chú mà nhìn xem kia một viên bốn tiền thượng đan, bọn hắn không biết là thành công hay là thất bại, nhưng là bọn hắn cảm giác hẳn là thành công. Trong truyền thuyết thập phẩm kim đan, vậy mà là bốn màu chi sắc. Thật cường hãn kim đan, so cửu phẩm kim đan không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Một tên học viện sư trưởng rung động nói, viên kia bốn tiền thượng đan mặc dù trên bầu trời chậm rãi xoay tròn lấy, nhưng là nó tản ra một cô vô so hùng hồn khí tức. Uống, lúc này, Yến Thanh lần nữa giống lớn một tiếng, tiết hầu đột nhiên mở ra, trở nên như là đầu như vậy lớn. Từ thể nội xông ra từng đạo thần quang dung nhập bốn màu trong kim đan. Một hồi về sau, bốn màu trong kim đan vậy mà xuất hiện một loại mới nhan sắc. Hoàng sắc cùng thanh, đỏ, bạch đen tứ sắc giao hòa. Ầm ầm, lúc này, thiên địa rung động phong vân biến ảo, từ trên bầu trời đánh xuống từng đạo thiểm điện bên trong cũng có từng tòa hoàng kim thần điện, có từng cái cao lớn vô so thân ảnh. Mọi người kinh hãi mà nhìn xem từ thiên hạ bổ xuống dị tượng. Tại Yến Thanh bên người, đột nhiên sinh ra vô số đỏ chót gấm hoa từng đóa, sinh lại diệt, diệt lại sinh, hướng bốn phía không ngừng mà khuếch tán, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Đây là đỏ chót gấm hoa. Có người nói, thiên địa sinh hoa, vạn cổ đệ nhất. Thiên đế điện một tên thiếu niên kinh hãi kêu lên, ánh mắt tràn ngập rung động. Một câu nói kia rất nhiều người đều biết, nhưng là bọn hắn ai cũng không có thực sự được gặp thiên địa sinh hoa. Nghĩ không ra, hiện tại bọn hắn vậy mà nhìn thấy. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, việt kéo tẩy, rồi hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 367, lực lượng không thể kháng cự. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Mai hoa sơn trên bầu trời đã sinh đầy từng đóa đỏ chót gấm hoa. Những này đỏ chót gấm hoa diễm lệ vô so, đóa đóa đỏ đến như là thiêu đốt huyết diễm, từ trong hư không từng đóa sinh ra, từng đóa phá diệt. Trong chớp mắt, liền biến thành một cái hỏa hồng biển hoa. Biển hoa, lửa đỏ như máu, diễm máu, thiên địa sinh hoa, vạn cổ đệ nhất. Một chút học viện lão giả cũng sợ hai tháng phục lên, bọn hắn từng tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua, lúc này không khỏi tò mò vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đi chạm đến những này đỏ chót gấm hoa. Kia tràn đầy nếp gấp lao thủ tại có chút rung động, những này đỏ chót gấm hoa như là bờ biển, đụng một cái tức diệt, như ảo ảnh trong mơ, nhưng là đầy tay lưu hương, thấm vào ruột gan. Mà tại kia như là đài sen đỏ chót gấm tiêu tốn, Yến Thanh Như cũ tại lặng lặng ngồi xếp bằng, lúc này sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui. Hắn bảo thể bóng ánh sáng long lanh, huyết mạch có thể thấy rõ ràng, huyết mạch bên trong truyền ra trận trận ầm ầm thanh âm, như cùng một cái đầu 10.000 dặm lao nhanh không thôi giang hạ, huyết dịch tại quần quần bay bụt. Trên người hắn tràn ngập từng vòng hào quang rực rỡ màu sắc, làm nổi bật phải như là thiên thần hạ phàm. 18-19 tuổi khuôn mặt, hiện tại đã biến thành 16-17 tuổi, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Phong thần mà tuấn lãng. Trên bầu trời, xuất hiện các loại kinh người dị tượng, có tầng tầng lớp lớp tiên cung thần điện, có bay múa bước lên thủy thú tường chim, có thần bí tôn quý thần đại cầu vượng. Những dị tượng này xuất hiện, so đỏ chót gấm hoa mang đến càng lớn rung động, làm cho không người nào có thể ngôn ngữ, trong đầu trống rỗng, ngơ ngác nhìn. Thập phẩm kim đan, thập phẩm kim đan. Có thiên đế học viện đệ tử tại thì thảo nói, bọn hắn nghĩ không ra mình lại có cơ hội tận mắt chứng kiến được thập phẩm kim đan sinh ra, đây là một cái kỳ tích, cũng là một cái truyền thuyết. Thiên đế điện kia mấy tên thiếu niên ngơ ngác ngẩng đầu, đây chính là trong truyền thuyết thập phẩm thần đan sao? Không phải nói thập phẩm thần đan chỉ là trong lý tưởng cảnh giới sao? Vì sao nó thật tồn tại? Huyền Phong thì thào nói, đột nhiên cảm giác mình tựa hồ mất đi thứ gì. Không chỉ có là bọn hắn mất đi, cơ hồ toàn bộ thiên giới thiếu niên đều mất đi. Thập phẩm thần đan chỉ là lý tưởng, cho nên ai cũng không có coi nó là thật. Ai cũng không có coi nó là thật, cho nên dù ai cũng không cách nào đạt tới thập phẩm thần đan. Thì ra là thế, chúng ta toàn bộ thiên giới đều sai. Huyền Phong tựa hồ minh bạch cái gì, không khỏi cười khổ một cái khác mấy tên thiếu niên cũng có chút minh ngộ, trong lòng đột nhiên vô so thất lạc. Thập phẩm thần đan xuất thế dị tượng, không chỉ có chấn động toàn bộ thiên đế cảnh, liền ngay cả phụ cận mấy cái hoàn cảnh cũng bị kinh động, từng cái bán thần nhao nhao chỉ lên trời đế cảnh bay đi. Mà tại thiên đế sơn dưới chỗ sâu, chôn lấy từng cái không biết sống bao nhiêu tuổi lão bất tử, lúc này nhao nhao từ trong ngủ mê thanh tỉnh lại. Mở ra gần như cứng đờ như đá ra mí mắt, bắn ra hai đạo kinh khủng quang mang xuyên qua tầng tầng đất đá, vách động, nhìn về phía trên bầu trời Yến Thanh, cùng kia một viên tản ra ngũ thải chi sắc thần đan. Thanh, đỏ, bạch, đen, hoàng. Ngũ thải chi sắc, kim đan. Cái này. Vậy mà là trong truyền thuyết thập phẩm thần đan. Vậy mà xuất hiện thập phẩm thần đan. Thiên đế sân dưới, một cái cổ lão mà tang thương âm thanh âm vang lên, thanh âm lộ ra chút ngoài ý muốn cùng kích động. Đón lấy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cái thanh âm kia đột nhiên giật mình, giống lớn một tiếng, không được. Tiếng giống tràn ngập phẫn nộ cùng bi thương. Mà tại thiên đế sơn bên ngoài trên bầu trời. Ha ha ha. Ở vào phương đông phương vị hình phạt đại trưởng lão, nhìn thấy kia ngũ thải kim đan, không khỏi kích động đến thoải mái cười ha hả. Hắn đã từng cũng tại cổ tịch bên trên nhìn qua một câu, tựa hồ thập phẩm kim đan chính là có ngũ thải, hiện tại Yến Thanh kim đan chính là ngũ thải, chứng minh nó chính là trong truyền thuyết thập phẩm kim đan. Thiên địa sinh hoa, vạn cổ thứ nhất, ha ha ha. Hình phạt đại trưởng lão tại ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong tiếng cười tràn ngập kích động cùng kinh hỉ, nghĩ không ra Yến Thanh thật xong rồi. Trời hưng ta đến núi, vạn cổ lại huy hoàng. Truyền công lớn lớn lên xám trắng tóc dài bay dương, cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Giá trị. Một tên khác đại trưởng lão nói. Nhưng là vào lúc này, chỉ thấy một đạo vô so giữ tận lôi điện từ không trung bên trên đánh rớt, nó sẽ rách tầng tầng không gian, mục tiêu vậy mà là Yến Thanh trên đỉnh đầu ngũ thải kim đan. Lôi điện giữ tận mà khủng bố, tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, nó vừa xuất hiện liền làm thiên địa vạn vật vì đó run rẩy. Thiên đế học viện bên trong những cái kia phi cầm đầu thú, sợ hãi phải run rẩy quỳ rạp dưới đất. Đây là cái gì? Hình phạt đại trưởng lão đột nhiên giật mình, ánh mắt vô so hung bạo bắn về phía kia một đạo thô kệch vô so lôi điện. Thiên phạt, lôi kiếp. Ngưng kết kim đan làm sao lại dẫn tới lôi điện? Thiên đế học viện trưởng lão cũng là lớn như mày, cảm giác sự tình có chút không đúng. Đây là có chuyện gì? Mai Hoa Sơn bên trên thiên thương cũng là cao mày nhìn lên trên bầu trời kia một tia chớp. Cho dù là ngưng kết ra thập phẩm thần đan, cũng không nên dẫn tới lôi điện à? Nhưng mà này còn không phải phổ thông lôi điện. Cái này đạo lôi điện, so thiên phạt còn kinh khủng hơn vô số lần. đây không phải thiên phạt, cũng không phải lôi kiếp. Thiên Thương bỗng nhiên khẽ giật mình nói, cảm giác việc này mười điểm quỷ dị. Lúc này, hình phạt đại trưởng lão đột nhiên bay thấp tại Mai Hoa Sơn bên trên, hỏi, Thiên Thương tiền bối, đây là có chuyện gì? Ngưng kết kim đan, làm sao lại dẫn đến kinh khủng như vậy lôi điện? Cái này lôi điện đánh xuống, đừng nói là Yến Thanh, chính là bản tọa cũng không tiếp nổi, nháy mắt tan thành mây khói. Lão phu cũng không biết. Thiên Thương lắc đầu nói, mặc dù hắn cảm thấy việc này mười điểm quỷ dị, nhưng là lại nói không nên lời quỷ dị ở nơi nào. Truyền công, trưởng binh, chấp pháp ba tên đại trưởng lão cũng phi thân rơi vào Mai Hoa Sơn bên trên, hỏi, làm sao bây giờ? Nếu như cái này lôi điện đánh xuống, Yến Thanh căn bản là không thể thừa nhận nổi. Đừng nói là Yến Thanh, liền liên lão phu cũng không có nắm chắc. Trưởng binh đại trưởng lão nhíu chặt lông mày nói, lòng nóng như lửa đốt, cả người cũng biến thành táo bạo. Thời gian không kịp, hiện tại chỉ có thể để chúng ta bốn người cứng rắn chống đi tới, đem kia lôi điện chống đỡ. Hình phạt đại trưởng lão sắc mặt thay đổi liên tục, lại dưới một cái quyết định. Cái này lôi điện đã vượt qua các ngươi tiếp nhận phạm chủ, cho dù là các ngươi bốn người cùng một chỗ chống đi tới, khủng bố cũng không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ thân tử đạo tiêu. Thiên Thương đội vàng nói, cho dù là lão phu, chỉ sợ cũng không thể thừa nhận nổi, cái này đã siêu ra lực lượng của thần. Đây là có chuyện gì, cho dù là ngưng kết thập phẩm thần đan, cũng không nên dẫn đến kinh khủng như vậy lôi điện a. Quản không được nhiều như vậy, bản tọa liền không tin bốn người còn chống không nổi, các ngươi thế nhưng là theo bản tọa cùng đi. Hình phạt đại trưởng lão nói, ha ha, có gì không dám. Truyền công đại trưởng lão lớn cười nói, thân bên trên tán phát lấy một cỗ khí thế mênh mông. Ai, lão phu cũng lão, đã lại vô chỗ tiến bảo, tuổi thọ cũng còn lại không nhiều. Trường binh đại trưởng lão thở dài một chút nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.